Chương 324, thử một lần cao thấp chương 324, thử một lần cao thấp 2025-0403 vì vậy, Tôn Ngộ Không chủ động mở miệng nói, "Tiểu Nữ Muội, ta nghe thấy ngươi ở đó Sa Chỉ quốc khác đứng thẳng đạo đỉnh, hiện nay đã trở thành Sa Chỉ đạo chủ. Thật là lớn uy phong a." Lời hắn chung mang theo một tia khiêu khích cùng nói sang chuyện khác ý vị. Chư Bát Giới nghe câu nói này, nhất thời ngây ngẩn. Trước hắn còn không biết rõ Tôn Ngộ Không tại sao đột nhiên để lên cái đề tài này, nhưng giờ phút này lại bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, những tinh đó tốc địa chỉ rối rít đi một chỗ nào đó, lại là bởi vì Sa Chỉ quốc, là bởi vì Lâm Nam. Hắn không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Lâm Nam lại nhếch miệng mỉm cười, không có nói gì nhiều. Hắn tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ Không dụng ý, nhưng lại cũng không thèm để ý thấy Lâm Nam sự chú ý cũng không có bị rời đi. Tôn Ngộ Không vội vàng tiếp tục nói, không nghĩ tới người này tiểu như mũi lại có bản lĩnh như vậy, đều nhanh vượt qua ta đây lão Tôn năm đó. Vừa nói, hắn chuyển đề tài, khiêu khích nói, chỉ là không biết bây giờ người tu vi như thế nào. Ước chừng phải cùng lão Tôn tỉ đấu một phen. Hắn trong giọng nói lộ ra một cổ nồng nặc chiến ý cùng khiêu khích. Thanh Phong, nghe vậy trăng sáng, không khỏi đưa mắt về phía Lâm Nam, chờ đợi hắn trả lời. Lâm Nam nhưng chỉ là cười nhạt, nói, vốn muốn các ngươi nếu là Trấn Nguyên Đại Tiên khách nhân, ta mặc dù có dùng mọi cách lý do, cũng không cách nào ở chỗ này ra tay với các ngươi. Lời hắn một hồi, trong mắt lóe lên một tia tình mang, nhưng ngươi đã con khỉ này chủ động nói lên, vậy cũng được đúng hợp ý ta. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tôn Ngộ Không, ngươi đợi tốt lúc, chẳng qua chỉ là thái ớt thượng phẩm tiên tiên, hơn nữa còn là tán số chi lưu. Cho dù bây giờ lắng đọng rồi 500 năm, cũng bất quá là mới vừa chạm đến kim tiên chi cảnh, vẫn còn cũng không chân chính đặt chân trong đó. Vừa vặn cùng ta tu vi tương cận. Lâm Nam trong giọng nói lộ ra một cổ nồng nặc chiến đấu dục vọng, vừa vặn, ta cũng muốn thử một chút, 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, kết quả có thực lực cỡ nào. Vừa nói, hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, này ngũ trang quan trùng cũng không có phương tiện thi triển tay chân, chúng ta hay là đi xem ngoại thử một lần cao thấp đi. Tôn Ngộ Không nghe câu nói này, nhất thời chiến ý dâng trào. Hắn vốn là sinh ra kiêu căng khó thuần, tu hành có thành sau đó càng là có một thân ngạo cốt. Vì vậy, hắn đối với Lâm Nam cái này kẻ tới sau cứ để ý chung đã sớm có nhiều khó chịu. Giờ phút này, hắn vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt giáo huấn một chút Lâm Nam. Được, ngươi này mũi trâu giọng xưa nay đã như vậy lớn, hôm nay sẽ để cho ngươi hiểu được lão Tôn lợi hại. Tôn Ngộ Không hào khí can vân nói. Thanh Phong, Trăng Sáng thấy vậy, cũng không nhịn được góp vào náo nhiệt. Bọn họ hưng phấn đề nghị, sư huynh, đi sau núi đi. Sau núi hoang vu người ở, chính tốt có thể làm chiến đấu diễn pháp chỗ. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Nam vẫn luôn là cái kia lợi hại sư mình, bọn họ tự nhiên muốn thấy được Lâm Nam thật tốt dạy dỗ một chút Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới cũng ha ha cười nói, đại sư mình, ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút ta lần này cũng coi như đại biểu chúng ta Phật môn, cùng này Sa Chỉ đạo chủ phân cao thấp rồi. Lời hắn trung lộ ra một cổ giật dây cùng khích tướng ý vị. Đường Tam Tạng há miệng, muốn nói gì tới ngăn cản chàng này không cần thiết tranh đấu. Nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống. Sâu trong nội tâm hắn cũng tò mò trận này tỷ đấu kết quả sẽ như thế nào. Hơn nữa Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi đối Lâm Nam đoán khí hắn cũng nhìn ở trong mắt, vì vậy hắn cũng không liền ngăn cản, chỉ là nhẹ giọng dặn dò, đã như vậy, vậy thì điểm đến đó thì ngừng đi. Các không thể đánh ra chân khí, bị thương hỏa khí. Vừa nói, đoàn người liền đi ra ngũ trang quan, hướng sau núi đi. Ngay cả đức cao vọng trọng Đường Tam Tạng cũng đưa thân vào này trong mọi người, lòng tràn đầy mong đợi muốn thấy chàng này sắp mở ra cuộc chiến. Người này đấu khí, nếu như lần này tỷ thí sa sút, ngày sau gặp đạo môn người bên trong, được một mực cùng kính hành lễ, tôn xưng một tiếng đạo trưởng. Lâm Nam bên hành tẩu vừa run rẩy ném ra lời nói này. Nghe vậy Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sở, ngay sau đó bị chọc cười, nhếch miệng lên một nụ cười, trong mắt lại lóe lên kinh thường, ngươi còn thật sự coi chính mình có thể thắng được Lao Tôn hay sao? Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nhớ năm đó Lao Tôn đại náo thiên cung, tự phong thể thiên đại thánh lúc, ngươi này tiểu như mũi còn không biết ở góc nào bú sữa mẹ đâu rồi, bây giờ lại dám như vậy kiêu ngạo tự đại. Lâm Nam nhưng là lơ đễnh, nhàn nhạt đáp lại, ngày xưa huy hoàng trùng quy là quá khứ, bây giờ ngươi cũng bất quá là một thỉnh kinh hòa thượng thôi. Hắn giọng bình tĩnh, lại để lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa kiên định. Tu vi cao thấp, đúng vậy phân trước sau. Lâm Nam nói tiếp, trong mắt lóe lên chiến ý, thực lực mạnh yếu, được thử qua mới biết rõ. Hắn nhìn về Tôn Ngộ Không, trong lòng đã dấy lên rừng rực ý chí chiến đấu. Tôn Ngộ Không thấy vậy, ha ha cười to, được. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút Lao Tôn lợi hại. Dứt lời, hắn một cái lộn nhào sôi trào lên, kim vô đồng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, bị hắn ước lượng đến, nhao nhao muốn thử địa đánh giá Lâm Nam, thử, để cho ngươi biết rõ, Lao Tôn này đại thánh gia danh xưng, có thể không phải chỉ là hư danh. Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan sau núi, Thanh Phong, Trăng Sáng cùng với Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Tăng đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trường. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng lơ lửng trên không, tay cầm kim cô đồng, cây gậy kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cơ múa mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn giáo huấn Lâm Nam một phen. Lâm Nam giống vậy đứng lơ lửng trên không, bóng dáng của hắn cùng chúng quanh thiên đất phảng phất hòa làm một thể, trở thành phương thiên địa này một bộ phận. Bên hông hắn treo 3 năm trạm tà thư hùng kiếm, dương bình chữa cũng công ấn dạng người rực rỡ. Trong tay là chậm rãi đung đưa một thanh cây quạt, kia rõ ràng là Ngũ Minh Hàng Ma Tát, lại xưng Ngũ Minh Hàng Quỷ Tát. Kiếm, ấn, tát ở đạo môn bên trong đều là các đạo sĩ thường gặp hoặc là cần thiết pháp khí. Nhưng mà, nếu muốn bàn về những pháp khí này chung người mạnh nhất, không phải là 3 năm trạm tà kiếm, dương bình chữa cũng công ấn, Ngũ Minh Hàng Ma Tát không ai có thể hơn. Giờ phút này Lâm Nam, một thân trang bị đầy đủ, cộng thêm tự thân thâm hậu tu vi, lộ ra 10 phần phấn khích. Nhớ năm đó Tôn Ngộ Không đại náo tiên cung lúc, cũng bất quá là một thái ớt thượng phẩm tiên tiên, mặc dù tiên phú dị bẩm, cộng thêm một thân ăn trộm tới vô cùng nội tình, sức chiến đấu mới hơi có vẻ dũng mãnh. Mà ở Tây Du con đường nửa chặng sau, hắn một đường bị nhục, một đường tu hành, tu vi rốt cuộc đạt tới tức giận thái ớt kim tiên cảnh giới. Nhưng mà, bây giờ còn không đi tới kia nửa chặng sau, cho nên Tôn Ngộ Không chân chính tu vi cảnh giới, còn chưa hoàn toàn vững chắc, chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến vào cái cảnh giới kia. Mà Lâm Nam tu vi cũng không hề yếu. Hắn vốn là đã là cựu cực thượng phẩm tiên tiên, trước càng là bước vào thái thượng vô vi cảnh, tam hoa hóa tam tức cũng hoàn thành một trong số đó. Hơn nữa đứng thẳng đạo đỉnh lúc, hắn thu được đạo đỉnh khí vận thêm vào, cùng với trang tử tặng cho pháp thuật. Bây giờ Lâm Nam, mặc dù khoảng cách đại la kim tiên còn rất dài một khoảng cách, nhưng thực lực chân thật lại không chút nào kém cỏi hơn phổ thông kim tiên. Đấu pháp một chuyện, không chỉ có bằng vào thực lực, còn phải xem thần thông cùng với pháp bảo uy lực. Lâm Nam tự nhiên không sợ Tôn Ngộ Không, hắn trong lòng có hoàn toàn chắc chắn. An ta đây lão Tôn một gậy. Mặc dù Tôn Ngộ Không kiêu ngạo, nhưng là biết rõ Lâm Nam thực lực không thể khinh thường, nếu không cũng sẽ không ở trong tam giới hưởng có như thế đại danh âm thanh. Vì vậy, hắn một gậy này chém ra, không có chút nào lưu tình, hóa thành một vệt kim quang đá lửa, nhanh mạnh dị thường. Khen. Một đạo thanh lượng kiếm minh âm thanh vang lên, Lâm Nam bên hông 3 năm trạm tà thư hùng kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, quang mang mãnh liệt, ánh kiếm như tuyết sáng ngời chói mắt. Đinh. Sau một khắc, như ý kim cô đồng cùng trường kiếm đột nhiên đụng vào nhau, vang lửa khắp nơi, va chạm chi tiếng điếc tai nhức óc. Côn tới kiếm hướng, côn kiếm tương giao giữa, hai vị cao thủ cùng thi triển thần thông. Một là thái ớt kim tiên kém nửa bước, một là cựu cực thiên tiên hơn phân nửa bước. Tề Thiên đại thánh trấn hải thần thiết lực đại vô cùng, xa chỉ đạo chủ pháp kiếm phong mang tất lộ. Tôn Ngộ Không vận lên huyền công, Lâm Nam thi triển diệu pháp. Kim cô đồng giống như phi long tại tiên, pháp kiếm lại như vũ phượng nhẹ nhàng. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm bắn ra bốn phía, bọn họ quanh mình không khí phảng phất bị xé nứt mở, bất tỉnh mạc mạc một mảnh, tinh thần sáng lạ, sương mù đằng đằng bên trong, thiên địa trở nên mông lung không rõ. Lâm Nam 3 năm chạm tà thư hùng kiếm bay múa sôi trào, Tôn Ngộ Không là khoảng đó chống đỡ, không yếu thế chút nào. Bên kia, vây xem mấy người đã sớm nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trong lòng Sa Tăng âm thầm vui mừng chính mình từng suýt nữa bỏ mạng tại kiếm kia mang bên dưới, bây giờ xem ra, kiếm kia mang uy lực quả nhiên không giống tiểu khả. Chư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không thần uy, không nhịn được tán dương, đại sư minh không hô năm đó đại náo thiên cung, dám xưng Tề Thiên đại thánh. Nay đại quốc sư cũng thật bất phàm, thần thông như vậy được. Thanh Phong, ở một bên trăng sáng cao giọng hoan hô, Lâm Nam sư minh chẳng hay. Bọn họ trong thanh âm tràn đầy đối Lâm Nam kính ngưỡng cùng mong đợi. Đường Tam Tạng lại không thấy rõ hai người bóng người, chỉ thấy một mảnh phiến quang mang chợt hiện không ngừng, bên trong mơ hồ có hai bóng người ở kỳ chiến. Trong sân, Tôn Ngộ Không kim tình như nhanh như tia chớp sắc bén, Lâm Nam kim tình lại như trời nguyệt như vậy sáng ngời. Lâm Nam miệng phun pháp lực, hoàn toàn giống tử hà tràn ngập, Tôn Ngộ Không há mồm phun một cái, thải hà đầy trời bay múa. Hai người cùng thi triển thần thông, làm phép kỳ chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, Tôn Ngộ Không càng đánh càng cảm giác không trôi chảy. Bởi vì Lâm Nam một tay cầm kiếm, một tay bóp kiếm quyết, kia thư hùng kiếm một cái trước một cái sau, một cái ở Lâm Nam trong tay nắm chặt, một cái trên không trung bay múa sôi trào, để cho Tôn Ngộ Không phiền phức vô cùng. Không có thoải mái hay không? Trong lòng Tôn Ngộ Không phiền não không dứt, vẻ mặt trên dần dần hiện lộ ra hung tướng, tựa như tuyệt thế yêu ma một loại đáng sợ. Nếu so sánh lại, Lâm Nam lại đứng lơ lửng trên không, thần thái lạnh nhạt như thường. Hắn phảng phất đưa thân vào chiến đấu bên ngoài, sự chú ý ở một người khác thị giác, chỉ ở một bên là lặng lặng quan sát chàng này cử chiến. Đại sư Minh gấp gáp, Chư Bát Giới thấy vậy, không nhịn được thấp giọng nói. Ánh mắt của hắn trung để lộ ra một vẻ lo âu. Đường Tam Tạng cũng có chút khẩn trương, hắn hỏi Chư Bát Giới, Ngộ Không có thể thắng được. Mặc dù Chư Bát Giới bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng khi đó dù sao cũng là thiên đỉnh thiên đồng nguyên soái, ánh mắt độc đáo. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, nhìn trước mắt đến, bọn họ bất phân thắng phụ. Lại xem bọn hắn thi triển còn lại thủ đoạn đi. Đại sư Minh có thể là có 72 biến thần thông, cũng còn chưa từng thi triển đây. Kim cô đồng cùng chạm tà kiếm đụng thẳng vào nhau, sinh ra sáng mở vạn đạo, như nhanh như tia chớp chói mắt. Tia trong ánh sáng mang theo ung dung hơi lạnh, tản mát ra bức người dùng mình, đung đưa địa để cho quanh mình không khí ngưng tụ thành bất tỉnh vân, phảng phất thoáng cái che ở sau núi này đường núi đập. Lại một cái hiệp kết thúc, Lâm Nam kiếm quyết vừa thu lại, lại đem tiến kia tử vung múa. Ào ào ào. Vũ Minh hàng ma tát sinh phong vang dội, mặc dù không phải tam muội thần phong như vậy thiên địa dị phong, nhưng uy lực cũng là không giống tiểu khả. Tôn Ngộ Không muốn là muốn xông lên tiền thân ảnh, nhất thời bị tát đến trực tiếp té bay ra ngoài. Trong lòng của hắn cả kinh, âm thầm cảnh giác. Hắn muốn thi thần thông gì? Bên cạnh xem trong đội ngũ, con mắt của Trư Bát Giới sáng lên, trong nháy mắt ý thức được Lâm Nam sau đó phải tiến hành động tác. Chỉ thấy Lâm Nam bên hông kia dương bình chữa cũng công ấn toát ra tia sáng chói mắt, không gió tự treo ở không trung, tích lưu lưu chuyển động không ngừng. Lâm Nam trong tay cũng bước lên pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tràn đầy thiên tinh túc, lực thêm thân ta. Mênh mông quỷ thần, hơi đất thêm bảo. Theo hắn tiếng kêu hạ xuống, có ở trên trời từng đạo ánh sao rơi vào trên người Lâm Nam, vì hắn tăng thêm vô tận lực lượng. Lâm Nam lần này thi triển thần thông, chính là mượn chính mình đạo đỉnh chi chủ lực lượng. Trước hắn thu được thái thượng ban cho cựu cực minh uy phù lục sau, vô số thần tiên cũng ở phía trên để lại tên mình. Những thứ này lưu lại tục danh, có thể bị đạo đỉnh hệ thống nội nhân mượn dùng kỳ lực lượng. Liên giống như một thần kỳ điện tiểu thuyết như thế, phía trên ghi lại tràn đầy tiên tiên thần truyền tin phương thức. Phàm là này hệ thống nội nhân, đều có thể thử bấm số sau đó khai thông mượn dùng bọn họ lực lượng. Giờ phút này, Lâm Nam giống như một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng lĩnh, vung tay lên gian, tựa như cùng phát khởi bảy hô cùng trời tế vô số tinh túc thành lập liên lạc. Thân phận của hắn cùng pháp lực, tựa như cùng đá nam châm một dạng một cách tự nhiên dẫn động những tinh đó túc sâu bên trong lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tràn đầy thiên tinh túc, chư thiên tinh đấu, mỗi một viên đều tựa như bị nhẹ nhàng xúc động, bỏ ra lũ lũ ánh sao, kia ánh sao trung hàm chứa một đạo thần bí khó lường thần lực. Đây không chỉ là ánh sao long lánh, càng là thần lực lưu chuyển. Không chỉ có như thế, ngay cả này thuộc về quỷ tiên nhóm địa chỉ, cũng bị Lâm Nam lực lượng lôi kéo, bọn họ một tia lực lượng, cũng lặng lẽ hội tụ hướng Lâm Nam. Đất này chỉ lực, tuy không đến tinh túc chi thần lực bên mông, lại cũng có không thể khinh thường uy năng. Tràn đầy thiên tinh đấu, không đếm xuể, cho dù mỗi ngôi sao túc chỉ là cho mượn rồi một đạo mỏng manh thần lực, nhưng khi những thứ này thần lực hội tụ vào một chỗ lúc, kỳ lực lượng khổng lồ, đủ để làm người ta chắc lưỡi hít hà. Hơn nữa địa chỉ thần linh lực lượng thêm vào, tựa như cùng đại địa trên vô số danh sơn đại nhạc, mỗi người cống hiến ra một tia lực lượng, chung nhau hội tụ đến trên người Lâm Nam. Giờ khắc này, trên trời tinh túc, trên đất địa chỉ, các loại sức mạnh đan vào một chỗ, vì Lâm Nam sử dụng. Thần thông như vậy, tuyệt không phải là người tầm thường có thể thi triển, chỉ có giống như Lâm Nam như vậy đạo đỉnh chi chủ mới có như vậy uy năng. Ở một bên Trừ Bát Giới mắt thấy hết thảy các thứ này, hắn cảm nhận được từng cổ một lực lượng tựa hồ cũng ở hướng Lâm Nam hội tụ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn trừng lớn con mắt, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên là bị này trước đây chưa từng thấy thần thông rung động. Ta từng nghe nói thượng cổ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể tập mãn thiên tinh đấu lực cùng một thân. Trong lòng Trừ Bát Giới âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn này thần thông, tựa hồ không chỉ có thể tập tinh đấu chi lực, còn dung hợp vô số núi lôi lực, đây tột cùng là bực nào thần thông? Đang lúc trong lòng Trừ Bát Giới nghi ngờ đang lúc, Lâm Nam đã giơ tay lên. Hai tay của hắn ở trên đỉnh đầu, mỗi người nặn ra thiên địa ấn kết. Những thứ kia thêm vào tới lực lượng, giống như dòng suối tụ vào biển khơi một dạng rối rít ngưng tụ tại hắn ấn kết bên trong. Thiên địa hợp nhất, phát ấn vô song. Lâm Nam khẽ quát một tiếng, đây là hắn làm đạo đỉnh chi chủ độc hữu thần thông, giờ phút này cũng là hắn lần đầu ở trước mặt mọi người thi triển. Buồn chương hết, chương 325, nhân tham quả sóng gió chương 325, nhân tham quả sóng gió 2025-0404 Lâm Nam hai tròng mắt dạng người rực rỡ, giống như nhật nguyệt đồng huy, trong bàn tay quang mang nở rộ, phảng phất ẩn chứa thiên địa lực lượng, hai người hồn nhiên nhất thể, khí thế phi phàm. Lúc này, Tôn Ngộ không giống như một cơn gió lớn như vậy mạnh phát tới, mặt khỉ dữ tợn, trợn tròn đôi mắt. Trong tay hắn như ý kim cô đồng cơ múa được gió thổi không loạn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thiên quân thế trực bức Lâm Nam. Một côn này, nếu là lạc đang tầm thường trên người yêu ma, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng mà, giờ phút này Tôn Ngộ không đối thủ, nhưng là Lâm Nam, vị này đạo đỉnh chi chủ. Đạo đỉnh chi chủ, thiên địa phát ấn. Lâm Nam khẽ quát một tiếng, thần thông trong nháy mắt thi triển. Trong phút chốc, sáng mở bản đạo, thải mang bay lên, gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang. Một cổ bàng bạc lực lượng ở Lâm Nam quanh thân ngưng tụ, dường như muốn đem thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ vang, giống như trời long đất lỡ. Ầm. Này âm thanh trầm muộn mà có lực, tựa như một đạo quang mang trong nháy mắt bùng nổ. Khi mọi người khôi phục tầm mắt lúc, chỉ thấy một bóng người giống như diều đứt dây như vậy bay ngược mà ra, đó chính là Tôn Ngộ Không. Hắn như ý kim cô đồng cũng rời khỏi tay, ào 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 điệu té bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào một bên sân bên. Đại sư minh, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đồng thời kinh hô thành tiếng. Ngộ Không, Đường Tam Tạng cũng thấy rõ bay rất ra ngoài bóng người, trong lòng kinh hãi. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất, dưới người càng là xuất hiện một cái hố to. Trong tay hắn như ý kim cô đồng cũng rời khỏi tay, rơi vào một bên. Một màn này, để cho Trừ Bát Giới cùng Sa Tăng cũng giật mình không thôi, bọn họ từ không gặp qua Tôn Ngộ Không chật vật như thế. Lâm Nam này một thức thần thông, thuần túy là dĩ lực phục nhân, không có chút nào đa dạng sặc sỡ. Hắn đứng ở nơi đó, đạo bào tung bay theo gió, tựa như một vị siêu phàm thoát tục tiên nhân. Này là bực nào thần thông a? Trừ Bát Giới tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt lại hoan hô, Lâm Nam sư minh uy vũ, dạy dỗ kia hầu nhi. Bọn họ vây quanh Lâm Nam, cảm giác hưng phấn bộc lộ trong lời nói. Trên người Lâm Nam đạo bào hạ xuống, hắn chậm rãi đi trở về Thanh Phong Minh Nguyệt bên người, xoay người đối Tôn Ngộ Không nói, ngươi thua. Tôn Ngộ Không nằm trên đất, trước mắt một trận kim tinh thoáng qua, nhưng hắn cũng không ngất xỉu. Loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới nhớ năm đó bị Thái Thượng Lão Quân một cái kim cương chắc đánh ngất xỉu trải qua. Bây giờ Lâm Nam nhất thức tiên địa pháp ấn lại để cho hắn có giống vậy cảm giác. Lão Tôn thua. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn chợt nhảy lên một cái, bàn tay một tấm, kim cô đồng bay trở lại, rơi vào trong tay hắn. Hắn lại nhìn về phía Lâm Nam, cặp mắt dường như muốn phun ra lửa. "Tiểu đạo sĩ, ngươi mượn ngoại lực, không phải là tự thân khả năng." Tôn Ngộ Không giận dữ hét. Lâm Nam cười một tiếng lãnh đạm, "Ta thần thông chính là tự thân tu hành tới, tại sao coi như là ngoại lực? Thua chính là thua, không cần nhiều lời. Ngày sau gặp lại nói người, không thể nhẹ để, phải cung kính mới được." Vừa nói, Lâm Nam vỗ một cái Thanh Phong Minh Nguyệt bà bay, "Đi, mang sư huynh đi quan nội nghỉ ngơi." Tôn Ngộ Không thấy vậy, còn muốn tranh cãi nữa, nhưng Đường Tam Tạng lại mở miệng ngăn cản hắn, "Ngộ Không, nếu vừa, cũng không cần cái nữa. Bất kể đạo Phật, đều có đạt giả vi tiên nói một câu. Nếu này Lâm Nam đại quốc sư mạnh hơn, như vậy liền không khỏi không thừa nhận mới được. Nguyễn Tuốc cuộc, Ngộ Không ngươi xưng hô này, ngày sau đổi một ít đó là." Đường Tam Tạng mà nói ở trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn có phân lượng, hắn lập tức không có động tác nữa. Chỉ là, hắn đem tâm tình đặt ở trong lòng, dù sao hắn còn không muốn được kia kim cô chú hành hạ. Đường Tam Tạng nói xong, cũng cùng theo Thanh Phong Minh Nguyệt cùng nhau, quay trở về Ngũ Trang Quan. Trừ Bát Giới cùng Sa Tăng đi tới Tôn Ngộ Không bên người, Trừ Bát Giới có chút quấn quýt mà hỏi thăm, "Đại sư minh, chúng ta tháo xuống nhân tham quả phải làm sao? còn muốn ăn rồi không? Ngươi này ngốc tử, không phải ngươi giật dây lão Tôn đi hái tới sao? Tại sao bây giờ lại có điều cố kỵ? Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Trư Bát Giới liếc mắt. Trư Bát Giới gãi đầu một cái, như là trước kia, lão Trư cố kỵ còn không có lớn như vậy, dù sao đại sư minh ngươi giàu gì cũng là cái Tề Thiên đại thánh. Nhưng là không nghĩ tới, đại sư minh ngươi này Tề Thiên đại thánh, đúng là vẫn còn không sánh bằng Lâm Nam kia trên đất đạo chủ a. Nghe vậy Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn Trư Bát Giới liếc mắt, đưa tay níu lấy lô thai hắn, chẳng lẽ ngươi này ngốc tử cũng cho là lão Tôn không phải kia Lâm Nam đối thủ? Cái kia thần thông cũng bất quá là mượn ngoại lực, mới miễn cưỡng thắng lão Tôn nửa chiêu mà thôi. Nếu là tái chiến, thắng bại vẫn có liệu. Đau quá đau. Trư Bát Giới một bên kêu đau, một bên liên tục phụ hòa nói, phải là, đại sư huynh dù sao cũng là Tề Thiên đại thánh, chẳng qua chỉ là nhất thời khinh địch mà thôi. Tôn Ngộ Không để tay xuống, Trư Bát Giới lại lầm bầm một tiếng, kia đại quốc sư Lâm Nam thần thông, khắp thiên thông địa, cũng đều không mấy người có thể sử ra, đây cũng là người ta thực lực. Ngươi nói cái gì? Con mắt của Tôn Ngộ Không chừng một cái, Trư Bát Giới nhưng ngay cả bận rộn chạy đi đuổi kịp đường tam tạng, né tránh Tôn Ngộ Không độc thủ. Đoàn người cứ như vậy trở lại ngũ trang quan bên trong. Thanh Phong cùng Trăng Sáng còn không cách nào bình tĩnh, bọn họ vây quanh Lâm Nam, hưng phấn cùng kích động tình bộc lộ trong lời nói. Sư Minh thật lợi hại, kia thần thông thật là bất phàm. Lâm Nam sư Minh thần thông quảng đại, chúng ta lúc nào có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt ngươi một lời ta một lời, không che giấu chút nào nội tâm kích động. Các ngươi cùng đại tiên cực kỳ tu đạo, ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ kém. Lâm Nam cười nói với Thanh Phong Minh Nguyệt. Bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới đợi trở lại trong biệt viện, nhìn kia không đang đắp nhân thắng quả, lại có chút dầu gì. Trư Bát Giới vừa chảy nước miếng, lại do dự không dứt, vô cùng quanh quẩn. Này nhân tham quả là tham người, nhưng nếu là ăn, bị kia đại quốc sư biết được, cũng là một phiền toái. Hắn nói lẩm bẩm, xem kia đại quốc sư người, có thể không phải là một thiện chủ, ngược lại quả quyết sát phạt, không mang theo lưu tình. Nghe vậy Sa Tăng dùng mình một cái, hắn thật sâu biết rõ một điểm này, vì vậy nói liên tục, đại sư minh, nhị sư minh, này nhân tham quả ta sẽ không ăn đi. Vốn là kia đại quốc sư thì có chém ta ý, giờ phút này như không phải ở ngũ trang quan bên trong, sợ đem pháp kiếm liền đã thêm cho ta thân. Nếu là ăn này nhân thắng quả, bị hắn tìm được lý do, lại đem ta một kiếm chém, kia tuổi thân có thể cùng ai nói. Vừa nói, Sa Tăng liền nghe thấy cũng không dám lại đi nghe thấy kia nhân thắng quả, sợ bị gợi lên con sâu thèm ăn, không ức chế được chính mình. Ở một bên Tôn Ngộ Không bất mãn nói, nhìn ngươi này mật lạ, cái này thì bị sợ mất mật rồi hả? Có ta đây lão Tôn ở bên bảo vệ, đó là kia đại quốc sư muốn chém ngươi, cũng có thực lực kia mới được. Nghe vậy, Trư Bát Giới nói lầm bầm, lời này của ngươi trước nói tạm được, hiện ở đây sao nói, lại càng khiến người ta không dám động. Vừa nói, hắn mũi cũng sẽ không có rút, cũng không đi nghe thấy nhân tham quả mùi vị. Sa Tăng một phen, thật ra khiến Trư Bát Giới hạ quyết tâm. Này mặc dù nhân tham quả hương, nhưng ta đây lão Trư hay lại là vô phúc tiêu thụ, hay lại là mắt không thấy tâm không phiền đi. Vừa nói, hắn lại đem này nhân tham quả cho đắp lên. Tôn Nộ không lại lớn nộ, các ngươi như vậy, để cho lão Tôn làm thế nào? Này nhân tham quả hái cũng hái được, các ngươi đều không ăn lại là đạo lý gì? Nếu không ăn, kia lão Tôn liền một mình đưa chúng nó ăn. Vừa nói, Tôn Nộ không hất tay một cái, trực tiếp đem ba miếng nhân tham quả cũng thu vào, xoay người rời đi. Nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, Trư Bát Giới thở dài. Ngày xưa Tề Thiên đại thánh, cũng hay lại là khó địch hôm nay trên đất đạo chủ. Hắn cảm khái nói, không phải đệ đệ không tín nhiệm hầu ca, là kia đại quốc sư thần thông quá mạnh mẽ. Thật là thiên địa 500 năm, phong thủy luân lưu chuyển. Thế gian này, lại xuất hiện đại quốc sư Lâm Nam kia đám nhân vật. Tôn Ngộ Không mang theo nhân thắng quả, cách Trư Bát Giới cùng Sa Tăng, nhưng trong lòng cũng làm khó mà bắt đầu. Ba miếng nhân thắng quả, hắn ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nếu là ăn, là đem ăn xong, hay lại là lưu lại hai quả, cũng là một vấn đề. Nhưng nếu là không ăn, này trộm cũng trộm được, khởi không phải quá mức đáng tiếc. Như vậy lưỡng nan lựa chọn bày ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Hắn một mình đứng ở trong viện, cau mày, trong lòng do dự bất quyết. Ai? Tôn Ngộ Không phát ra như vậy thở dài, không nghĩ tới, ta đây lão Tôn một ngày nào đó cũng sẽ như vậy để ý trước cố sau. Hắn lắc đầu một cái, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không bất chi bất giác lại tới kia nhân tham quả thụ chỗ. Tôn Ngộ Không trong đầu hiện ra lúc trước màn này, quả thứ nhất nhân tham quả lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đất, biến mất được vô ảnh vô tung. Một cái ý niệm đột nhiên ở trong lòng hắn thoáng qua, thôi, thôi, vừa để cho ta đây lão Tôn như vậy làm khó, dứt khoát một cái cũng không ăn, tránh cho ngày sau hạ xuống cái ăn một mình danh tiếng xấu. Tâm niệm vừa động, liên quan đến hắn giòn lưu loát, cầm trong tay ba miếng nhân tham quả tất cả địa vứt ra ngoài. Kia ba miếng trái cây vừa vào thổ, liền không thấy tung tích. Làm xong hết thảy các thứ này, Tôn Ngộ Không phảng phất tháo xuống một bộ trách nhiệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xoay người đi trở về phòng. Bên kia, Thanh Phong, Trăng Sáng hai người hưng phấn dị thường, bọn họ từ Lâm Nam nơi đó học được hai cái tiểu pháp thuật, không kịp chờ đợi kéo Lâm Nam tới đi thăm nhân tham quả thụ. Nhìn kia, Lâm Nam sư minh, này chính là kia nhân tham quả thụ. Thanh Phong chỉ trong sân cây kia đại thụ che trời, mặt đầy tự hào. Cây kia đồ sộ sừng sững ở sân trung ương, cành lá sum suê, vẻ xanh biết rồi rào, phiến lá tựa như chuối tây, cao vút trong mây, thân cây vai u thịt bắp, cần 7-8 người mới có thể ôm hết. Lâm Nam dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hướng nam chạc cây bên trên treo một cái nhân thắng quả, kia trái cây tựa như trẻ sơ sinh, theo gió khẽ đung đưa, bắt trước Phật thủ chân lộn xộn, gật đầu thoáng qua não, rất là dễ thương. Thật là thần vật linh căn, làm người ta nhìn mà than thở. Lâm Nam từ trong thâm tâm thở dài nói. Lúc này, Thanh Phong bắt đầu mấy lần thụ thượng nhân xâm tới, 1, 2, 3. Hắn một bên số, một bên cao mày, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Không đúng rồi, bắt đầu chín lúc sư phụ phân hai cái, lần trước Lâm Nam sư minh tới ăn một cái, hôm nay lại nhân đường trưởng lao hái được hai cái, hẳn còn lại 25 cái mới đúng, thế nào bây giờ chỉ có 21 rồi hả? Thanh Phong nghi ngờ nói. Nghe vậy trăng sáng, lập tức chạy đến dưới gốc cây, thuần thục liền leo lên thụ, bảo bối này cảnh lá quá rậm rạp, nói không chừng có chút trái cây bị che ở, ta lại cẩn thận đếm xem. Vừa nói, hắn liền trên tảng cây gỡ ra một mảnh chiếc lá, cẩn thận đếm. Nhưng mà, số song sau, hắn như cũng chỉ đếm ra 21, suốt ít đi một cái. Trăng sáng từ thụ thượng xuống tới, như có điều suy nghĩ nói, ta trước thật giống như nghe được cách vách có thanh âm, tựa hồ đang đàm luận nhân thắng quả. Thanh Phong cùng ánh mắt của trăng sáng không hẹn mà cùng nhìn về phía đường tam tạng đám người chỗ ở, này biến mất nhân thắng quả, không nhiều không ít, vừa vặn bốn cái, chẳng lẽ là? Được à, cái này đường trưởng lão, còn tự xưng cái gì đại đường thánh tăng, ngoài mặt nói không ăn, phía sau lại làm ra chuyện như vậy. Chúng ta phải đi tìm hắn hỏi cái biết rõ. Thanh Phong Minh Nguyệt tức giận nói. Lâm Nam thấy vậy, liền vội vàng khuyên đủ, hay là hỏi rõ ràng tốt hơn, không nên tùy tiện kết luận. Ở Lâm Nam khuyên, Thanh Phong Minh Nguyệt hơi chút tính táo một ít. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được đường tam tạng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, trong quan nhân tham quả ít đi một cái, có phải hay không là đường trưởng lao thầy cho ăn. Đường tam tạng nghe một chút, liền vội vàng lắc đầu chối, không phải, chúng ta không phải. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn vòng quanh bốn phía, chỉ thấy đường tam tạng một người, cũng không thấy hắn mấy tên học trò. Vì vậy, bọn họ để cho đường tam tạng đem Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng gọi tới. Trong lòng đường tam tạng cũng có nghi vấn, đi liền đem tam tên học trò kêu đi qua. Đợi ba người đều đến đông đủ sau, Thanh Phong Minh Nguyệt lần nữa đi tới trước, Thanh Phong cau mày, hỏi có phải hay không là các ngươi đem bốn cái nhân tham quả ăn trộm. Trái cây này nhưng là trấn nguyên đại tiên bảo bối, bị mất có thể không được. Chư Bát Giới nghe một chút, trừng lớn con mắt, ngây ngẩn, liền vội vàng nhìn về phía bên người Tôn Ngộ Không, Sa Tăng cũng là vẻ mặt mờ mịt, giống vậy nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt nghi ngờ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Tôn Ngộ Không chỉ đánh ba cái trái cây đi xuống, ba người phân mà ăn, không nghĩ tới đúng là bốn cái. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên lẩm bẩm, cảm thấy Tôn Ngộ Không tựa hồ có chuyện gì lừa gạt của bọn hắn. Chư Bát Giới liền vội vàng lắc đầu, khoát tay nói, chúng ta chưa ăn, chúng ta thật không có ăn. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không là chính mình ăn trộm không nói cho chúng ta biết? Tôn Ngộ Không nghe một chút, cũng lắc đầu một cái, vẻ mặt không có vấn đề dáng vẻ, cười nói, lão Tôn cũng không ăn. Ta đây lão Tôn há sẽ ăn trộm này các thứ. Nhìn Tôn Ngộ Không cái bộ dáng này, trong lòng Chư Bát Giới âm thầm thở dài, thấp giọng nói với Sa Tăng, đại sư Minh hay lại là đại sư Minh, nói đến nói dối đến vậy là mười phần phân khích, chúng ta cũng không hắn bản lĩnh này. Thanh Phong thấy vậy, càng xác định trong lòng hiểu lầm, đuổi theo hỏi vậy vì sao trên cây ít đi bốn cái trái cây. Này cũng không thể là hư không tiêu thất đi. Trăng sáng cũng đi tới trước, nhìn đường tam tạm thầy trò bốn người, lần nữa suy đoán nói, các ngươi vừa vặn bốn người, kia trái cây cũng đúng lúc ném bốn cái, chẳng nhẽ không phải là các ngươi ăn, còn có thể là ai? Hai tay đường tam tạm chắp tay, đọc âm thanh Phật hiệu, chậm rãi nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng đồ đệ môn định sẽ không làm như vậy chuyện. Đồng thời, hắn cũng quay đầu hỏi đồ đệ mình môn, các ngươi có thể biết chuyện này? Có thể có thấy kia mất trái cây? Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ngậm miệng không nói, rất sợ không cẩn thận nói sai rồi cái gì, Tôn Ngộ Không cũng yên lặng không nói, chỉ là ánh mắt lấp loé không yên. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy bọn họ bộ dáng như vậy, nhất thời nóng nảy, Thanh Phong đề cao âm lượng nói, nhất định là các ngươi dở trò quỷ, có phải hay không là các ngươi đem trái cây trộm đi giấu đi? Đường Tam Tạng cũng nhìn thấu chính mình mấy tên học trò có cái gì không đúng, cùng hỏi có phải hay không là các ngươi vấn đề. Nộ Năng, ngươi tới nói. Chư Bát Giới nghe một chút, nhất thời mồ hôi đầm địa, không biết nên trả lời như thế nào. Chư Bát Giới không ngừng kêu khổ, sư phụ, theo ta cũng không quan hệ à, mặc dù lao chư thèm ăn, nhưng cũng không dám ăn lung tung, chỉ là ngửi một cái mùi vị mà thôi. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe một chút, cả giận nói, nhân tham quả nếu không phải bị tháo xuống, căn bản không có mùi vị tản ra. Ngươi còn dám tranh cãi? Chư Bát Giới thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói, ngược lại lao chư chỉ là ngửi một cái vị, lại không có ăn. Vừa nói, hắn lặng lẽ nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt. Nhưng mà, ở nơi này dưới con mắt mọi người, hắn cái tiểu động tác này làm sao có thể tránh được con mắt của người khác. Buồn chương hết, chương 326, nhân tham quả sẽ, 1, chương 326, nhân tham quả sẽ, 1, 2025-0404 ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn, đem tiêu điểm dẫn hướng rồi Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng cao mày, mở miệng lần nữa hỏi, Ngộ Không, chuyện này có thể cùng ngươi có liên quan. Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần nghi ngờ, mấy phần thăm dò. Tôn Ngộ Không sống lưng thẳng tắp, lẽ thẳng khí hùng mà đáp lại, lão Tôn cũng không thưởng thức kia nhân thắng quả, tại sao quan liên nói đến? Ánh mắt của hắn kiên định, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy nghi ngờ. Một bên, Chư Bát Giới lại nhỏ giọng thầm thì, thanh âm ấy tuy mà nhỏ, lại đủ để cho người ở tại chàng nghe cái rõ ràng, ai biết rõ ngươi ăn chưa ăn bốn cái nhân thắng quả, ngược lại ta cùng Sa sư đệ đều không hưởng qua tư vị kia. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần bất mãn, mấy phần hiểu lầm. Nghe vậy Tôn Ngộ Không lên cơn giận dữ, hắn trừng mắt về phía Chư Bát Giới, lớn tiếng quát, ngươi này ngốc tử, thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ là đang chất vấn lão Tôn? Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, tràn đầy bị hiểu lầm phẫn nộ. Chư Bát Giới cũng không cam chịu yếu thế, hắn thẳng tắp thân thể, lẽ thẳng khí hùng mà phản bác, ngươi nói chỉ hái được ba cái nhân thắng quả, để cho chúng ta sư minh đệ nếm thử một chút, nhưng hôm nay lại ít đi một cái, có phải hay không là ngươi trước thời hạn ăn trộm một cái? Ánh mắt của hắn bên trong lóe lên nghi ngờ quan mang, dường như muốn đem Tôn Ngộ Không nhìn thấu. Tôn Ngộ Không giận đến cả người phát run, hắn giận chỉ Chư Bát Giới, ngươi này ngốc tử, hồ ngôn loạn ngữ. ba người kia nhân thắng quả, ngươi và Sa sư đệ cũng không muốn ăn, lão tôn trong cơn tức giận liền đưa chúng nó đặt ở dưới tàng cây. Bây giờ ngươi lại tới nghi ngờ ta, thật là lẽ nào lại như vậy? Nghe vậy Chư Bát Giới càng thêm kiên định chính mình hiểu lầm, thử ai biết rõ ngươi nói là thật là giả. Ba người kia nhân tham quả bị ngươi lấy đi, nói không chừng bốn cái cũng vào bụng của ngươi. Hắn trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm, phản phất tôn nộ không đã thành trong lòng của hắn tội nhân. Từ nghe được nhân tham quả thụ bên trên ít đi bốn cái nhân tham quả tin tức, trong lòng Chư Bát Giới liền gieo hoài nghi mầm ống. Hắn từ đầu đến cuối không thể tin nổi, tôn nộ không sẽ rộng lượng như vậy mà đem nhân tham quả nhường cho bọn họ thưởng thức. Tốt ngươi một cái ngốc tử, như không phải miệng của ngươi tham, ta đây lão tôn cũng không phải đi trộm mấy cái trái cây. Tôn nộ không giận không kèm được, thanh âm của hắn như sấm nổ ở bên tai nổ vang. Lão tôn có thể một cái không ăn. Hắn lần nữa nhấn mạnh chính mình thuần khiết, nhưng mà mọi người tại đây lại đều lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Kia trái cây đi đâu rồi? Thanh Phong Minh Nguyệt đồng thời mở miệng, bọn họ trong giọng nói mang theo mấy phần nóng nảy, mấy phần thăm dò. Ném. Tôn nộ không nộ mà trả lời, ánh mắt của hắn bên trong lóe lên vẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ai tin ngươi? Tất nhiên là chính ngươi ăn trộm. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng nổi giận, bọn họ thanh âm giống như gió lạnh như vậy thấu xương, gần như muốn trực tiếp mắng lên. Ngộ không. Đường Tam tạm dày một tiếng, thanh âm của hắn giống như hồng trung như vậy vang dội, để cho tôn ngộ không lửa giận trong nháy mắt dập tắt mấy phần. Bởi vì trên đầu kim cô Đường Tam tạm giờ khắc này ở trong lòng tôn ngộ không vẫn có không thể lay động uy nghiêm. Tôn ngộ không lửa giận hơi chậm lại, hắn chậm chậm giọng giải thích, nhân tham quả tháo xuống sau, này ngốc tử cùng Sa sư đệ cũng không muốn ăn, lão tôn trong cơn tức giận liền đưa chúng nó đặt ở dưới tàng cây. Ai ngờ bây giờ lại không thấy bóng dáng. Chư Bát Giới lại như cũ nghi ngờ nói, kia nhân tham quả ném một cái, trừ chúng ta biết rõ ba cái, một người khác có phải hay không là bị ngươi trước thời hạn ăn? Hắn trong giọng nói tràn đầy cố chấp cùng không tín nhiệm. Nghe vậy tôn ngộ không vừa nộ vừa tức, hắn lớn tiếng giải thích, lão tôn ngay từ đầu cũng không biết nhân tham quả chỗ đặc thù, thứ một cái sơ sẩy rơi vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Bọn ngươi lại như thế nghi ngờ lão tôn, thật là làm cho lão tôn lòng nguội lạnh. Thanh Phong Minh Nguyệt lại không thể nào tiếp thu được này vừa khởi thích, bọn họ không thuận theo bất nạo địa nhận định tôn ngộ không đang nói láo, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Trộm nhân tham quả không ăn, lại trực tiếp ném. Lời này của ngươi ai sẽ tin tưởng? Bọn họ thanh âm chất vấn giống như nước thủy triều mãnh liệt tới, để cho tôn ngộ không càng phát ra tức giận. Vô luận là sư phụ Đường Tam Tạng hay lại là sư đệ Chư Bát Giới, giờ phút này cũng đang chất vấn hắn thuần khiết. Trong lòng tôn ngộ không âm thầm này sinh ác độc, thậm chí hận không được trong cơn tức giận đem kia nhân tham quả thụ cũng bị đẩy. Ý nghĩ như vậy một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại như vậy không cách nào ngăn chặn. Hắn đang muốn thi triển pháp thuật đi làm chuyện này thời điểm, bên cạnh lại vang lên ngoài ra một giọng nói, nếu chỉ là đem nhân tham quả mất rồi, có lẽ còn có thể tìm trở về. Tôn ngộ không sững sờ, hắn dừng tay lại trung động tác, quay đầu nhìn. Chỉ thấy người nói chuyện rõ ràng là vừa mới một mực ở bên cạnh xem Lâm Nam. Trong lòng của hắn không khỏi nghi ngờ, hắn tại sao lại vì lão tôn nói chuyện? Dưới con mắt mọi người, Lâm Nam lại thản nhiên mở miệng nói, ta có thần thông, có thể hồi phong phản hỏa, ngũ hành nghịch chuyển, thậm chí có thể để cho thời gian đảo lưu. Nếu như kia nhân tham quả đúng như cùng đại thánh nói, rơi vào nhân tham quả thụ bên dưới, như vậy có lẽ thi triển thần thông liền có thể đem bọn họ lấy ra. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngược lại, như thì không cách nào lấy ra, đã nói lên. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt đến mức rõ rõ ràng ràng. Khá lắm đại quốc sư, ngươi còn có thần thông như vậy. Tôn Ngộ Không lập tức la lên, ngươi lại đi thi triển thần thông, chứng minh lão tôn cũng không làm giả. Ánh mắt của hắn bên trong lóe lên mong đợi cùng nóng nảy, phản phất thấy được rửa sạch oan khuất hy vọng. Nếu là có thể chứng minh lão tôn thuần khiết, ngày sau phàm là thấy ngươi, lão tôn cũng túi người chào. Hắn trịnh trọng ưng thuận rồi hứa hẹn. Được, vậy cứ như thế quyết định. Lâm Nam cười một tiếng, đồng ý sau đó, bọn họ liền chung nhau hướng kia nhân tham quả thụ chỗ đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới nhân tham quả thụ bên dưới. Thanh Phong Minh Nguyệt, Đường Tam tạm thời cho bốn người đứng ở một bên xem, chờ đợi Lâm Nam thi triển thần thông. Thanh Phong Minh Nguyệt còn đang nhỏ giọng bàn luận, cũng không biết kia con khỉ nói là thật hay giả. Bọn họ trong giọng nói mang theo mấy phần nghi ngờ, mấy phần mong đợi. Bất kể là thật hay giả, nhìn Lâm Nam sư huynh thần thông thì biết. Bên cạnh Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cũng mở miệng nói. Thanh âm của hắn bên trong mang theo mấy phần kính sợ, đối với Lâm Nam thần thông rõ ràng cũng rất là mong đợi. Hừ, Tôn Ngộ không nghe tới, có chút không phục. Nhưng dưới mắt hắn muốn chứng minh chính mình thuật khiết, còn phải dựa vào Lâm Nam này thần thông. Vì vậy, hắn chỉ có thể chịu nhịn tính tình lặng lẽ đợi Lâm Nam thi triển thần thông. Hồi phong phản hỏa, đây là Tam thập lục thiên cương pháp trung đại thần thông một trong. Danh như ý nghĩa, đó là có thể để cho thổi tới phong cuốn ngược trở về, để cho nhóm lửa tắt cũng hồi tưởng, thậm chí có thể để cho không thể đảo ngược sự vật phát triển ngược lại lui về. Đây là một môn cực kỳ huyền diệu đại thần thông, gần đó là rất nhiều kim tiên đều khó tu thành, bởi vì nó ở một mức độ nào đó dính tới thời gian đợi huyền diệu đồ vật. Lâm Nam lúc trước cũng không nắm giữ môn thần thông này, nhưng mà ở được Trang Tử tặng pháp sau đó, hắn lại một cách tự nhiên sinh ra thần thông như vậy. Trang Tử pháp ở trong chứa thời không vũ trụ chi đạo, để cho Lâm Nam được ích lợi không nhỏ. Vì vậy, hắn linh ngộ cũng nắm giữ lúc này phong phản hỏa, ngũ hành nghịch chuyển, thời gian đảo lưu thần thông. Giờ phút này, Lâm Nam liền đứng ở nhân sâm dưới tảng cây, dọn lên hương án. Hắn lần đầu tiên thi triển này thần thông, cho nên rất là thận trọng, còn tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Có hương án còn chưa đủ, Lâm Nam còn đích thân hóa một đạo phù, dùng để chịu tải lực lượng. Nay một đạo phù bị hóa vào trong nước, lóe lên thần bí quang mang. Lâm Nam bắt đầu niệm động pháp chú, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển mà động. Theo hắn than nhẹ cạn hát, phản phong hồi hỏa thần thông dần dần bị thi triển mà ra. Sau một khắc, kia một chén phù thủy bị bỏ ra, một cổ thần bí lực lượng trong nháy mắt đem quanh mình hoàn cảnh cũng chương 326, nhân tham quả sẽ, 2, chương 326, nhân tham quả sẽ, 2, bao vây lại. Vây xem mấy người cũng cảm giác có chút kỳ diệu, bọn họ tận mắt chứng kiến đến một màn này phát sinh. Chỉ thấy quyển kia tới cứng rắn như sắt thổ địa bên trong, chậm rãi có nhân tham quả bay ngược mà ra. Thanh Phong Minh Nguyệt không ngừng bận rộn xuất ra ngọc bàn đó lấy, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào. Một tên tiếp theo một tên, cuối cùng bốn cái nhân tham quả tất cả đều bay ra. Một quả trong đó còn lạc trở lại trên cây, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Một màn này sợ ngây người mọi người, bọn họ thật là không dám tin tưởng con mắt của mình. Tôn Nộ Không càng là đắc ý cười nói, lão Tôn nói chưa ăn sẽ không ăn, này có phải hay không là vừa vặn bốn cái nhân tham quả. Hắn trong giọng nói thật đắc ý cùng tự hào. Chư Bát Giới lại nhỏ âm thanh nói lầm bầm, ai ngờ thật có nhân tham quả không ăn, lại cầm đi ném. Chúng ta thật đúng là cho là đều bị ngươi ăn đây. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần lúng túng cùng bất đắc dĩ. Tôn Nộ Không trợn tròn đôi mắt, trừng mắt về phía Chư Bát Giới, cũng còn khá Lâm Nam đạo sĩ có này thần thông, nếu không hôm nay ta đây lão Tôn liền đáng đời phải bị rồi này giải oan rồi. Thanh âm của hắn như sấm nổ vang dội, tràn đầy đối Chư Bát Giới bất mãn. Lâm Nam lúc này nhìn lại, trên mặt tự tiếu phi tiểu nói, đại thánh còn nhớ có trước hứa hẹn. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc cùng nghiền ngẫm. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là dứt khoát hướng Lâm Nam cúi người chào, đa tạ đại quốc sư lần này chứng minh lão Tôn thuật khiết. Hắn trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kính ý, ngược lại còn nói lời giữ lời. Lâm Nam khoát tay một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đường Tam Tạng cũng hát cái ừm, hướng Thanh Phong Minh Nguyệt nói xin lỗi, chuyện này nghèo tăng đổ nhi quả thật làm sai, lại cũng không có tạo thành tổn thất nghiêm trọng, mong rằng hai vị đạo trưởng tha thứ. Hắn trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng ấy nấy. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn nhau, cũng không biết muốn xử lý như thế nào rồi. Mặc dù bọn họ muốn trách cứ một chút Đường Tăng thầy trò, nhưng này nhân tham quả vừa không có tổn thất, trách cứ lời nói cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Vì vậy, bọn họ đưa mắt về phía Lâm Nam, hy vọng hắn có thể cho chú ý Lâm Nam cũng không phải là ngũ trang con người, giờ phút này cũng không tiện tùy tiện quyết định. Hắn trầm tư một lát sau, đề nghị, tóm lại trong thời gian ngắn cũng sẽ không thả không tốt, không bằng đợi đại tiên trở về mới quyết định. Hắn trong giọng nói tràn đầy lý trí cùng chân trạng. Nghe vậy Thanh Phong Minh Nguyệt cảm thấy có đạo lý. Bọn họ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, chỉ là bọn họ vừa đem kia ba miếng nhân tham quả thu, một bên lẫn nhau dặn dò, hôm nay chúng ta được có một cái ở này nhân tham quả thụ trước trông coi mới được. Bọn họ trong giọng nói tràn đầy cẩn thận cùng lo âu. Không sai. Một người khác phụ hòa nói. Ánh mắt của bọn họ bên trong lóe lên kiên định và mang, phảng phất đã làm xong thủ hộ nhân tham quả thụ quyết định. Thế vậy, Đường Tam Tạng cũng lên tiếng giảng buộc chính mình mấy tên đệ tử, các ngươi ngày sau định muốn hành sự cẩn thận, không thể lại như thế lỗ mãng. Hắn trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng dạy bảo. Chư Bát Giới nói lầm bầm, ngoại trừ đại sư minh, chúng ta cũng không có năng lực trở lại hái nhân tham quả rồi. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ cùng tự dễ ước. Tôn Ngộ Không chừng mắt liếc hắn một cái, Chư Bát Giới nhất thời không dám tiếp tục mở miệng. Một đêm thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt, chân trời đã dâng lên màu trắng bạc. Sáng sớm ngày thứ hai, từng trận thanh thúy dễ nghe thanh âm xa xa chuyển tới, đó là Thanh Phong cùng Trăng Sáng vui sướng nói chuyện với nhau âm thanh. Sư phụ, ngài nghe nói không? Thanh Phong trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Lâm Nam sư huynh bây giờ cũng ở đây ngũ trang quan bên trong đây. Trăng Sáng chặt nói tiếp, phản phất đây là một cái thiên đại tin vui. Hơn nữa à, kia Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tam Tạng, vì thỉnh kinh cũng đi ngang qua nơi này chúng ta rồi. Thanh Phong tiếp tục chia sẻ đến tin tức mới nhất. Nghe nói Đường Tam Tạng các học trò thiếu chút nữa nhi ăn trộm chúng ta nhân tham vào đây. Trăng Sáng che miệng cười nói, trong mắt lóe lên một tia lịch ngợm. Thật may Lâm Nam sư huynh thần thông quảng đại, kịp thời ngăn hắn lại môn. Thanh Phong bổ sung nói, trong giọng nói tràn đầy đối Lâm Nam sư huynh kính nể. Lúc này, Lâm Nam đang từ ngồi tĩnh tọa trung tỉnh lại, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hắn đi ra bên ngoài, vừa vặn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt chính đón Chấn Nguyên Tử đại tiên đi tới. Lâm Nam gặp qua đại tiên. Lâm Nam tiến lên một bước, cung cung kính kính làm một hậu bối chi lễ. Chấn Nguyên Tử đại tiên nhìn Lâm Nam, mặt hiện lên ra một nụ cười, "Lâm Nam à, trước ngươi đang ở đây xa chỉ quốc lập hạ đạo đỉnh, ta vốn đi trước chúc mừng. Chỉ là khi đó thân ta ở Di La trong cùng, có chút bất tiện, mong rằng ngươi chớ nên chê mai." Lâm Nam lắc đầu một cái, mỉm cười đáp lại, "Đại tiên có phần tâm ý này cũng đã đủ rồi, ta như thế nào để ý đây?" Chấn Nguyên Tử đại tiên trên mặt nụ cười càng sán lạ, "Hôm nay nếu vừa vặn ở chỗ này, vậy chúng ta liền mở nhỏ bé nhân tham quả biết, lại thưởng thức một ít nhân tham quả tới ăn mừng một trận." Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Đường Tam Tạng thầy cho mấy người cũng đang từ trong nhà đi ra. Bần tăng Đường Tam Tạng gặp qua Chấn Nguyên đại tiên. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay, cung kính hành lễ nói, "Đa tạ đại tiên thịnh tình quản đãi." Chấn Nguyên Tử đại tiên cười khoát tay một cái, "Đường trưởng lao khách khí. Ta với ngươi kiếp trước Kim Tiền Tử từng có đồng thời xuất hiện, từng cùng luận đạo đàm kinh. Bây giờ ngươi chuyển thế vì Đường Tam Tạng, đồ kinh nơi đây, ta vốn muốn cho các đồng tử thật tốt chiêu đãi ngươi một phen, lại không nghĩ rằng chính bọn hắn ngược lại trước tiên đem nhân tham vào ăn." Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tôn Ngộ Không, mặc dù lần này có chút hiểu lầm, nhưng cũng may cũng không đáng ngại. Chấn Nguyên Tử đại tiên trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, "Nếu hôm nay vừa gặp cơ hội, Đường trưởng lao thỉnh kinh đi ngang qua nơi đây, lại có Lâm Nam đạo chủ ở chỗ này, vậy chúng ta liền tổ chức một cái nhỏ bé nhân tham quả cũng biết đi." Dứt lời, hắn phân phó Thanh Phong Minh Nguyệt lại đi hái nhiều chút nhân tham quả tới. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong Minh Nguyệt liền bưng mấy cái vàng óng ánh nhân tham quả đi tới, cộng thêm chức còn lại mấy cái, tổng cộng gộp đủ 10. Chấn Nguyên Tử đại tiên còn cố ý đối đệ tử của mình muốn nói, "Lần này nhân tham quả biết, may mà Lâm Nam lập được đạo đỉnh, mới có như vậy cơ duyên. mọi người đều phải cẩn thận cảm tạ Lâm Nam a. Các đệ tử rối rít gật đầu nói phải, đối Lâm Nam ném cảm kích ánh mắt. Nhân tham quả sẽ chính thức bắt đầu, mọi người ngồi quay quần một chỗ, thưởng thức này hiếm thấy mỹ vị. Đường Tam tặng thầy trò mấy người cũng ăn được nồng nhiệt, đối Chấn Nguyên Tử đại tiên thịnh tình khoản đãi vô cùng cảm kích. Nhưng mà, nhân tham quả sẽ sau khi kết thúc, Đường Tam tặng thầy trò mấy người liền cáo từ rời đi. Lâm Nam lại bị Chấn Nguyên Tử đại tiên lưu lại. Lâm Nam a, ta lúc trở lại, ở trên trời gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Chấn Nguyên Tử đại tiên cùng Lâm Nam một mình một phòng, chậm rãi nói. Ồ, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe vậy Lâm Nam không khỏi có chút hiếu kỳ. Đúng vậy. Chấn Nguyên Tử đại tiên gật đầu một cái, vốn là a, ta này nhân tham quả thụ sống quá lâu, số mệnh an bài nên có một kiếp. Chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể hóa giải kiếp này. Nhưng ngươi xuất hiện, lại để cho nó nhiều một chút sinh cơ, như thế cũng hoàn hảo địa vượt qua kiếp nạn, cũng không có Quan Thế Âm Bồ Tát chuyện gì, ta cũng không cần thiếu người nàng tình. Nói tới chỗ này, Chấn Nguyên Tử đại tiên thở dài, nhưng là a, kia Quan Thế Âm Bồ Tát lại ở trên trời cản lại ta, muốn ta lưu ngươi nhất lưu, khuyên ngươi một khuyên. Khuyên ta? Khuyên ta cái gì? Lâm Nam khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Dĩ nhiên là liên quan tới kia Tây Du một nhóm sự tình. Chấn Nguyên Tử đại tiên chậm rãi nói, Quan Thế Âm Bồ Tát biết rõ ngươi đối Sa Tăng có chút không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng nàng nhưng không cách nào ngồi nhìn ngươi thật làm những gì. Cho nên a, nàng không hy vọng ngươi lại ra tay với Sa Tăng. Nếu không lời nói, Phật môn có thể sẽ đại động can qua. Dứt lời, Chấn Nguyên Tử đại tiên lại thở dùi một tiếng, lần này ở Di La trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng cùng ta nói tới quá ngươi đặc biệt. Hắn nói ở nơi này kỷ nguyên chính là duy nhất ngoài ý muốn, kia Tây Du chuyện vốn là ý trời, rất nhiều thần tiên cũng đều phối hợp diễn xuất. Nhưng ngươi nhưng có thể từ trong phá hư, Phật môn chỉ lo lắng một điểm này a. Nghe vậy Lâm Nam trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát là lo lắng ta phá hư Tây Du đại của ta. Chấn Nguyên Tử đại tiên nhìn Lâm Nam, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Buồn chương hết, chương 327, Lục Nhĩ Mi Hầu chương 327, Lục Nhĩ Mi Hầu 2025-0405 Quan Thế Âm Bồ Tát ý chỉ, thông qua Chấn Nguyên Tử miệng, truyền đặt cho Lâm Nam. Lời kia chung, mang theo không nghi ngờ gì nữa nghiêm túc, cảnh cáo Lâm Nam chớ đối Tây Du bốn người hạ thủ. Nếu không, Phật môn có lẽ sẽ thật đại động can qua, đó đúng là một trận không cách nào cứu danh dự xé rách. Nghe vậy Lâm Nam khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết được. Thanh âm của hắn tuy nhẹ, lại lộ ra kiên định. Nhưng mà Chấn Nguyên Tử cũng không như vậy bỏ qua, hắn tiếp tục khuyên Lâm Nam. Hắn biết rõ Lâm Nam tính tình cương trực, nhưng chuyện này đối Phật môn mà nói, thật sự là quá trọng đại, không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Còn lại ngược lại thì thôi, nhưng này Tây Du một nhóm bốn người, nhưng là vạn vạn không động được. Chấn Nguyên Tử trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo âu. Lâm Nam lần nữa gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ta biết được. Hắn trầm giọng nói. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, này cũng không phải ta vấn đề, cũng không phải Sa Tăng vấn đề, mà là Phật môn vấn đề. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy hư vọng. Trên con đường này, như có chuyện gì, Phật môn mới là căn nguyên. Một điểm này, ta lòng biết rõ. Chấn Nguyên Tử thở dài, hắn biết rõ trong lòng Lâm Nam cố chấp. Vì vậy, hắn đổi một loại phương thức nói, Lâm Nam, ngươi có thể biết bản kỷ Phật môn muốn hưng thịnh, đây là số trời cho phép, thần tiên lực cũng khó mà sửa đổi. Lâm Nam lại lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên kiên định quan mang. Thần tiên lực không cách nào sửa đổi, nhưng nhân lực nhưng có thể. Vô luận là Phật môn hay lại là Đạo môn, cuối cùng đều là cắm rễ với nhân tộc. Lấy nhóm người lực, hoàn toàn có thể quyết định là Phật muốn hưng thịnh hay lại là nói muốn hưng thịnh. Lời hắn chung, tràn đầy đối tương lai kỳ vọng cùng lòng tin. Vừa nói, ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía Đông Phương, nơi đó là nhân gian phương hướng. Chẳng qua là khi đời người hoàng ngu muội, lấy vì nhân gian có oán nghiệm, chỉ dựa vào Phật kinh là có thể hóa giải, lại không nghĩ tới từ căn nguyên bên trên sửa đổi. Nhưng ta Lâm Nam, từ xa chỉ bắt đầu, cuối cùng sẽ cải biến những thứ này. Nghe vậy Chấn Nguyên Tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kính nể tình. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Nam bả vai, tỏ vẻ khích lệ. Sau đó, hai người lại thảo luận một ít trong tu hành vấn đề. Lâm Nam hư tâm xin chỉ bảo, Chấn Nguyên Tử là kiên nhẫn giải đáp. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Lâm Nam cáo từ rời đi, bước lên trở lại xa chỉ quốc chặng đường. Hắn thi triển từ trang tử tặng pháp trung học tới không gian pháp môn, thân hình chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Chỉ lưu hạ một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, tại chỗ chậm rãi tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nam liền xuất hiện ở xa chỉ quốc cựu cực trên núi. Hắn vốn cho là Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên ba người hẳn cũng ở bế quan tu hành. Nhưng mà, đem hắn đi tới nơi này lúc, lại phát hiện tam vị đại tiên đô đã xuất quan. Chỉ bất quá, bọn họ xuất quan phương thức nhưng có chút quỷ dị. Cũng không phải là tự bản thân xuất quan, mà tựa hồ là bị nào đó ngoại lực đội vã. Giờ phút này, bọn họ đang đứng ở tam thanh quan ngoại, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi đến Lâm Nam trở về. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một cái thanh âm khác ở trong không khí vang vọng. Thanh âm ấy trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất tới từ cách xa bị ngạn. Ừ. Lâm Nam cau mày, từ không trung hiện ra. Hắn xuất hiện, để cho tam vị đại tiên đồng loạt cả kinh. Bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn Lâm Nam phảng phất là trong nháy mắt đống nhiên xuất hiện. Lâm Nam đạo hữu, ngươi thế nào xuất hiện? Hổ Lực đại tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và không hiểu. Lâm Nam khẽ mỉm cười, giải thích, đây là trang tử mộng điệp phương pháp. Mới vừa ta gần tích chữ ở thế, lại du ly ở thế. Một buổi sáng thu pháp, tự nhiên liền hiện ra rồi. Tam vị đại tiên nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nam trung, tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới bên cạnh Lâm Nam ngoài ra một đạo thân ảnh. Lâm Nam đạo hữu, này là năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lộc Lực Đại Tiên liền đội vàng giới thiệu. Hắn trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng kính sợ. Nghe vậy Lâm Nam, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vị kia đứng ở Tam Vị Đại Tiên thân cạnh Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy hắn cùng với hai ngày trước chính mình thấy Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, cũng giống như lúc. Trong mắt của hắn kim quang chợt lóe, lặng lẽ sử dụng chính mình Thái Dương Kim Tình nhìn lướt qua. Nhưng mà, này quét xuống một cái, hắn lại phát hiện chút có cái gì không đúng chỗ. Đại Quốc Sư lại gặp mặt. Kia Tôn Ngộ Không cười than ôi địa mở miệng nói. Hắn trong giọng nói tràn đầy tùy ý cùng thân thiết, phản phất cùng Lâm Nam là bao năm không thấy lão hưu. Nhưng mà, Lâm Nam lại cũng không bị lời hắn làm cho mê hoặc. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đối trước mắt Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu một cái nói, "Không, ngươi không phải Tôn Ngộ Không, không phải Tề Thiên Đại Thánh." Lời vừa nói ra, Tam Vị Đại Tiên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hổ Lực Đại Tiên càng là không nhịn được mở miệng nói, "Đại Thánh trước đây từng cùng chúng ta trước thời hạn đấu pháp một phen, chúng ta kiến thức hắn 72 biến đợi thần thông. Làm sao có thể không phải hắn đây?" Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cũng rối rít phụ hòa nói, "Không sai, còn có kia ngày xưa đại náo thiên cung chi chuyện cũ, hắn cũng cùng chúng ta nói tới quá. Điều này sao có thể là giả?" Lâm Nam lại không có đi quản Tam Vị Đại Tiên lời nói cùng ý tưởng, hắn vẫn nhìn chằm chằm trước mắt Tôn Ngộ Không. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể nhìn thấu hết thể hư vọng. Trong trời đất này, biết được những thứ này thần thông cùng với biết cái này nhiều chút thần thông, cũng không chỉ có Tôn Ngộ Không một người. Lâm Nam chậm rãi mở miệng nói, "Có thể nắm giữ Tôn Ngộ Không thần thông, thậm chí tướng mạo giống như Tôn Ngộ Không, tầm thường mắt thần khó phân biệt, coi đời này còn có ngoài ra một người." "Ngươi nói cái gì?" Kia Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi ngược lại hỏi, "Thiên hạ này ai có thể dáng dấp cùng ta như thế, thần thông cũng giống vậy, thậm chí biết được lao tôn làm đại thánh mọi chuyện?" Lâm Nam lại cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục nói, "Chu Thiên Chi bên trong có ngũ tiên, vị thiên địa nhân thần quỷ, lại có ngũ trùng, chính là Thắng Lân Ma Vũ Côn. Nhưng mà, ở nơi này mới giống như bên ngoài, vẫn còn có bốn hầu hôn thế, không làm người đời biết tới." Lời hắn trung tràn đầy thần bí cùng thâm thúy, phản phất là như nói một cái cổ xưa truyền thuyết. Bọn họ một vị là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, thưởng thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu, vị thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ phải trái, thiện xuất nhập, tránh tử kéo dài, vị thứ ba là Thông Tí Biên Hầu, cầm nhật nguyệt, co rút tiên sơn, biện hữu cứu, càn khôn ma lộng, vị thứ tư chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, vạn vật giai minh. Hôn thế tứ hầu. Hổ Lực Đại Tiên đợi Tam Tiên tự lẩm bẩm, bọn họ lần đầu tiên nghe bực này tân bí chuyện, trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ. Nhưng mà, bọn họ còn có chút ngưng hoặc chỗ không hiểu, nhưng là nói như vậy, cùng Tề Thiên Đại Thánh thì có cái quan hệ gì đâu. Nghe vậy Lâm Nam chậm rãi giải thích, ngày xưa kia Tề Thiên Đại Thánh lúc sinh ra đời, đó là một khối tiên thạch nổ tung sinh. Hắn muốn là hôn thế tứ hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu, vì vậy thiên phú bất phàm, mới có sau đó một phen thành tựu. Nói tới chỗ này, lời hắn chuyển một cái, nhưng ngoại trừ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không này Linh Minh Thạch Hầu bên ngoài, còn lại tam hầu cũng cực kỳ bất phàm. Nhất là kia Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn tiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, vạn vật giai minh. Hắn mọc lục nhĩ, có thể bên trên nghe thiên cùng, hạ nghe địa phủ, so với thiên đỉnh bên trên Tuần Phong Nhĩ còn cường đại hơn nhiều. Vì vậy, với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn lắng nghe, này trong tam giới có thể giấu giếm được hắn đồ vật cũng không nhiều. Lâm Nam tiếp tục nói, hắn có thể thông qua lắng nghe cùng với tự thân thiên phú tới học thần thông, tới biết được cõi đời này bất luận một cái nào chuyện. Nói tới chỗ này, Tam Vị Đại Tiên Đô phản ứng lại. Bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn ánh mắt của Lâm Nam trung tràn đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Thì ra, trước mắt vị này Tôn Ngộ Không cũng không phải là chân chính Tề Thiên Đại Thánh, mà là kia hồn thế tứ hầu Trung Lục Nhĩ Mi Hầu. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng tập trung ở một cái khác Tôn Ngộ Không trên người, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Chẳng nhẽ, lời nói chưa hết, cũng đã để lộ ra trong lòng hiểu lầm. Lúc này Tôn Ngộ Không sắc mặt đã không còn là trước cười đùa bộ dáng, cướp lấy là một mảnh tỉnh táo cùng chìm. Lâm Nam chậm rãi mở miệng, thanh âm kiên định có lực, vì vậy, nếu nói là cõi đời này có ai có thể nắm giữ cùng Tôn Ngộ Không sánh bằng thần thông, thậm chí có thể biết được Tề Thiên Đại Thánh hết thảy, hoàn mỹ giả mạo hắn, kia trừ Lục Nhĩ Mi Hầu ra không còn có thể là ai khác. Tôn Ngộ Không, hoặc giả nói là giờ phút này bị xác nhận vì Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, bình tĩnh mà hỏi thăm, kia Lục Nhĩ Mi Hầu vì sao phải giả mạo ta ư? Lâm Nam khẽ mỉm cười, giải thích, có lẽ là bởi vì nội tâm mất thăng bằng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi đều là hôn thế tứ hầu một trong, lại mắt thấy Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không gặp được như vậy kỳ ngộ, tu thành chính quả. Mà ngươi lại thường thường nghe pháp bất truyền Lục Nhĩ chi ngữ, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra bất mãn cùng không cam lòng. Vừa nói, ánh mắt của Lâm Nam trực câu câu nhìn chăm chú về phía Tôn Ngộ Không hỏi ta nói được nhưng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu. Kia Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, lại không lại giải bày, chỉ là ngược lại hỏi ngươi là như thế nào đoán được thân phận ta? Lại tại sao biết hiểu như này nhiều? Lâm Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi tuy bổn tướng cùng Tôn Ngộ Không không khác, nhưng ở chi tiết lại vẫn có khác biệt. Tỷ như ngươi lỗ thay, tuy cùng Tôn Ngộ Không tương tự, lại cũng có bất đồng rất nhỏ. Và lại, ngươi sửa địa sát thất thập nhị biến hóa chi thuật lô hỏa thuần thanh, trên trời đông đảo thần tiên cũng khó mà phân biệt ra thật giả. Nhưng ở chỗ này của ta, lại vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối. Về phần tại sao biết được sự tình của ngươi? Lâm Nam dừng một chút, tiếp tục nói, coi đời này, không có tuyệt đối bí mật. Cho dù ngươi cho là mình tồn tại không người biết, trong tam giới không người có thể nhìn thấu ngươi ngụy trang, đó cũng chỉ là ngươi một phía tình nguyện thôi. Có thể biết phá thân phận của ngươi, tuyệt không phải một mình ta. Lâm Nam lời nói hạ xuống, kia Lục Nhĩ Mi Hầu đống nhiên nở nụ cười, trong thanh âm mang theo mấy phần tán thưởng, được, quả nhiên không hổ là đánh bại kia Tôn Ngộ Không đại quốc sư, quả thật có chút bản lĩnh. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề ngụy trang, ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần ngạo khí nói, ta tử vừa mới bắt đầu, liền đối với kia Tôn Ngộ Không không phục. Hắn có sư môn che chở, sửa một thân thần thông. Mà ta, thiên sinh địa dưỡng, tự học, nhưng cũng tu xuất ra cùng hắn tương tự thần thông. Hắn đại náo thiên cung, ăn bản đạo, nuốt kim đan, ở bát quái lô trùng rèn luyện, mới luyện đến kim cương bất hoại thân thể cùng hỏa nhãn kim tinh. Mà ta, toàn bộ dựa vào bản thân tu hành, cũng tu xuất ra những thứ này thần thông. Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói tràn đầy tự hào, luận thiên phú, luận thực lực, ta đều không thua cho hắn, ta luôn muốn tìm cơ hội chứng minh một điểm này. Lâm Nam vào thời khắc này đột nhiên cắt đứt, mở miệng hỏi cho nên ngươi nguyên bổn định là lẫn vào người đi lấy kinh đội ngũ, thay thế Tôn Ngộ Không vị trí, hộ tống đường Tam Tạng Tây Thiên thủ kinh. Nay vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời giật mình không thôi, ngươi thế nào biết rõ? Lâm Nam cười lạnh một tiếng, ngươi nếu thật làm như vậy, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Tôn Ngộ Không có lẽ cùng ngươi khó phân cao thấp, nhưng Tây Thiên Bồ Tát Phật Đà cũng không biết cho phép ngươi như thế đục nước béo cỏ. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng chốc lát, đem Lâm Nam lời nói ghi tạc tâm lý. Sau đó, hắn mở miệng hỏi bây giờ, ngươi lại cho ta khác một cái cơ hội, để cho ta tới tìm ngươi. Là bởi vì ngươi đấu pháp thắng được Tôn Ngộ Không sao? Không sai. Lâm Nam gật đầu một cái, nếu ta có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, tự nhiên mạnh hơn hắn. Mà ta nghĩ, ngươi như có thể đánh bại ta, cũng liền có thể chứng minh ngươi so với Tôn Ngộ Không mạnh hơn. Thì ra ngươi là đánh cái chủ ý này. Lục Nhĩ Mi Hầu nở nụ cười, bất quá, nếu Tôn Ngộ Không cũng thua ở dưới tay ngươi, ta lại dựa vào cái gì cho là ta có thể thắng được ngươi thì sao? Lâm Nam nhìn vòng quanh bốn phía, cười nói, nơi này là Sa Chỉ, là ta đứng đạo đỉnh vị trí. Ta có thể mượn đạo đỉnh lực, thực lực càng hơn một bậc. Ngươi cho rằng là, ở chỗ này ngươi có thể thắng được ta. Thắng không thắng quá, còn phải thử qua mới biết rõ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngạo nghễ nói, ta chỉ là muốn chứng minh, ta so với Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn nhiều. Lâm Nam khoát tay một cái, cười nói, thực lực của ngươi, có lẽ cùng Tôn Ngộ Không không phân cao thấp, nhưng cũng sẽ không cường đi nơi nào. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không có Phật môn thêm bảo, có Phật Đà Bồ Tát âm thầm chiếu cố. Ngươi như cùng hắn mâu thuẫn, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu không tin, ngươi cứ đi tìm Tôn Ngộ Không thử một chút, khởi không phải so với cùng ta động thủ càng trực quan. Lâm Nam tiếp tục nói. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu lại lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Lâm Nam, như là trước kia, ta có lẽ thật có như vậy tâm tư. Nhưng bây giờ, nghe đại quốc sư một phen, ta lại có ngoài ra ý tưởng. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lóe lên quan mang, ta muốn mời đại quốc sư dạy ta, nên như thế nào mới có thể thắng quá Tôn Ngộ Không. Nay vừa nói, Lâm Nam không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó thở dài nói, ngươi ngược lại có chút cơ trí. Bất quá, muốn thắng được Tôn Ngộ Không, cũng không phải là không có cách nào. Lâm Nam trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu giá trị, cũng không phải là nhất định phải từ trên người Tôn Ngộ Không lấy được thể hiện. Ngươi thiếu hụt, chỉ là một loại đồng ý cảm. Mà loại đồng ý cảm, ngươi hoàn toàn có thể từ những địa phương khác đạt được. Hơn nữa, ngươi muốn biết mình nội tâm thật chính là muốn đến tột cùng là cái gì? Là thắng được Tôn Ngộ Không, hay lại là đạt được một loại công nhận? Lâm Nam lời nói giống như thần trung mộ cổ, để cho Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào trầm tư. Lâm Nam chờ đúng thời cơ, dẫn dắt Tam Tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng bước vào Tam Thanh Quan bên trong. Này thanh thuần tĩnh mịch nơi, chính thích hợp Lục Nhĩ Mi Hầu tĩnh tâm tư tác. Sau đó, Lâm Nam liền ở lại Tam Thanh Quan, thoáng một cái đó là 3 ngày thời gian. Mà kia Lục Nhĩ Mi Hầu, ở nơi này trong 3 ngày, trong lòng như có hiểu ra. Lâm Nam kia lần nói năng có khí phách lời nói, giống như thần trung mộ cổ, để cho trong lòng của hắn nổi lên rung động, bây giờ, trong lòng của hắn đã có chút câu trả lời, vì vậy lần nữa tìm được Lâm Nam. Buổi chương hết, chương 328, Khai Sơn môn truyền đạo thống chương 328, Khai Sơn môn truyền đạo thống 2250406 đại quốc sư. Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm ở Tam Thanh Quan bên trong vang lên, hai người ngồi xếp bằng, tương đối mà coi. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi mở miệng, ta đã muốn biết. Ánh mắt của hắn trung để lộ ra một loại kiên định, ta nghĩ tới rồi đại quốc sư trước thật sự hỏi vấn đề. Nghe vậy Lâm Nam, đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, ồ, ngươi muốn biết chính mình chân chính theo đuổi là cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêm túc gật gật đầu, đúng như đại quốc sư nói, ta trước có chút bị lạc, một mực mà nghĩ muốn cùng Tôn Ngộ Không phân cao thấp. Lời hắn trung để lộ ra một tia tự dễ ước, nhưng trải qua nghĩ cặn kẽ, ta ý thức được, ta thật sự khát vọng, nhưng thật ra là công nhận cùng đồng ý. Vừa nói, ánh mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu trở nên có chút xa xa, phảng phất trở lại đi qua, từ khi ra đời tới nay, ta liền một thân một mình, du ly ở trong thiên địa. Nhưng mà, ta lại có thể nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, nghe được hắn sinh hoạt, nghe được hắn đi bái sư học nghệ trải qua. Một điểm này, đối Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn dẫn dắt. Hắn vốn cũng muốn đi tìm cao nhân bái sư học nghệ, lại nghe được Bồ Đề Tổ sư vì Tôn Ngộ Không truyền pháp lúc câu nói kia, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Từ đó về sau, những lời này liền giống như một đạo nguyền rủa, thường xuyên ở ta bên tai vang lên, nhường cho ta sinh lòng oán hận. Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói để lộ ra vẻ khổ sở, tại sao thiên hạ cao nhân, rất nhiều pháp môn cũng đối với ta Lục Nhĩ Mi Hầu tránh không kịp. Bọn họ tuy không truyền thụ, nhưng ta Lục Nhĩ bên dưới, nhưng cũng không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Vì vậy, Tôn Ngộ Không học cái gì, ta cũng liền theo tu cái gì, trong lòng từ đầu đến cuối tuần cùng hắn phân cao thấp tâm tư. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục nói, thậm chí, giống như đại quốc sư nói, ta nổi lên muốn thay thế Tôn Ngộ Không ý nghĩ. Nói tới chỗ này, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xếp bằng ở chỗ đó, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, bắt đầu đào sâu chính mình bụng dạ lịch trình, nhưng đại quốc sư một phen lại để cho ta ở trong ngộng mới tỉnh. Ta ý thức được, ta thật sự khát vọng, nhưng thật ra là giống như Tôn Ngộ Không như vậy, bị người cần, được coi trọng, bị công nhận. Ta một mực không cam lòng, tại sao chúng ta thần thông tương tự, tu vi cũng tương đương, hắn lại ở trước mặt người phong quang vô hạn, mà ta nhưng thủy chung cô tịch với trong thiên địa. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một tiếng, nói cho cùng, đúng là vẫn còn hâm mộ căm ghét quái phá thôi. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lần này lời tâm huyết, trong lòng Lâm Nam rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy ý mấy lời nói, lại có thể để cho Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là đem chính mình hoàn toàn phân tích một cái lần. Nhưng mà, Lâm Nam trên mặt lại cũng không biểu lộ ra quá đa tình tự, chỉ là khẽ gật đầu, tán thưởng nói, ngươi có thể đủ nghĩ tới những thứ này, nói rõ ngươi bản chất cũng không xấu, chỉ là hoàn cảnh có hạn, mới sinh ra ý tưởng như vậy thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhìn Lâm Nam, ánh mắt lấp lánh có thần, không, là đại quốc sư để tỉnh ta. Hơn nữa, sớm lúc trước, làm ta gặp được đại quốc sư cùng Tôn Ngộ Không gặp nhau lúc, ta liền bắt đầu chú ý đại quốc sư rồi. Từ trên người đại quốc sư, ta phát hiện, thì ra chỉ làm chính mình cũng có thể sướng ý trong thiên địa. Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói để lộ ra một loại kính sợ cùng ước mơ, kia Tây Thiên Thủ Kinh truyện, xác thực như đại quốc sư nói, chẳng qua chỉ là một trận tự mình ăn ủi, cũng không có trên bản chất thay đổi. Mà đại quốc sư nói sở hành, mới thật sự là có thể thay đổi thiên địa cử chỉ. Nghe vậy Lâm Nam, trong lòng rất là ngoài ý muốn cùng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Lục Nhĩ Mi Hầu lại đối tự có vào sâu như vậy hiểu. Muốn biết rõ, hắn từng cùng Đường Hoàng, Đường Tam Tạng đám người nói chuyện với nhau quá, nhưng bọn hắn đều không cách nào hoàn toàn hiểu ý nghĩ của mình. Ngay cả một mực ủng hộ hắn Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị này đại tiên, cũng chưa hẳn là bởi vì hoàn toàn hiểu hắn quan niệm mà ủng hộ hắn. Bây giờ, một cái trước chưa từng gặp mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, lại nhìn thấu loại này bản chất. Cái này làm cho Lâm Nam không thể không cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Đại quốc sư không hổ là đương thời đường. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêm túc nói, so với Đường Tam Tạng kia Phật môn Phật tử, đại quốc sư chi tồn tại, đối với thiên địa tác dụng lớn hơn, ít nhất đối nhân tộc mà nói, ý nghĩa càng thêm sâu xa. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu giống như là quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên xoay mình quỳ lạy, nếu kia Tôn Ngộ Không bái Phật tử Tam Tạng vi sư, muốn đi Phật môn chi đạo, ta liền bái đại quốc sư vi sư, nguyện dâng hiến sức một mình, tráng đại đạo môn. Lời hắn chung để lộ ra một loại kiên định cùng dứt khoát, như thế như vậy, cũng coi như có thể cùng Tôn Ngộ Không phân cao thấp thắng bại. Vừa nói, Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục hướng Lâm Nam dập đầu mấy cái, ta biết đại quốc sư không có phạm tục môn đệ góc nhìn, mong rằng đại quốc sư thu ta làm đồ đệ. Lâm Nam chính mình đều ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này. Hắn gần như không hề làm gì cả. Này Lục Nhĩ Mi Hầu liền tự mình hướng dẫn hơn nữa muốn bái hắn vi sư. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ừ. Lâm Nam trầm ngâm chốc lát, trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Lục Nhĩ Mi Hầu gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ lớn mạnh hắn sơn môn. Hơn nữa, từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương thành ý cùng quyết tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy Lâm Nam do dự, càng là cuống quýt dập đầu, rất nhiều một bộ Lâm Nam không đồng ý, hắn vẫn dập đầu đi xuống chiêu thức. Lâm Nam trầm ngâm một phen sau, rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, kia ta liền thu ngươi nhập môn, vì ta cựu cực nhất mạch chi hộ pháp đại đệ tử. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ, đa tạ sư phụ. Lâm Nam phất phất tay, một cổ pháp lực đem Lục Nhĩ Mi Hầu nâng lên, đợi chuẩn bị mấy ngày sau, cựu cực nhất mạch chính thức khai sơn lập phái, đến lúc đó lại chính thức thu ngươi vào sân môn. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một khi nhập môn, chịu rồi nói bừa chú, liền không cho sửa đổi. Lục Nhĩ Mi Hầu kiên định nói, đệ tử đã nghĩ xong, thành tâm bái nhập sư phụ môn hạ. Lâm Nam lập đạo thống sau đó, một mực còn không có chân chính chuyển xuống đạo thống, khai sơn lập phái. Trong đó chưa chắc không có một nguyên nhân, kia chính là hắn còn không có gặp phải cái gì có thể để cho hắn hài lòng, vui lòng thu làm đệ tử thích hợp nhân tuyển. Kia Hoa Dương chân nhân hạ phàm chuyển thế, Lâm Nam ngược lại là đáp lời có chút ý kiến. Nhưng Hoa Dương chân nhân vừa mới hạ phàm không lâu, cũng còn không xuất thế đây. Vì vậy, Lâm Nam chân chính truyền đạo thống, khai sơn lập phái sự tình, vẫn chỉ hoan đi xuống. Bây giờ, một điểm này lại trực tiếp đưa lên rồi chương trình trong ngày. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu muốn bái nhập Lâm Nam môn hạ, nhận thức hắn vi sư. Cứ như vậy, Lâm Nam cựu cực nhất mạch, tự nhiên cũng thì có truyền thừa. Chỉ bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cách nào làm hắn cựu cực nhất mạch chân chính người thừa kế. Dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu coi như là mang nghệ bái sư, hắn đã có một thân tu vi và thần thông. Vì vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể trở thành cựu cực nhất mạch hộ pháp đại đệ tử lại không thể đoán là chân chính truyền thừa đệ tử. Tha là như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu gia nhập, đối Lâm Nam mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hắn đến, không thể nghi ngờ sẽ tráng đại Lâm Nam sơn môn, vì cựu cực nhất mạch tăng thêm một phần lực lượng. Từ một ngày này lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền ở lại cựu cực trong núi. Hắn mỗi ngày tu luyện không nghỉ, tận tâm tận lực thực hiện hộ pháp đại đệ tử chức trách. Mà tam vị đại tiên cũng không có tiếp tục đi bế quan thử ngưng kết kim đan, dứt khoát cũng cùng lưu đủ lên, vì Lâm Nam khai sơn lập phái làm chuẩn bị. Bọn họ biết rõ, lần này khai sơn lập phái đối với Lâm Nam cùng cựu cực nhất mạch mà nói cũng là một đại sự. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi mau mà qua, cựu cực trong núi dần dần nhiều một chút bóng người, trong đó có Sa Chỉ Quốc quốc chủ cùng với một ít đối Lâm Nam hành đệ tử lễ các đại thần. Bọn họ cùng đi tới cựu cực sơn, cũng không có tạo thành quá lớn tiếng thế, cũng không cao điều khoe khoang. Bọn họ chỉ là làm một lần làm chứng. Làm chứng Lâm Nam khai sơn lập phái này một thời khắc trọng yếu. Đứng thẳng sân môn, truyền đạo thống, không hề giống đứng thẳng đạo đỉnh như vậy động tĩnh đại, cũng không cần làm quá mức long trọng. Lâm Nam chỉ là mở pháp đàn, thanh toán tam thanh cùng thiên địa, như thế tuyên cáo một phen, liền coi như là hoàn thành khai sơn lập phái nghi thức. Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghi thức xong thành sau, Lâm Nam kêu Lục Nhĩ Mi Hầu tên. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính tiến lên một bước, hắn thân người mặc đạo bào, cùng Tôn Ngộ Không tướng mạo gần như giống nhau như lúc. Ở đó Nhật, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai không hề che giấu, đem đặc biệt hình mạo triển lộ không bỏ sót, một bên lại mọc tam thính, thảo luận Lục Nhĩ, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý đệ tử ở chỗ này. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Lâm Nam triệu hoán, lập tức cung kính đi lên phía trước, thái độ nhún nhường. Lâm Nam chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm, "Hôm nay, ta quyết định thu ngươi vì Cửu Cực nhất mạch đại đệ tử. Ngay sau, ngươi cần đảm đương nổi phù hộ Cửu Cực nhất mạch trách nhiệm nặng nề, ngươi có bằng lòng hay không?" Lời này, dù như tầm thường vấn đáp, lại hàm chứa thật sâu kỳ vọng cùng trách nhiệm. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu liền vội vàng đáp, "Đệ tử vui lòng." Vừa nói vừa nâng chung trà lên, đi lên lễ bái sư, mọi cử động lộ ra như vậy thành kính. Rất nhiều tân khách làm chứng hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu chính thức đổi lời nói, gọi Lâm Nam vì lão sư. Lâm Nam ngồi ngay ngắn trên đó, thản nhiên đón nhận phần này tình ý, sau đó chậm rãi nói, "Vừa vào chúng ta, ngươi còn vô chính thức tên họ, vi sư liền vì ngươi ban tên cho." Hắn chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, "Ngươi trúc hầu giống như, thuận tiện lấy viên làm họ, như thế nào?" Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu. Lâm Nam nói tiếp, "Vi sư lại vì ngươi ban cho đạo hảo nhân tâm, cũng thông lòng người. Ngươi muốn thường xuyên nhớ, chúng ta mạch này lấy nhân vi bản, đây là dựng thân chi bản, không thể quên mất." Theo Lâm Nam lời nói hạ xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu tên cùng đạo hảo cũng theo đó chắc chắn. Hắn không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm, "Viên, đạo hảo nhân tâm, viên nhân tâm. Ta đây cũng có tên rồi, gọi là viên nhân tâm." Hắn từng lần một địa lẩm bẩm tên mình, tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói, cuối cùng thậm chí không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Một bên, Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên tam vị đại tiên rối rít tiến lên chúc mừng Lâm Nam đạo hữu vui giai đồ. Bọn họ đối viên nhân tâm danh tự này cũng là khen không dứt miệng, cho là ngụ ý sâu xa. Sa Chỉ Quốc chủ đợi tân khách cũng rối rít biểu thị khen ngợi, toàn bộ hiện trường tràn đầy vui mừng bầu không khí. Một lúc lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu, không đúng, bây giờ hẳn là viên nhân tâm mới bình tĩnh lại. Hắn lần nữa hướng Lâm Nam nặng nề dập đầu mấy cái, để bày tỏ nội tâm lòng cảm kích. Đến đây, đơn giản khai sơn môn truyền đạo thống nghi thức liền kết thúc mỹ mãn. Truyền đạo thống, thu học trò sau đó, Sa Chỉ Quốc chủ đám người cũng không rời đi, mà là lưu ở nơi này cùng Lâm Nam thương nghị một ít chuyện trọng yếu nghi. Sa Chỉ Quốc chủ tự mình hướng Lâm Nam báo cáo quốc nội tình huống, đại quốc sư, Sa Chỉ Quốc nội cơ sở giáo dục bắt buộc đã phổ cập mở, bây giờ phàm là đi đến tuổi tác hài đồng, đều phải cưỡng chế tiến vào học đường học tập. Lời hắn chung để lộ ra đối giáo dục coi trọng cùng đối tương lai kỳ vọng. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục nói, bây giờ quốc nội lương thực sung túc, đủ để chống đỡ những thứ này giáo dục tiêu hao. Học đường trung thiết lập văn lý đợi khoa mục, chỉ ở bồi dưỡng phát triển toàn diện nhân tài. Nói đến chỗ này, hắn hơi lộ ra kích động, may mà đại quốc sư trước đây gì sơn cử chỉ, bây giờ Sa Chỉ tứ phương bằng phẳng, có thể tiếp tục hướng ngoại phát triển khai hoang. Năm tiếp theo lương thực sản lượng định đem lại lập lên độ cao mới. Ở một bên lắng nghe các đại thần cũng rối rít gật đầu biểu thị đồng ý, bọn họ biết rõ Lâm Nam đối Sa Chỉ cống hiến cùng sức ảnh hưởng. Ở báo cáo trong quá trình, bọn họ đều bảo trì cung kính thái độ, chờ đợi Lâm Nam phê bình cùng đề nghị. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Nam mỗi một câu nói cũng như cùng lời bằng ngọc, giá trị cho bọn họ suy nghĩ sâu xa cùng nhớ. Vừa mới trở thành Lâm Nam đại đệ tử viên nhân tâm cũng ở một bên tò mò nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy thập phần mới mẻ. Trước hắn mặc dù biết được Lâm Nam là Sa Chỉ đại quốc sư, nhưng lại từ không gặp qua quốc vương hòa các đại thần đối với hắn cung kính như thế bộ dáng. Bọn họ ở trước mặt sư phụ cũng như đệ tử như thế. Viên nhân tâm không nhịn được trong lòng âm thầm thầm nói. Hắn nhìn một chút một bên Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên, phát hiện bọn họ đối với lần này sớm đã thành thói quen, chuyện thường ngày ở huyện. Ngược lại, bọn họ còn có thể thỉnh thoảng chen miệng đôi câu, đối Sa Chỉ tình huống rõ như lòng bàn tay. Chờ Sa Chỉ quốc chủ cùng các đại thần sau khi hồi báo xong, Lâm Nam mới chậm rãi mở miệng cho ra chính mình đề nghị. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thâm thúy, phản phất hàm chứa vô tận trí tuệ. Quốc chủ cùng các đại thần mỗi một người đều lên 12 phân tinh thần, rất sợ bỏ qua Lâm Nam bất luận một chữ nào. Bọn họ biết rõ, Lâm Nam mỗi một nhánh đề nghị đều có thể là trị quốc thượng sách, đều có thể là dẫn dắt Sa Chỉ đi về phía phồn vinh minh đăng. Lâm Nam đầu tiên khẳng định Sa Chỉ ở giáo dục bắt buộc phương diện lấy được thành tựu, cũng đưa ra tiến một bước đề nghị, trừ lần đó ra, còn có thể ở Sa Chỉ quốc nội thành lập đạo binh hệ thống. Từ thời kỳ con nít bắt đầu, là được gia tăng đạo môn thực dụng môn học, như nói ý nghĩa, thiên văn địa lý đợi kiến thức. Như vậy vừa có thể nuôi dưỡng bọn họ thực hành năng lực, vừa có thể vì Sa Chỉ tương lai dự trữ nhiều người hơn mới. Quốc chủ cùng các đại thần nghe vậy, rồi rít gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ biết rõ Lâm Nam nhìn xa hiểu rộng cùng mưu tính sâu xa, đối với hắn đề nghị gần như không có chút gì do dự liền trực tiếp đáp ứng đi xuống. Sau đó, Lâm Nam lại nói tới sở học mình hiểu ra chỗ tinh túy, vi sư chỗ học dung hội quán thông, hóa thành một phần kinh văn. Bên trong bao hàm phụ, nguyên rủa, pháp đợi các thiên tinh túy, tên là Cửu Cực Đạo Kinh. Lời hắn chung mang theo thật sâu tự hào cùng kỳ vọng, phản phất thấy được Cửu Cực Đạo Kinh trong tương lai truyền thừa cùng phát phát dương quang đại cảnh tượng. Cửu Cực trên núi, mới tinh sơn môn bên trong, Lâm Nam chính thức hướng viên nhân tâm truyền thụ nổi lên bản này chân quý kinh văn. Hắn cặn kẽ vì viên nhân tâm giảng thuật Cửu Cực Đạo Kinh sâu xa cùng nội hàm cùng với truyền thừa tầm quan trọng. Nhưng mà, ở bắt đầu truyền thụ trước, Lâm Nam còn đưa ra một cái yêu cầu, đang học Cửu Cực Đạo Kinh trước, ngươi còn phải đọc thuộc tất cả kinh văn mới được. Tựa như cùng muốn thụ triển như thế, phải khảo hạch vượt qua kiểm tra, muốn đọc thuộc cũng hiểu một ít gì đó. Viên nhân tâm nghe vậy, không nói hai câu liền trực tiếp ngã đầu bái bái, cung kính kêu, "Nhân tâm xin nghe sư mệnh." Thái độ của hắn kiên định thành kính, phản phất đã làm xong nên đón hết thảy khiêu chiến chuẩn bị. Đang lúc này, Tây Thiên Linh Sơn chi thượng, Phật âm lượn lờ, hương hỏa cường thị. Như Lai Phật Tổ đang ở thường ngày giảng kinh ý kiến, chợt âm thanh dừng lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì khác thường khí tức. Buổi chương hết, chương 329, chân tướng chương 329, chân tướng 2025-0407 trong lòng của hắn chợt có cảm giác, tiện tay lấy niêm hoa chỉ nhẹ nhàng diễn toán, trong thời gian ngắn liền sáng tỏ sự tình nguyên do. Như Lai Phật Tổ không khỏi tự lẩm bẩm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại dấn thân vào đạo môn, thành Lâm Nam đệ tử. Phật Tổ, nhưng là có gì chuyện phiền lòng? Một bên có Bồ Tát nhận ra được Như Lai Phật Tổ khác thường, nhẹ giọng hỏi. Như Lai Phật Tổ tinh thần phục hồi lại, khẽ bước cảm, 99-81 nạn trùng, lại có một khó khăn nhân xa chỉ đại quốc sư Lâm Nam mà sống thay đổi. Này Lâm Nam, quả thật Phật môn một trở ngại lớn, lại vừa là vị kia đại quốc sư. Nghe vậy Già Diệp Tôn giả, cho mày, đối Lâm Nam bất mãn bộc lộ trong lời nói, kia xa chỉ đại quốc sư đã nhiều lần không tốt ta chuyện tốt, bây giờ càng là sáng lập đạo đỉnh, ý đồ xây lập địa lên đường quốc. Già Diệp Tôn giả ngữ khí trầm trọng, như thế đi xuống, xa chỉ sẽ trở thành Phật môn đại họa tâm phúc. Phật Tổ, chẳng nhẽ chúng ta còn phải tiếp tục dễ dàng tha thứ sao? Già Diệp Tôn giả trong giọng nói mang theo không cam lòng. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn liên hai, sắc mặt bình tĩnh, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này xa chỉ đạo đình sơ lập, chính là đạo giáo chư thần nhìn chăm chú thời gian, chúng ta không thích hợp chọn lựa quá khích hành động. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, bất quá, chúng ta có thể mở ra lối riêng. Có nghe vậy Bồ Tát, lập tức hỏi Phật Tổ, có gì quanh co phương pháp, có thể ngăn chặn xa chỉ thế? Như Lai Phật Tổ khẽ mỉm cười, xa chỉ tuy cách chức Phật chi phong tình hành, nhưng trước mắt đang đứng ở nhanh trong khuyết trương bên trong. Đạo môn lực còn chưa hoàn toàn thấm vào tới xa chỉ mỗi một xó xỉnh. Hắn chậm rãi chỉ điểm, chúng ta có thể ở xa chỉ biên giới địa khu thành lập Phật tự, hướng trăm họ truyền bá Phật pháp, như thế chậm rãi thấm vào, dần dần thay đổi xa chỉ bầu không khí. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, Phật môn định có thể trọng trưởng xa chỉ đại cuộc. Như Lai Phật Tổ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Phật Tổ nói cực phải. Chúng Bồ Tát, La Hán rồi rít hưởng ứng, tranh nhau xin đi thừa nhận trách nhiệm nặng nề này. Như Lai Phật Tổ gật đầu một cái, ngay sau đó chỉ định mấy vị Bồ Tát cùng La Hán đi xa chỉ chấp hành nhiệm vụ này vụ. Bọn họ thân là Phật môn cao tăng, tự nhiên đừng lo bị giáng chức vì khổ dịch vận mệnh. Bọn họ phải cân nhắc là như hà độ hóa xa chỉ trong họ, mà đây chính là Phật môn sở trường. Cựu cực trong núi, Lục Nhĩ Mi Hầu viên nhân tâm tĩnh ngồi tu hành, lại có thể lắng nghe tam giới chi âm. Cho dù không bước chân ra khỏi nhà, hắn cũng có thể biết được ngoại giới phát sinh các loại công việc. Sư phụ, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ giọng kêu, ngay sau đó hướng Lâm Nam hồi báo tình huống mới nhất. Xa chỉ biên giới địa khu, đột nhiên xuất hiện nhiều tòa Phật tự, chính là Linh Sơn Bồ Tát La Hán tự tay xây. Bọn họ ý đồ ở xa chỉ truyền bá Phật pháp, thay đổi tôn nói cách trước Phật hiện trạng. Hán thần thông có thể nghe khắp tam giới, nhưng lần này cũng không phải là thông qua nghe trộm Linh Sơn đối thoại biết được tin tức này, mà là chính mắt thấy xa chỉ biên giới địa khu Phật tự hiện lên, từ đó xác nhận này một không giống tầm thường chiều hướng. Nghe vậy Lâm Nam gật đầu một cái, Phật môn cử động lần này cũng không nghĩ là. Sư phụ, có hay không cần đệ tử xuất thủ? Lục Nhĩ Mi Hầu nóng bỏng mà hỏi thăm, đệ tử có thể phá vỡ những Phật tự đó, ngăn cản bọn họ ở xa chỉ biên giới truyền đạo. Lâm Nam lắc đầu một cái, nếu chúng ta đi trước chọn lựa hành động, Phật môn nhất định sẽ lấy càng kịch liệt thủ đoạn phản kích. Trước mắt đây chỉ là đạo thống chi tranh, mà không phải là pháp thuật hoặc sinh tử tranh. Chúng ta không thể để cho siêu phàm lực lượng tham gia trong đó. Lâm Nam ngữ khí kiên định. Lục Nhĩ Mi Hầu gấp đến độ vào đầu bứt tai, vậy chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Phật môn ở xa chỉ truyền đạo, độ hóa chúng ta quốc dân sao? Lâm Nam lần nữa lắc đầu, dĩ nhiên không thể như thế. Nhân tâm, vi sư có một chuyện cần ngươi đi làm. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức tinh thần chấn động, sư phụ xin phân phó, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Trước đó, vi sư trước truyền cho ngươi một món bảo vật. Lâm Nam chậm rãi nói, ngay sau đó truyền thụ cho Lục Nhĩ Mi Hầu một môn hình chiếu thuật, cùng với máy chiếu hình phương pháp sử dụng. Xa chỉ biên giới địa khu, theo quốc gia nhanh chóng quyết trường, mỗi ngày đều có mới thổ địa bị khai khẩn, dân chúng tích cực tính dâng cao, rồi rít đi biên cảnh khai hoang làm ruộng. Nhưng mà, loại này nhanh chóng quyết trường cũng khép lại một vài vấn đề. Biên cảnh địa khu dân chúng sinh hoạt hàng ngày giải trí tương đối thiếu thốn, chính là loại này thiếu thốn cho Phật môn thừa cơ lợi dụng. Bọn họ ở biên cảnh địa khu thành lập Phật tự, nhân cơ hội truyền bá Phật pháp, hấp dẫn không ít trăm họ đi. Xa chỉ đông bộ liền có một nơi như vậy không khỏi xuất hiện Phật tự. Bên trong chùa một vị từ mi thiện mục chủ trì đang ở vì trăm họ giảng kinh, lời nói sinh động, lôi cuốn vào cảnh mà ngủ. Lúc này, một vị mặc đạo bào, mặt lông lôi công miệng nói sĩ đi vào tự miếu. Hắn chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, bây giờ cựu cực nhất mạch hộ pháp đại đệ tử viên nhân tâm. Tự miếu ngoại còn có một chút trăm họ ở quanh quần. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng quái dị, nhưng ở xa chỉ cái này sùng chính gốc phương, người mặc đạo phục người cũng được tôn kính. Vì vậy, thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, gần đó là những thứ kia tới Phật tự nghe trải qua trăm họ cũng rối rít cùng kính hành lễ. Gặp qua đạo trưởng, dân chúng cùng kêu lên nói. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu một cái, thưởng thụ loại này được tôn kính cảm giác, nhưng hắn cũng không nhớ chính mình sứ mệnh. Vân đạo phụng gia sư Lâm Nam chi mệnh, tới nơi đây vì trăm họ mang đến một trận trò hay. Lục Nhĩ Mi Hầu cao giọng nói, gia sư Lâm Nam là đại quốc sư đệ tử, có trăm họ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng, đại quốc sư đệ tử. Lục Nhĩ Mi Hầu xác nhận nói. Nghe lời nói này, quanh mình trăm họ rối rít lộ vẻ xúc động, thậm chí có trăm họ trực tiếp quỳ lạy. Lâm Nam ở xa chỉ quốc uy thế có thể thấy được luồn lổn. Ngay cả tự miếu bên trong vốn là nghe trải qua dâng hương trăm họ cũng rối rít xông ra, sợ hãi quỷ lệ trên đất. Trong lòng bọn họ có chút chột dạ, dù sao ở xa chỉ cái này tôn nói cách trước Phật địa phương, bọn họ tới Phật tự nghe trải qua đã coi như là ly kinh phản đạo rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề để ý những thứ này, hắn nhớ kỹ sư phụ dặn dò. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo đại mạc vô căn cứ xuất hiện ở trước mắt mọi người, chấn động tới quanh mình trăm họ kêu lên. Sau một khắc, từng đạo hình ảnh hiện lên đại mạc trên, càng làm cho người thán phục không thôi. Đây là cái gì? Có trăm họ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Có người ở tranh kia bên trong. Một cái khác trăm họ kinh hô. Bức họa này sẽ động, tốt giống như thật a. Dân chúng rối rít nghị luận, đối này sự vật mới lạ cảm thấy khiếp sợ và hiếu kỳ. An tĩnh. Lục Nhĩ Mi hầu cao giọng nói, đây là tố bản trả lại như cũ chi pháp thuật, có thể đem chuyện xảy ra hôm xưa tái hiện. Trong đó biểu diễn là gia sư đã từng gặp gỡ, chư vị xin yên lặng xem, cũng duy trì tốt trật tự, không nên để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy pháp thuật. Mượn đại quốc sư đệ tử danh tiếng, Lục Nhĩ Mi hầu lời nói thập phần tác dụng. Dân chúng rối rít an tĩnh lại, có thứ tự địa xem đại mạc bên trên hình ảnh. Chỉ thấy đại mạc hiện lên ra một con sông. Có trăm họ nhận ra con sông này, ta nhớ được con sông này, ngay tại quốc đô phụ cận không xa, quê nhà ta đang ở phụ cận. Ta cũng hiểu được, này đó là cái kia sông đã từng bộ dáng. Bây giờ nó đã biến thành sông lớn, Sa Chỉ Hà thần liền ở trong đó. Dân chúng thấp giọng nghị luận. Đại mạc bên trên hình ảnh tiếp tục phát ra. Chỉ thấy trong suốt thấy đáy trong sông đột nhiên nhiều hơn một vệt kim quang. Kim quang kia là cái gì? Có trăm họ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Theo bên ngoài động tĩnh càng ngày càng lớn, tự miếu bên trong trăm họ cũng rối rít đi ra tự miếu tới vây xem. Tự miếu bên trong vốn là dừng lại trăm họ tại chuyển thuẫn giữa không ngờ tản đi hơn nữa, chống không rất nhiều. Vậy do La Hán hóa thân chủ trì trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ đành phải chậm rãi đi ra tự miếu, muốn nhìn một chút bên ngoài tình hình kết quả như thế nào. Hắn đi ra tự miếu, ánh mắt ngay sau đó bị kia màn hình lớn bên trên hình chiếu hấp dẫn. Hình ảnh kia giống như thật cực kỳ, còn kèm theo trận trận âm thanh. Chỉ thấy trên màn ảnh, trong nước sông lóe lên kim sắc cái bóng, này La Hán định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên rung động. Ồ, đó tựa hồ là Quan Thế Âm Bồ Tát hồ sen chung cái kia kim ngư a. Đại mạc trên, hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Trong phút chốc, kim quang tử trong nước bung ra, hóa thành một cái nửa người nửa kim ngư quái vật, tự xưng là Linh Cảm Đại Vương. Bộ dáng kia hung tàn vô cùng, chính uy hiếp dân chúng an nguy. Yêu quái, yêu quái, là yêu quái. Dân chúng nhìn đại mạc bên trên hình ảnh, hoảng sợ la lên. Chỉ thấy kia Linh Cảm Đại Vương cầm lên một cái lão nông, hung tàn thái độ hiện lộ hoàn toàn. Dân chúng rối rít kêu lên, vì kia lão nông lau mồ hôi một cái. Sau một khắc, kia kim ngư tinh Linh Cảm Đại Vương lại một lời không hợp, liền muốn gặm ăn lão nông thân thể. Dân chúng phát ra trận trận kêu lên, đối kia lão nông lo âu tình bộc lộ trong lời nói. Thậm chí có nhiều chút mật tiểu phụ nhân, hoảng sợ bưng kín con mắt, không dám nhìn nữa huyết tình một màn. Những người dân này, lần đầu tiên xem như thế giống như điện ảnh như vậy hình ảnh, đều bị thật sâu hấp dẫn, bắt chước Phật thân trước khi kỳ cảnh, đại nhập cảm mười phần. Cũng may kia kim ngư tinh gặm hết lão nông một cái bả vai sau, có lẽ bởi vì ghét bỏ lão nông nhục thân quá tuổi, không có đồng nam đồng nữ non nớt, lại đem lão nông vứt ở một bên. Kim ngư tinh kia hung tàn bộ dáng, hoàn toàn hiện ra ở dân chúng trước mắt. Bọn họ thậm chí có thể thấy rõ, kia lão nông nửa cái cánh tay bị kim ngư tinh một cái miệng giữ tận răng nhai thảm trạng. Một màn này, để ở tràn một ít tiểu nhi bị dọa sợ đến để khóc lên. Đang lúc này, đại mạc bên trong, một đạo kiếm quang chợt bạch qua, rơi vào một bên. Thân ảnh kia, bất ngờ đó là dân chúng nghe nhiều nên quen đại quốc sư Lâm Nam. Đại quốc sư, là đại quốc sư. Nhất thời, không khí hiện trường phải biến đổi, trở nên cuồng nhiệt mà hưng phấn. Đại mạc bên trong, cũng có thể rõ ràng nghe được dân chúng hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ sau đó, dân chúng liền nhìn không chớp mắt Lâm Nam vị này đại quốc sư đại chiến thần uy, cùng kia kim ngư tinh mở ra đấu pháp. Được, đại quốc sư thần thông vô địch. Hàng yêu trừ ma, này chính là chúng ta đại quốc sư. Dân chúng rối rít khen ngợi không dứt. Nhưng mà, rất nhanh, hiện trường xem bầu không khí chợt lạnh xuống, chuẩn xác hơn nói, là ngây mẩn. Bởi vì đại mạc bên trong, Lâm Nam cùng kia kim ngư tinh đối thoại, để lộ ra một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Kia hung tàn vô cùng, thích ăn nhất đồng nam đồng nữ kim ngư tinh Linh Cảm Đại Vương, lại là Nam Hải đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát hồ sen chung nuôi kim ngư. Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải đại từ đại bi sao? Làm sao sẽ dưỡng ra như vậy hung ác yêu ma? Có trăm họ tự lẩm bẩm, khó mà tiếp nhận sự thật này, phản phất thế giới tự mình xem trong nháy mắt sụp đổ. Tại chỗ người xem đều là Sa Chỉ quốc trăm họ. Mặc dù bọn họ tuân sùng đạo giáo, nhưng cũng có chút mộ Phật chi tâm. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không đi tới nơi này trong Phật tự nghe trải qua dân hương. Vì vậy, hắn chúng ta đối với Quan Thế Âm Bồ Tát vị này đại danh đỉnh đỉnh Bồ Tát, không có chút nào xa lạ. Chính là bởi vì như vậy quen thuộc, giờ phút này kia đại mạc bên trong hình ảnh và thanh âm, mới để cho bọn họ cảm thấy giật mình như vậy, khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, Lâm Nam bóng người, thanh âm ở kia trong tấm hình lại như thế chân thực, không nghi ngờ gì nữa. Chuyện này, bên kia, này La Hán biến thành tự miếu chủ trì biến sắc, trong lòng đã ý thức được cử động này có thể sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Mà một bên, đại mạc bên trên hình ảnh vẫn đang tiếp tục lưu truyền. Kim Ngư Tinh nói ra tự mình tiến tới trải qua, ý đồ dùng cái này uy hiếp Lâm Nam. Nhưng mà, Lâm Nam lại không hề bị lay động, vẫn huy động pháp kiếm, chém về phía kia Kim Ngư Tinh. Một màn này, để cho xem trăm họ không nhịn được cùng kêu lên khen ngợi. Được, không hổ là chúng ta Sa Chỉ đại quốc sư. Đại mạc trên, Lâm Nam pháp kiếm chạm Kim Ngư Tinh hình ảnh, đưa tới dân chúng một trận hoan hô khen ngợi. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong này kinh tâm động phách trong tấm hình. Ngay cả vừa mới bị Kim Ngư Tinh hung tàn hù dọa khóc cấu nhi, giờ phút này cũng trợn to hai mắt nhìn, một đôi tay nhỏ vỗ tay khen hay. Dân chúng cũng đang hoan hô, thế nhưng đại mạc trên hình ảnh lại cũng không như vậy dừng lại. Chỉ thấy từng đạo kim sắc Phật quang vương bay xuống, có liên thai chậm rãi bay tới, phía trên đứng một đạo vô cùng thần thánh bóng người. Thân ảnh kia tay cầm ngọc tịnh bình, bộ dáng mọi người đều biết, vô cùng quen thuộc. Quan Thế Âm Bồ Tát. Xem chăm họ trong đám người, phát ra từng trận tiếng kinh hô. Bọn họ cũng nhận ra kia đại mạc bên trong xuất hiện, chính là nhà nhà đều biết Quan Thế Âm Bồ Tát. Cứ việc Sa Chỉ Quốc Tôn nói cách trước Phật đã có hồi lâu, nhưng người thế hệ trước trong lòng vẫn nhớ đến vị này Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại mạc trung, Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy nàng xem nhìn xuống đất bên trên kim ngư tinh thi thể, liền bắt đầu hỏi Lâm Nam lai lịch. Phen này hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát cao cao tại thượng, huyền phủ tại không trung. Mà dân chúng sở chứng kiến, nhưng là từ dưới lên thị giác, có thể cảm nhận được rõ ràng Quan Thế Âm cái loại này mắt nhìn xuống thái độ. Khó tránh khỏi, phen này hỏi thăm, làm cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Thậm chí, nàng còn phảng phất đang vấn tội một dạng nói ra kia kim ngư tinh chính là nàng nuôi sự thật. Lại là thật. Đại mạc trước, có trăm họ không khỏi tự lẩm bẩm. Chẳng nhẽ, đây mới thực sự là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Kia Quan Thế Âm Bồ Tát, nuôi ăn nhân yêu mà, lại còn chất vấn đại quốc sư. Từ từ, tại chỗ dân chúng tâm tính đều có chỗ biến hóa. Bọn họ bắt đầu lần nữa nhìn kỹ trong lòng mình Quan Thế Âm Bồ Tát hình tượng. Đại mạc bên trên, Lâm Nam đối mặt kia mang theo chất vấn cùng cao cao tại thượng Quan Thế Âm Bồ Tát, hỏi ra một câu nói, ngươi là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hay lại là kia giỏi dưỡng ăn nhân yêu tinh Bồ Tát? Một câu nói này vừa hỏi lên, đại mạc trước trăm họ đều tựa như bị cái gì xúc động một dạng nội tâm quần quần không dứt. Nếu như nói dùng hiện đại một chút từ ngữ để hình dung, chỉ là một câu nói này sẽ để cho tại chỗ dân chúng đốt đứng lên, nhiệt huyết có chút sôi sùng sục dâng trào. Không sai, này Bồ Tát, đến tuột cùng là ai Bồ Tát? Lâm Nam câu hỏi hoàn toàn đưa tới trăm họ cộng hưởng. Bọn họ cũng không khỏi cùng chung mối thù đứng lên, phản phất tìm được một cái địch nhân chung. Buồn chương hết, chương 330, chiếu phim chương 330, chiếu phim 2025-0409 đại mạc bên trên, đối mặt Lâm Nam câu hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát trả lời, ta này Bồ Tát, là Phật môn Bồ Tát. Trả lời như vậy, nhìn như không có vấn đề. Nhưng một ít trăm họ lại lặng lẽ nắm chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Sau một khắc, chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngược lại hỏi, ngươi đạo sĩ kia, lại là ai đệ tử, ai truyền nhân? Dân chúng nhìn chằm chằm đại mạc, chờ Lâm Nam trả lời. Chỉ thấy Lâm Nam ngẩng đầu đỡ ngực, kiên định hồi đáp, ta vì đạo môn truyền nhân, vì Sa Chỉ đại quốc sư, đạo làm người hữu. Được a. Hay a. Thấy Lâm Nam loại này trả lời, đại mạc trước một ít trăm họ không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Không hổ là đại quốc sư. Bồ Tát chỉ là Phật môn Bồ Tát, không phải chúng ta Bồ Tát. Nhưng đại quốc sư lại là chúng ta trăm họ đại quốc sư. 3. Hiện trường còn có người hung hãn tắt miệng mình một cái tử, hối hận nói, ta thật là mắt bị mù, mỡ heo bơi tim rồi, lại đang tự miếu bên trong còn là kia Phật môn Bồ Tát dân hương, lại quên đại quốc sư ân. Một câu nói này khiến người tỉnh ngộ, để cho hiện trường vốn là huyên náo bầu không khí trong nháy mắt bình tĩnh lại. Rất nhanh cũng có người bên cạnh xấu hổ lời nói truyền ra, ta cũng là, lại nghe kia hòa thượng trong chùa lời nói giống như rồi ma như thế, liền tiến vào tự miếu bên trong tham bái. Chúng ta hưởng làm người a, đại quốc sư thành tâm là người, kia Bồ Tát lại dưỡng yêu ma ăn thịt người, chúng ta còn tới cung phụng Bồ Tát, thật là không bằng heo chó. Trong lúc nhất thời, tạo thành một cổ tự mình giải phẫu cùng với tự mình phê phán phong triều. Những người này đều tại hối tiếc chính mình đã từng mù quáng cùng ngu muội. Đại mạc bên trong, hình ảnh tiếp tục lưu truyền. Chỉ thấy kia Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một cổ kim quang liền vương bay xuống. Kim quang kia sáng chói chói mắt, phảng phất hàm chứa vô cùng lực lượng. Trong màn ảnh, những thứ kia vốn là nghỉ chân xem trong họ, phảng phất tập thể mất trí nhớ một dạng chỉ chốc lát sau, lại không người ký được bản thân từng mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Một màn này sau khi kết thúc, đại mạc chậm rãi hạ xuống, đen kịt một màu. Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ nhàng mà đem thu vào. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt để lại một câu nói, minh lúc này nhật, nơi đây tái diễn một trận. Nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu thân hình nhảy một cái cân đầu vân, liền ở trước mắt mọi người biến mất được vô ảnh vô tung, đưa đến trung quanh một tràng tốt lên. Tiếng kinh hô dần dần hơi thở, dân chúng lại cũng không tản đi, bọn họ tụ chung một chỗ, khắp khuôn mặt là rung động, trong lòng như có thiên ngôn bản ngữ. Yên lặng, lâu dài yên lặng bao phủ đám người này. Cuối cùng, bọn họ hành vi một cách lạ kỳ nhất trí, mang theo mấy phần yên lặng cùng ghét bỏ, vòng quanh tòa kia Phật tự đi chậm rãi, lại không một người lại bước vào bên trong chùa nghe trải qua. Bọn họ vừa đi vừa nghị luận sôi nổi, trong giọng nói để lộ ra đối ngày mai mong đợi. Ngày mai còn phải trở lại. Kia Quan Thế Âm Bồ Tát, quả thực có chút đáng ghét. Hay lại là chúng ta đại quốc sư được. Ngày mai được đem trong nhà người cũng gọi đến, cùng nhau nhìn một chút. Dân chúng tiếng lòng như thế thống nhất, phản phất có một cổ vô hình lực lượng đưa bọn họ thật chặt ngưng tụ chung một chỗ. Giống vậy cảnh tượng, ở Sa Chỉ Quốc những địa phương khác cũng ở đây diễn ra. Ngày này, Sa Chỉ Quốc biên giới, phàm là có Phật tự địa phương, cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Lục Nhĩ Mi hầu qua lại trong đó, hóa thân làm điện ảnh người phụ trách chiếu phim, không ngừng vì dân chúng phát những thứ này phim. Mà mỗi một lần phát ra, cũng dẫn phát một đợt lại một đợt trăm họ tự mình tỉnh lại. Ngoại trừ chiếu phim điện ảnh cùng cuối cùng dự đoán, Lục Nhĩ Mi hầu từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng, không có dư thừa động tác, cũng không có nói hơn một câu. Nhưng mà, chính là loại trầm mặc này, để cho dân chúng nội tâm xúc động càng sâu sắc, hãy nấy tỉnh tự nhiên nảy sinh. Trong nháy mắt, ngày thứ nhì đến. Ở Sa Chỉ Quốc bốn bề biên hoang, rất nhiều khai hoang người hôm nay lộ ra đặc biệt khác nhau. Bọn họ làm lục lúc lộ ra lòng có chút không yên, ngược lại nói chuyện phiếm lại tinh thần phấn chấn. Ở trong một thôn, một vị nông phu thần thần bí bí địa đối một vị khắc cường tráng nông phu nói, ngươi nghe nói không, ngày hôm qua tự miếu bên kia xảy ra đại sự. Đừng nói với ta những thứ này, ta không muốn biết rõ tự miếu sự tình. Cường tráng nông phu khinh thường đáp lại, những người đó thật không phải thứ gì, ăn nói quay còn chạy đi tự miếu nghe trải qua. muốn là chúng ta nơi này Ly Quốc cũng gần một chút, kia trong chùa miếu chủ trì hòa thượng khẳng định cũng phải bị giáng chức vì khổ dịch. Bọn họ từng cái không nghĩ làm lụng, bị người cung phụng, còn phải cầu tín đồ thành tâm. Ta coi thường. Cường Tráng nông phu tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. So sánh với những đi đó tự miếu trăm họ, đại đa số xa chỉ trăm họ đối với đạo dạy tín ngưỡng muốn kiên định nhiều lắm. Bọn họ xem thường những đi đó tự miếu người, cũng căn bản không muốn đi tự miếu. Ai, ta cũng biết lỗi rồi. Nhắc lên lời nói cha nông phu bị nói xấu hổ không chịu nổi, nhưng xấu hổ đi qua, hắn tiếp tục nói, bây giờ ta đã biết, Phật môn cũng không phải địa phương tốt gì, ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cất giấu điểm nhơ. Hay lại là đại quốc sư tốt. Ồ, thế nào nói ra lời này? Cường Tráng nông phu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhắc lên lời nói cha nông phu nhất thời tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở miêu tả, ngày hôm qua, ở tự miếu bên cạnh, xuất hiện đại quốc sư đệ tử, hắn dáng dấp mặt lông lôi công miệng, một bộ uy phong lấm lấm dáng vẻ, còn thi triển thần kỳ pháp thuật. Ở đó trong pháp thuật, hắn diễn dịch ra từng màn giống như lúc cảnh tượng, không chỉ có giống như thật cảnh tượng, còn có thanh âm đây. Hắn diễn dịch cái gì? Cường Tráng nông phu không kịp chờ đợi mà hỏi thăm. Hắn diễn dịch đại quốc sư kiếm trạm kim ngư tinh hành động vĩ đại. Ngươi biết không? Kia kim ngư tinh vẫn còn có sợ người lai lịch. Tương tự đối thoại, ở xa chỉ quốc biên hoang các nơi không ngừng diễn ra, ở từng nhóm khai hoang người trung gian truyền ra. Bọn họ đem tự miếu bên cạnh phát sinh từng màn truyền bá ra ngoài, cũng lẫn nhau thông báo, ở hôm nay cũng trong lúc đó, đại quốc sư đệ tử sẽ còn trở lại, sẽ còn thi triển tên kia vì hình chiếu thần kỳ pháp thuật. Ngày đó, xa chỉ biên hoang rất nhiều tự miếu cửa đều tụ tập số lớn đám người. Nhưng mà, những người dân này cũng không có tiến vào tự miếu, mà là chỉnh tề địa xếp hàng ở tự miếu bên ngoài. Đã tới chưa? Mau tới đi. Cũng nhanh thôi. Chắc sắp, chờ một chút. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, kia Quan Thế Âm Bồ Tát có phải hay không là thật kinh khủng như vậy, lại nuôi chuyên ăn đồng nam đồng nữ yêu ma. Ừ, ta sau này cũng sẽ không bao giờ bước vào tự miếu nửa bước. Hay lại là đại quốc sư được. Dân chúng tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi. Tự miếu bên trong, một ít do Linh Sơn La Hán hoặc Tôn Giả Hóa Thân hòa thượng chủ trì, chỉ có thể trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng không cách nào đối chăm họ chọn lựa bất kỳ hành động nào. Bởi vì bọn họ biết rõ, một khi làm như vậy, sự tình tính chất thì trở nên. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tự miếu ngoại phát sinh một màn này. Tới tới. Đột nhiên, trong đám người truyền tới rối loạn tương mừng. Dân chúng rối rít nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Hắn mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, nhưng tướng mạo lại cực kỳ kỳ lạ, mặt lông lôi có miệng, tựa như hổ mặt. Chuyện này, tướng mạo thật là kỳ lạ a. Một ít lần đầu tiên thấy Lục Nhĩ Mi hầu trăm họ không nhịn được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Không hổ là đại quốc sư đệ tử, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Mọi người đem Lục Nhĩ Mi hầu tướng mạo coi là kỳ dị, coi là khác với người thường, coi là chuyện đương nhiên. An tĩnh. Lục Nhĩ Mi hầu nắm lên trước mắt rộn dịp trăm họ, trầm giọng nói: "Vân đạo chính là đại quốc sư Lâm Nam ngồi xuống đại đệ tử, họ Viên, đạo hào Nhân Tâm." Hắn chậm rãi mở miệng: "Hôm nay, vân đạo tới đây là vì mọi người chiếu phim một màn ở Trường An thành trung chuyện phát sinh. Chuyện này có thể xưng là Kính Hà Long Vương được bùi lấp tính toán." Theo Lục Nhĩ Mi hầu lời nói hạ xuống, trăm họ trong đám người chuyển tới rối loạn tương mừng. Tại sao là Kính Hà Long Vương được bùi lấp tính toán? Không phải đại quốc sư kiếm trạm kim ngư tinh rồi không? Đúng vậy, này Kính Hà Long Vương được bùi lấp tính toán là cái gì? Bên trong có đại quốc sư sao? Lục Nhĩ Mi hầu cũng không để ý tới mọi người nghị luận, mà là vung tay lên, bắt đầu chiếu phim. Lần này cố sự, từ Lâm Nam bước vào Trường An thành, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc đi Kính Hà tỉnh thân bắt đầu. Cố sự lấy Lâm Nam thị giác chậm rãi mở ra, Kính Hà Long Vương gặp gỡ, hắn hướng Lâm Nam nhờ giúp đỡ tình cảnh, cùng với kia ngang ngược cản rỡ quẻ sư Viên Thủ Thành đều nhất nhất phơi bày ở đại mạc trên. Dân chúng rất nhanh liền đắm chìm trong cái này thoải mái lên xuống trong chuyện, từng cái nín thở ngưng thần, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cố sự không ngừng đẩy tới, làm Lâm Nam cùng quẻ sư ở Trường An thành đầu đường giằng co. Lâm Nam một cái gọi ra quẻ sư thân phận chân chính lúc, một đạo tiểu tiếng sấm rền thanh âm ở hiện trường nổ vang: "À, đường đường Phật môn Bồ Tát, vì sao như thế giả thần giả quỷ, tính toán người bên cạnh?" Đại mạc trước, dân chúng khiếp sợ không thôi, chuyện này. Bọn họ mắt thấy đại mạc trung quẻ sư đột nhiên biến thân, khôi phục Quan Thế Âm Bồ Tát chân thân. Hãm hại Kính Hà Long Vương, lại là Nam Hải đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Dân chúng kêu lên liên tục. Thứ một vỡ tuồng là đại quốc sư kiếm trạng kim ngư tinh, mà thứ nhì ra chính là Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán. Mặc dù ngay từ đầu mọi người có chút than phiền, nhưng rất nhanh liền bị nội dung cốt truyện thật sâu hấp dẫn. So sánh với người trước, người sau nội dung cốt truyện càng khúc chiết nhiều thay đổi, tràn đầy hí kịch tính. Mặc dù không có người trước cái loại này quả quyết sát phạt khí tức, nhưng thắng ở nội dung cốt truyện xuất sắc xuất hiện. Huống chi, lần này ra sân nhân vật muốn nhiều hơn, cũng càng thêm đặc sắc. Trong đó có Trường An Thành Hoàng, Kính Hà Long Vương, Tây Hải Tam Thái Tử các loại, để cho dân chúng mở rộng tầm mắt. Thì ra, hãm hại Kính Hà Long Vương lại vừa là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng căn bản không phải là cái gì đại từ đại bi, đều là giả bộ tới. Chỉ có đại quốc sư mới thật sự là một thân quang minh chính đại, như thế vì Kính Hà Long Vương ra mặt. Đại quốc sư địa vị hiển hách, không sợ chút nào Quan Thế Âm Bồ Tát. Trường An thành trung, cả thành thần chi cũng đối với hắn một mực cung kính, đây mới thực sự là đại quốc sư a. Kia trong truyền thuyết Đông Thổ đại đường, thật không ngờ phong thái chiếu nhân. Đến tiếp sau này đây, đại quốc sư vạch trần Quan Thế Âm âm như sau đó, có không cứu được Kính Hà Long Vương à? Dân chúng chú ý điểm mỗi người không giống nhau, nhưng có một chút nhưng là giống nhau, bọn họ đối nội dung sau này khát vọng, cùng với đối Quan Thế Âm Bồ Tát càng phát ra chán ghét. Quan Thế Âm Bồ Tát ở xa chỉ quốc công chúng hình tượng có thể nói là rất xuống ngàn trượng, hơn nữa không phải cái loại này trò đùa trẻ con tuột xuống, đơn giản là hoàn toàn sụp đổ. Ngươi nghĩ à, bảo dưỡng đến ăn nhân yêu quái, còn thiết kế hãm hại Long Vương, những thứ này hành vi nơi nào còn có một chút trong truyền thuyết lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh cái bóng. Này một hệ liệt thao tác, giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát hình tượng cao ốc cầm ầm sụp đổ, một người khác vật, Lâm Nam, lại dần dần ở trong lòng mọi người tụ đứng lên chính mình hình tượng. Hắn cố sự, giống như là một cổ thanh tân tiểu, thổi tan trước khói mù. Sau đó thì sao? Cố sự rốt cuộc thế nào phát triển? Mọi người vội vàng muốn sau khi biết tiếp theo. Kia bộ tên là Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán phim ngay tại Kính Hà Long Vương bị Thiên Đình dẫn độ một khắc kia, hơi ngừng rồi. Cái này thì giống như nhìn một bộ huyền nghi kịch, vừa tới bộ phận cao trào lại đột nhiên đâm vào truyền bá quảng cáo, để cho các khán giả tâm lý ngưỡng ấy chưa thỏa mãn. Lúc này, Lục Nhĩ Di Hầu, cái kia thần bí nhân vật, nhấn tạm ngừng phím. Ngày mai lúc này, tiếp tục phát ra. Nói xong, hắn một cái cân đầu vân, liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Động tác này, sạch sẽ gọn gàng, không để lại một tia rông dài. Thú vị là, một màn này cũng không phải chỉ ở một chỗ diễn ra. Sa Chỉ Quốc biên cảnh các nơi, gần như cùng lúc đó xuất hiện giống nhau cảnh tượng. Giống như có nhiều cái Lục Nhĩ Di Hầu phân thân, ở các ngõ ngách đồng bộ tiến hành tràng này kỳ diệu chiếu phim. Hơn nữa, mỗi lần chiếu phim nội dung đều tại mấu chốt nhất địa phương hơi ngừng, loại thủ pháp này không thể nghi ngờ là treo chân người xem khẩu vị. Biên hoang dân chúng bị loại này phát ra phương thức thật sâu hấp dẫn, tâm lý luôn là nhớ tiếp theo nội dung cốt truyện. Nhưng là Lục Nhĩ Di Hầu giống như là một nghịch ngợm hải tử, để lại một cái đại đại lo lắng sau, liền biến mất được vô ảnh vô tung. Dân chúng tản đi thời điểm đều không hẹn mà cùng địa đối bên cạnh Phật tự ném ánh mắt khác thường. Bọn họ thì thầm trong miệng, Bồ Tát thế nào không một chút nào từ bi, Phật môn thế nào thành che giấu chuyện xấu địa phương. Cứ việc Phật tự tiền nhân người vừa tới hướng, nhưng lại không có một người vui lòng đi vào dân hương nghe trải qua. Loại tình huống này kéo dài hai ngày, ngay cả trong chùa miếu những thứ kia từ Linh Sơn tới La Hán các tôn giả cũng cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Nếu như vậy đi xuống, sợ rằng không chỉ là tôn nói cách trước Phật đơn giản như vậy, Phật môn có thể sẽ trở thành chúng chú mục, người người kêu đánh. Không được, phải mau hồi Linh Sơn hướng Như Lai Phật tổ báo cáo. Một vị La Hán quyết định thật nhanh, quyết định trở lại Linh Sơn. Ngày thứ ba, biên cảnh những thứ kia đột nhiên xuất hiện Phật tự cạnh, lại tụ tập số lớn đám người. Không chỉ có dân chúng địa phương tới, ngay cả một ít đất liền trăm họ cũng nghe tin chạy tới, số người so với hai ngày trước nhiều hơn không ít. Mọi người đều đang đợi, đang mong đợi tiếp theo chiếu phim. Thời gian đến một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu bóng người lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vân đạo là đại quốc sư tọa hạ đệ tử, pháp danh Nhân Tâm. Một phen ngắn gọn tự giới thiệu mình sau, hắn vung tay lên, mới phim bắt đầu. Lần này chiếu phim Lưu Sa Hạ Yêu Ma quay đầu lại là bờ. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa dứt lời, một cái tên mới liền truyền vào trong tai mọi người. Thế nào không phải Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán rồi hả? Có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, Kính Hà Long Vương bị với lên tiên đỉnh sau thế nào? Một người khác cũng phụ họa nói. Muốn không chiếu lại một chút đại quốc sư kiếm trạm kim lưu tình cũng được a. Có người đưa ra chính mình đề nghị. Lưu Sa Hà Yêu Ma quay đầu lại là bờ, này rốt cuộc là ý gì đây? Mọi người nghị luận sôi nổi, đối tân kịch tình tràn ngập tò mò. Cứ việc dân chúng tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng đại mạc bên trên đã bắt đầu chậm rãi cho thấy mới hình ảnh. Hình ảnh ngay từ đầu chính là Lâm Nam cưới Long ở trong tiên địa Ngao Du. Kia cảnh tượng uy nga, để ở tràng các khán giả không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Bọn họ cả đời cũng sinh hoạt tại Sa Chỉ Quốc, tại sao từng gặp qua như thế cảnh sắc trắng lệ? Buồn chương hết, chương 331, khu Phật chương 331, khu Phật 2025-04-10 thông qua kia thật lớn màn che, các khán giả phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt đưa thân vào Lâm Nam thị giác bên trong, cùng hắn cùng bay lượn với chân trời, quan sát phía dưới hết thảy, cái loại này thừa long mà đi cảm giác, để cho mỗi người cũng cảm xúc dâng trào, phảng phất chính mình cũng trở thành cái kia bạch long trước nhất viên. Như vậy thể nghiệm, đơn giản là thế gian hiếm thấy, không ai sánh bằng. Nhìn, đại quốc sư cưới cái kia bạch long, không chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Ngọc sao? Có người tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bạch long. Không sai, chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử, Kính Hà Long Vương hay là hắn cô phụ đây. Người bên cạnh phụ hòa nói, rõ ràng đối đoạn này Long tộc gian quan hệ thân thích rõ như lòng bàn tay. Thật là khó có thể tưởng tượng, thần tuấn như thế long, lại ca nguyện trở thành đại quốc sư tọa kỵ. Mọi người rồi rít than thở, đối Lâm Nam địa vị và thực lực có nhận biết sâu hơn. Rất nhiều trăm họ ở Kính Hà Long Vương được vùi lấp tính toán chung từng gặp qua tiểu bạch long Ngao Ngọc bóng người, giờ phút này gặp lại, không khỏi nghị luận sôi nổi. Ta nhớ được ở Sa Chỉ Quốc trên bầu trời, cũng từng gặp qua Ngọc Long bóng người chợt lóe lên. Một ông lão nhớ lại nói, đúng, ta cũng gặp qua. Một người khác liền đội vàng phụ họa, phản phất có thể chính mắt thấy được Long tộc bóng người, là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Còn có ở trong hoàng thành, đại quốc sư từng thừa long mà xuống, tình cảnh kia rất nhiều người cũng chính mắt thấy. Nói đến những thứ này, dân chúng trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Lúc này, lại mặt trên, Lâm Nam cưỡi bạch long đã tới Lưu Sa Hà bầu trời. Kia mênh mông quần quần Lưu Sa Hà, để cho một ít trăm họ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Lưu Sa Hà đều nhanh vượt qua Thông Thiên Hà nguy nga. Có người cảm thán nói, đúng vậy, thứ gì cũng không nổi lên được, một rơi vào sẽ chìm vào đáy sông, thật là quá đáng sợ. Một người khác phụ họa, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Đang lúc này, Lưu Sa Hà trung đột nhiên vén lên một trận sóng lớn, một cái hung thần ác sát yêu ma chợt vọt ra khỏi mặt nước, phát ra một tiếng biết hai nhức óc gầm hét. A! Một ít nhát gan trong họ bị dọa đến hét dầm lên, thậm chí có người liên tiếp lui về phía sau, hiện trường trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Kia yêu ma bộ dáng, so với trước kia Kim Ngư Tinh còn phải hung ác gấp mấy lần, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, Lâm Nam nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, khẽ quát một tiếng, không tự lượng sức. Ngay sau đó, hắn cây quạt trong tay nhẹ nhàng bung lên, một cổ cường đại lực lượng liền tuôn hướng kia yêu ma, chỉ thấy yêu ma giống như bị sóng lớn vỗ vào thuyền nhỏ, trong nháy mắt ngược lại bay đến bên bờ. Tiếp đó, Sa Tăng cùng Lâm Nam bắt đầu nói chuyện với nhau. Các khán giả rối rít an tĩnh lại, lần nữa đắm chìm trong này kinh tâm động phách nội dung cốt truyện bên trong. Quái vật này lại đã từng là trên trời thần tướng. Có người kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai, hắn là Quyền Liêm đại tướng, nhân phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm, thành yêu ma. Một người khác giải thích, rõ ràng đối thân phận của Sa Tăng rõ như lòng bàn tay. Theo nội dung cốt truyện đi sâu vào, đại mạc trên hình ảnh chuyển đến Lưu Sa Hà đáy. Một khắc kia, các khán giả phảng phất cũng theo Lâm Nam thị giác, cùng nhau lẻn vào kia sâu không thấy đáy con sông bên trong. Đáy sông cảnh tượng để cho người ta mau cốt sợ hãi, chồng chất xương trắng chất đống như núi, từng viên thảm bạch đầu cốt ở tối tăm trong ánh sáng lộ ra đặc biệt kinh khủng. Chuyện này, những thứ này đều là bị Sa Tăng ăn người sao? Có người thanh âm run rẩy hỏi. Đại mạc bên trên, Lâm Nam hướng Sa Tăng đưa ra giống vậy nghi vấn. Sa Tăng yên lặng chốc lát, rốt cuộc thừa nhận những thứ này xương trắng đều là mình mấy năm nay nuốt ăn người. Ánh mắt của Lâm Nam trở nên lạnh lùng vô tình, hắn giơ lên trong tay cây quạt, liền muốn đem Sa Tăng chém chết. Đồng thời, hắn lạnh giọng nói, muốn chịu tội, chỉ chết mà thôi. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi lên đường. Nhớ, bần đạo là Sa Chỉ Quốc Đại Quốc sư Lâm Nam. Những lời này, để cho đại mạc trước dân chúng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ rối rít nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm mong đợi Lâm Nam có thể một kiếm đem này yêu ma chém chết. Nhưng mà, sự tình phát triển lại không ngờ. Một câu đại quốc sư kiếm hạ lưu nhân, đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt mọi người. Quan Thế Âm Bồ Tát. Có người kinh ngạc hô, lại vừa là nàng. Một người khác cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng đối Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện cảm thấy bất mãn. Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, cũng không có để cho dân chúng cảm thấy khiếp sợ, ngược lại, bọn họ có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Nhưng loại này chuyện đương nhiên cũng không phải chính diện. Đáng ghét, cái này Quan Thế Âm Bồ Tát, chẳng lẽ muốn cứu cái này yêu ma hay sao? Có người tức giận hô. Không sai, tại sao ở Đại Quốc Sư sắp chém yêu thời điểm xuất hiện? Một người khác cũng phụ họa nói. Nàng hãm hại vô tội Long Vương, lại đối bực này yêu ma yêu hái hữu ra, thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Có người cảm thán nói, đối Quan Thế Âm Bồ Tát hành vi cảm thấy căm giận. Quả nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt vì Sa Tăng cầu tha thứ, yêu cầu Lâm Nam không thể giết hắn. Đón lấy, Lâm Nam cùng Quan Thế Âm Bồ Tát triển khai kịch liệt tranh cãi. Quan Thế Âm Bồ Tát vì Sa Tăng chối bỏ trách nhiệm, tuyên bố trong sông người chết đều có tội người, người vô tội lắc đác. Nhưng mà, như vậy ý kiến cũng không thể để cho dân chúng tin phục. Đại mạc trước, không ít trăm họ lặng lẽ bước lên quả đấm, bọn họ cảm giác Quan Thế Âm tượng Bồ Tát là đang ở nguy biện, nhưng lại khổ nổi không có chứng cứ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên có chút kiềm chế. Đang lúc này, Lâm Nam đột nhiên nói một câu, ta không biết bọn họ tội lỗi, nhưng bọn hắn nhưng có thể tự mình trả lời. Nói xong, tay hắn cầm ngũ minh hàng ma tát hướng về phía Lưu Sa Hà đáy xương trắng nhẹ nhàng vung lên. Theo động tác của hắn cùng trong miệng chú ngữ, một cổ âm phong quất vào mặt tới, rất nhiều vong hồn sau đó xuất hiện. Ở Lâm Nam thần thông chi hạ, những thứ này vong hồn khôi phục thần trí. Ngay trước Quan Thế Âm Bồ Tát mặt, Lâm Nam bắt đầu hỏi những thứ này vong hồn bình sinh. Theo từng vị vong hồn tự thuật, dân chúng phảng phất cảm động lây, bọn họ nghe được những thứ kia người vô tội chết thảm ở Lưu Sa Hà trùng cố sự, thậm chí có nhiều chút còn bị nuốt sống ăn. Đáng chết. Có người tức giận hô, hiện trường dân chúng lòng đầy căm phẫn, răng cắn khanh khách vang dội. Lâm Nam ở cật hỏi xong vong hồn sau, xoay người chất vấn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà, Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng chỉ là nhẹ phiêu phiêu địa câu nói đầu tiên lướt qua chính mình trước lời nói, còn nói sang chuyện khác xưng Sa Tăng có thể quay đầu lại là bờ. Đại mạc bên trên, Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói cũng không thể lấy được dân chúng công nhận. Ngược lại, bọn họ nhìn lại Quan Thế Âm Bồ Tát diện mạo lúc, chỉ cảm thấy nàng đáng ghét cực kỳ, không có chút nào từ bi có thể nói. Chuyện này, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Có người thất vọng mà hỏi thăm. Đáng ghét ta. Một người khác cắn răng nghiến lợi nói. Tôi đáng chết vạn lần yêu ma. Này Bồ Tát cũng nên chết. Có người tức giận hô, thậm chí có người bắt đầu thấp giọng mắng. Ý nghĩ như vậy ở trong dân chúng dần dần lan tràn ra, càng ngày càng nhiều người đối Quan Thế Âm Bồ Tát sinh ra bất mãn cùng phẫn nộ. Đang lúc này, Lâm Nam nộ mà rút kiếm, vẫn một kiếm chém về phía Sa Tăng, hắn cũng không đồng ý Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói. Được. Này trong lúc nhất thời, rất nhiều trăm họ trực tiếp cao giọng tán thưởng, hiện trường thanh âm đều nhịp, tràn đầy đối Lâm Nam ủng hộ. Nhưng mà, Lâm Nam pháp kiếm cuối cùng là bị Quan Thế Âm Bồ Tát cản lại. Đó lấy, Quan Thế Âm mang theo Sa Tăng trôi dạt đi xa, để lại toàn trường kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đại mạc bên trên, hình ảnh tối sầm lại, trực tiếp biến mất, cũng đại biểu lần này chiếu phim kết thúc. Ngày mai nơi đây đồng thời lại lần nữa chiếu phim. Lục Nhĩ Mi Hầu để lại một câu nói sau, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Mặc dù hắn biến mất, nhưng dân chúng lại không có tàn đi. Ngược lại, bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, trong lòng có bất khí khó tiêu. Dù sao, lần này chiếu phim để cho bọn họ cảm thấy phi thường không sảng khoái. Quan Thế Âm Bồ Tát lại đem cái kia yêu ma mang đi, còn tuyên bố hắn sẽ quay đầu lại là bờ đem độ vào Phật môn. Dân chúng nghĩ đến kia Lưu Sa Hà đáy trồng chất xương trắng, cùng với Sa Tăng hóa thành yêu ma hung ác bộ dáng, liền không nhịn được cảm thấy phẫn nộ cùng chán ghét. Lúc này, có một vị trăm họ không nhịn được hướng về phía bên cạnh tự miếu phun một bãi nước miếng, chó má Phật môn. Không sai, chó má Phật môn, che giấu chuyện xấu nơi. Một người khác cũng phụ hòa nói, bọn họ rối rít đối Phật môn biểu thị phỉ nhổ cùng bất mãn. Cái này Quan Thế Âm, ngồi ăn đồng nam đồng nữ yêu ma, còn độ vậy ăn vô số người Lưu Sa Hà yêu. Có người tức giận hô, trong miệng nước bọt văng khắp nơi. Ở dạng này quần tình phấn chấn bên dưới, không ít trăm họ sinh ra cực đoan ý tưởng. Có nông phu gánh vác lên cái quốc, hướng kia tự miếu đi, hung hăng một cái quốc hướng tự miếu góc tường cơ đi xuống. Phật môn rời đi xa trì quốc. Hắn la lớn, dường như muốn đem trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn cũng phát tiết ra ngoài. Rời đi xa trì quốc. Những người khác cũng rối rít hưởng ứng, bọn họ rối rít noi theo nông phu động tác, bắt đầu phá vỡ tự miếu, đuổi bên trong hòa thượng. Những thứ này tự miếu cũng không phải kiến trúc thông thường, mà là do Linh Sơn là Hán Tôn giả đợi thần thông biến thành. Vì vậy, bọn họ cũng không phải dân chúng bình thường có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng mà, đang lúc mọi người phẫn nộ cùng quyết tâm bên dưới, những thứ này tự miếu hay lại là rối rít hư không tiêu thất rồi. Một tuần trôi qua, xa chỉ quốc biên giới các nơi tự miếu cũng bị giống vậy vận mệnh. Bọn họ hoặc bị phá vỡ, hoặc tự đi biến mất, bên trong hòa thượng cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở lại Cửu Cực trên núi, hướng Lâm Nam phục mệnh. "Sư phụ, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ." Hắn cung kính nói. "Đã nhiều ngày, đệ tử lấy lông tơ hóa thân, ở xa chỉ biên giới các nơi có tự miếu địa phương, cũng liên tiếp chiếu phim rồi 7 ngày hình chiếu hình ảnh." Hắn cặn kẽ hồi báo hành động của mình. "Bây giờ, những tự miếu đó tất cả đều tự đi biến mất, bên trong hòa thượng cũng biến mất không thấy." Hắn nhất rồi nói ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lâm Nam gật đầu một cái, đã như vậy, cũng có thể dừng lại. Hắn trầm giọng nói, phản phất đối hết thảy các thứ này cũng ở trong dữ liệu. Trong thời gian ngắn, kia Linh Sơn cũng sẽ không đánh lại như vậy chủ ý. Hắn bổ sung nói, đối tương lai tình thế có rõ ràng suy đoán. Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng có chút không hiểu, sư phụ, đã có loại này thủ đoạn, tại sao không có ở đây đông thổ bên trong thi triển? Hắn hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tiếp tục như vậy, Phật môn nhất định định nhàn mặt quét sân. Hắn bổ sung nói, rõ ràng đối Phật môn hành vi cảm thấy bất mãn. Lâm Nam nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, Phật môn ở đại đường đã sâu cắm sâu căn, đường hoàng càng đối với Phật pháp cực kỳ thành kính, phải cải biến ý tưởng của hắn, đơn giản là khó như lên trời, giống như ở gỗ mục bên trên điêu khắc, tốn công vô ích. Dứt lời, hắn chuyển đề tài, vì vậy, chúng ta nhiệm vụ trước mặt, liền đem cơ sở đâm vào xa chỉ quốc, toàn lực phát triển xa chỉ quốc Phật giáo thế lực. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính gật gật đầu, hiển nhiên là đem Lâm Nam lời nói vững vàng ghi tạc trong lòng. Bên kia, Tôn Ngộ Không đoàn người rời đi ngũ trang quan sau, cũng không đi bao xa, liền đi tới Bạch Hổ đường núi. Này Bạch Hổ đường núi bên trên, chiếm cứ một chỉ yêu ma, danh viết Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh vì ăn đường tăng thịt, ba lần biến hóa thân hình, ý đồ lừa gạt quá Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Nhưng mà, nàng mánh khỏe cuối cùng không thể được như ý, ngược lại để cho Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không giữa sinh ra kịch liệt tranh chấp, cuối cùng đưa đến thầy trò hai người quyết liệt. Tôn Ngộ Không dưới cơn nóng giận, bực tức rời đi. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, Đường Tăng thầy trò ba người tiếp tục tiến lên, trong lúc vô tình, lại đi tới Bảo Tượng Quốc. Ở Bảo Tượng Quốc trung, bọn họ tao ngộ một vị pháp lực cao cường yêu quái, Hoàng Bảo Quái. Này Hoàng Bảo Quái không chỉ có võ nghệ cao cường, càng là đem Bảo Tượng Quốc Tam công chúa Bách Hoa Tu bắt đi, làm chính mình phu nhân. Đường Tăng thầy trò vì cứu Bách Hoa Tu công chúa, cùng Hoàng Bảo Quái triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trong lúc, Trư Bát Giới nhiều lần ngược hướng với Hoa Quả Sơn cùng Bảo Tượng Quốc giữa, hao hết chắc trở, rốt cuộc đem Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn mời trở lại. Tôn Ngộ Không sau khi trở về, mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng vẫn cố khó mà ngăn cản Hoàng Bảo Quái ác liệt thế công. Nhưng mà, ở giao chiến trong quá trình, Tôn Ngộ Không lại nhạy cảm địa phát giác Hoàng Bảo Quái lai lịch, hắn kết luận này Hoàng Bảo Quái phải là Thiên Đình chi tiên. Vì vậy, Tôn Ngộ Không quyết định bên trên Thiên Đình tìm tòi kết quả. Hắn đi tới Thiên Đình, thỉnh cầu Ngọc Đế triệu tập trên trời thần linh tinh túc, chung nhau nhận Hoàng Bảo Quái thân phận chân thật. Trải qua một phen cẩn thận nhận, mọi người rốt cuộc phát hiện, kia Hoàng Bảo Quái nguyên lai là nhị thập bát tinh tú trùng Khuê Mộc Lang biến thành. Khuê Mộc Lang bị vạch trần thân phận sau, bị Thiên Đình thu hồi, cũng bị phải có trừng phạt. Hắn bị phái đi đâu xuất cung, vì thái thượng lão quân đốt lò. Nhưng mà, này trừng phạt nhìn như nghiêm nghị, kỳ thực lại ngầm chứa khen thưởng. Bởi vì có thể tiến vào đâu xuất cung cơ hội, cũng không phải mỗi một thần tiên đều có thể tùy tiện lấy được. Mặc dù Khuê Mộc Lang ngoài mặt bị trừng phạt, nhưng trên thực tế nhưng cũng vì vậy thu được một cái hiếm thấy kỳ ngộ. Khuê Mộc Lang tiến vào đâu xuất cung sau, không lâu liền có một vị tôn quý khách tới thăm, kia đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới đâu xuất cung, bái kiến Thái Thượng Lão Quân, cũng đưa ra một điều thỉnh cầu. Nàng hy vọng mượn kim giác, ngân giác hai vị đồng tử hạ giới, đi ma luyện kia đang ở Tây Hành Tỉnh Kinh Đường Tăng thầy trò. Nghe vậy Thái Thượng Lão Quân, lúc này sảng khoái đáp ứng Quan Thế Âm Bồ Tát thỉnh cầu. Cứ như vậy, kim giác, ngân giác hai vị đồng tử bị được phép hạ giới. Nhưng mà bọn họ đối với lần này lại không biết chút nào, hoàn toàn bị mông tại cổ lý. Thì ra, dĩ vãng lao quân mở lò luyện đan lúc, lò đốt một cái đó là mấy năm thậm chí vài chục năm. Mà bây giờ, có Khuê Mộc Lang phụ trách đốt lò, kim giác, ngân giác hai vị đồng tử thoang cái sẽ không có cái gì vô tích sự có thể làm. Trong lúc rảnh rỗi kim giác, ngân giác bắt đầu suy nghĩ như thế nào giết thời gian. Bọn họ trong đầu nghĩ, lao ra một luyện đan chính là mấy năm, chúng ta sao không thừa cơ hội này hạ giới đi chơi đùa bỡn một phen. Vừa có thể về thăm nhà một chút thân nhân bằng hữu, còn có thể đi Lâm Nam sư huynh nơi đó chơi ghép nhà. Hai người càng trò chuyện càng đầu cơ, rất nhanh thì đạt thành nhận thức chung, quyết định thừa cơ hội này hạ giới đi tiêu xái vài năm. Bất quá, ở hạ giới trước, bọn họ còn cần chuẩn bị một ít bảo bối để ngừa thân. Vì vậy, bọn họ ở đâu xuất cung chung khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chọn chúng mấy thứ không dễ thấy bảo vật. Những bảo vật này theo thứ tự là dùng để nở rộ đan dược tử kim hồng hồ lô, dùng để múc nước dương chi ngọc tị bình, dùng để luyện ma thất tinh bảo kiếm, dùng để quạt lửa quạt ba tiêu cùng với lão quân dùng để xiết đạo bảo hoàng kim thẳng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, kim giác, ngân giác hai vị đồng tử lặng lẽ chạy ra khỏi đâu xuất cung, rời đi thiên đỉnh. Bởi vì bọn họ xuất thân đâu xuất cung, địa vị cao cả, vì vậy thiên đỉnh trùng cũng không dám ngăn trở bọn họ người. Buồn chương hết, chương 332, có gặp được chương 332, có gặp được 2025-040 bọn họ đạp một cái ra thiên đỉnh, liền lập tức tụ chung một chỗ thương nghị, chúng ta là về nhà trước thăm mẹ già cùng cậu, hay là trước đi tìm Lâm Nam sư huynh đây. Kim Giác cùng Ngân Giác hai vị này đồng tử, có thể nói là thiên phú dị bẩm, sinh ra liền cùng người khác bất đồng. Mặc dù bọn hắn đã thân cư tiên giới, nhưng trong lòng vẫn vướng vít hạ giới thân nhân, nhất là vị kia cao tuổi mẹ già, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Kim Giác cùng Ngân Giác, một kim một ngân, ám hợp âm dương chi đạo, phản phất là trong thiên địa sủng nhi, vì vậy bị Thái thượng lão quân thu làm đồng tử, hầu hạ còn đó. Bây giờ, bọn họ có cơ hội hạ giới, trong lòng tự nhiên tràn đầy mong đợi cùng do dự. Lâm Nam sư minh, đối với bọn họ mà nói, là vào đâu xuất cung sau quan hệ thân cận nhất người, giữa bọn họ đồng thời xuất hiện rất nhiều tình cảm thâm hậu. Vì vậy, ở hạ giới đang lúc, bọn họ một cách tự nhiên nghĩ tới Lâm Nam, còn có vị kia luôn là cùng bọn chúng tiếng cười nói Lâm Nam. Không bằng chúng ta đi trước Lâm Nam sư minh nơi đó đi, lần trước nghe nói hắn lập đạo đỉnh, chúng ta còn chưa có đi xem qua đây. Kim Giác đề nghị. Nghe vậy Ngân Giác lập tức gật đầu đồng ý, vì vậy bọn họ nhanh chóng làm ra quyết định, đi trước tìm Lâm Nam sư minh. Ngay sau đó, bọn họ liền hướng đến Sa Chỉ quốc phương hướng đằng vân đi. Dọc theo đường đi, phong cảnh như tranh vẽ, vân cuốn vân thư, để cho bọn họ tâm tình cũng đặc biệt thoải mái. Ồ, nơi này thế nào nhiều hơn một tòa đại sơn? Kim Giác nghi ngờ nói. Nhất định là Lâm Nam sư minh gây nên. Ngân Giác khẳng định nói, nghe nói hắn ngoại trừ đứng thẳng đạo đình bên ngoài, còn có đại động tác, liền Huyền Đô sư minh cũng tới chúc mừng một cái lần. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã tới Cửu Cực sơn trước. Kim Giác cùng Ngân Giác biết được quy củ, liền ở sơn trước rơi xuống đụng mây, hướng sơn môn nơi đi tới. Mèo. Một tiếng rồng gầm vang lên, sơn môn cạnh một tòa đầm sâu trùng, một cái ngọc long bay lên không mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú, một thân bạch tí điệp, tư thế hiên ngang. Hắn đó là Tây Hải Long Vương Tam Thái tử, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Tiểu Bạch Long thấy Kim Giác cùng Ngân Giác khí chất bất phàm, trên người tản ra thanh linh tiên quang, tiện hảo kỳ mà hỏi thăm, hai vị tiên đồng tại sao tới? Chúng ta tới tìm Lâm Nam sư minh, xin hỏi Lâm Nam sư minh ở chỗ nào? Kim Giác trực tiếp nói. Lâm Nam sư minh. Nghe vậy Tiểu Bạch Long cả kinh, tiếng xưng hô này có thể không phải có thể tùy tiện đều, nó đại biểu Kim Giác cùng Ngân Giác cùng Lâm Nam giữa quan hệ thân mật. Lão gia chính ở trong núi, dám hỏi hai vị tiên đồng là? Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc dò xét mà hỏi thăm. Từ Cửu Cực Sơn thành hình tới nay, nơi này liền nhiều hơn một tòa đầm sâu, nối thẳng dưới đất thủy mạch, còn cùng thông thiên hà liên kết. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc liền ở nơi này, làm hộ sơn thần long. Xin nói cho Lâm Nam sư minh, nói Kim Giác Ngân Giác tới chơi. Ngân Giác lễ phép nói. Được, hai vị tiên đồng xin sau khi. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lập tức vào sơn môn trung đi thông báo. Nhưng mà, hắn còn không có thấy Lâm Nam, trước hết gặp Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa thấy Tiểu Bạch Long, liền cười nói, Ngao huynh đệ, không cần đi vào thấy sư phụ, sư phụ đã tính là đến có cố nhân tới thăm, mệnh ta trước tới đón tiếp. Thì ra là như vậy. Tiểu Bạch Long gật đầu, đồng thời hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngoài cửa hai vị tiên đồng gọi lao ra là sư minh, sư phụ có hay không dặn dò bọn họ lai lịch? Lục Nhĩ Mi Hầu cười một tiếng nói, sư phụ đã biết được, hơn nữa đã thông báo ta. Kia hai vị thân phận thật không đơn giản, chính là Thái Thượng Đạo Tổ Đâu Xuất Cung Trung luyện đan đồng tử, cho nên gọi sư phụ vì sư minh. Nguyên lai là Đâu Xuất Cung Trung tiên đồng. Tiểu Bạch Long bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng đi sơn môn nơi nên đón. Rất nhanh, bọn họ nặng mới ra sơn môn, Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay nên đón nói, viên nhân tâm phụng gia sư Lâm Nam chi mệnh, trước tới đón tiếp hai vị tiên đồng. Kim Giác cùng Ngân Giác vừa thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, nhất thời sợ hết hồn. Tôn Ngộ Không. Kim Giác kinh hô. Bát Hầu. Ngân Giác cũng kinh ngạc nói. Bọn họ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng Tôn Ngộ Không dáng dấp thật sự là quá giống, đơn giản là giống nhau như lúc. Viên Nhân Tâm. Tôn Ngộ Không lúc nào đổi tên? Kim Giác nghi ngờ mà hỏi thăm. Gia sư. Hắn còn bái Lâm Nam sư huynh vi sư. Ngân Giác cũng cảm thấy thập phần giật mình, có một loại điên đạo thác loạn ly kỳ cảm. Không, ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu một cái, theo hắn lắc đầu, hắn khoảng đó lô thai khác nhau liền hiện ra, ta vì Lục Nhĩ Mi Hầu, bái nhập sư phụ môn hạ, được ban cho họ danh Viên Nhân Tâm, hôm nay là cựu cực nhất mạch hộ sơn đệ tử. Nói lên thân phận của mình, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có chút ngạo nghễ. Thì ra không phải Tôn Ngộ Không. Kim Giác cùng Ngân Giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu hay lại là không che giấu được hiếu kỳ, tại sao cùng kia Bát Hầu như thế giống nhau? Lục Nhĩ Mi Hầu nói, có thể là bản thể tương tự đi, chúng ta đều là hôn thê tứ hầu, có chút giống như hình. Bọn họ vừa nói, một bên hướng bên trong sơn môn đi tới. Trên đường, Kim Giác cùng Ngân Giác tò mò hỏi rồi có nhiều vấn đề, Lục Nhĩ Mi Hầu đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Trong lúc vô tình, bọn họ đã tới Sử Tử Đại Điện. Chỉ thấy Lâm Nam đã ra điện chào đón, cười nói, Kim Giác Ngân Giác hai vị sư đệ, các người rốt cuộc đã tới. Lâm Nam sư minh. Kim Giác cùng Ngân Giác hai vị đồng tử thấy Lâm Nam, cũng thập phần thân thiết hô. Bọn họ cùng vào trong điện, Lâm Nam biết rõ cô hỏi hai vị sư đệ tại sao hạ giới tới. Kim Giác cùng Ngân Giác nhìn nhau, có chút ngượng ngùng nói, bây giờ Đâu Xuất Cung Trung, nhị thập bát tinh tú trung khuê một lang thay chúng ta vì lao quân nhóm lửa, chúng ta trái phải vô sự, liền hạ giới du ngoạn, thuận tiện về nhà tình thân. Lâm Nam gật đầu một cái, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn cười nói, nếu hai vị sư đệ tới, có thể ở xa chỉ trong nước chờ lâu một ít ngày giờ, cho dù ở cũng không sao. Đợi một ít ngày giờ không đáng ngại, nhưng ở thì không được. Kim Giác Ngân Giác đồng tử lắc đầu nói, chúng ta còn muốn về nhà thăm mẹ già đây, nghỉ ngơi một ít ngày giờ cũng được. Lâm Nam hiểu nói, lần trước nhân là sư minh kết kim đan mà hạ giới, các ngươi cũng chưa kịp ở Sa Chỉ trong nước xem thật kỹ một chút. Bây giờ, đoán là có cơ hội. Lại nhìn đủ đi, bây giờ Sa Chỉ trong nước, nhưng là khá có ý tứ chứ. Lâm Nam cười ha ha một tiếng, bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Kim Giác cùng Ngân Giác hai vị đồng tử bởi vì ham chơi nhi hạ giới, dĩ nhiên là không đợi được. Bọn họ ở Cửu Cực Sơn đợi một ngày, liền không kềm chế được muốn ra ngoài chơi đùa bỡn tâm tình. Lâm Nam thấy vậy, liền phân phó Lục Nhĩ Mi Hầu phụ trách cùng bọn họ, sung mãn làm hướng đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu vui vẻ lĩnh mệnh, hỏi hai vị tiên đồng, có thể có tại sao cảm thấy hứng thú. Với hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu một bên vì bọn họ giới thiệu Sa Chỉ quốc nội tình huống, nếu muốn ăn nhậu chơi bời, đương kim trong hoàng thành rất phong phú nhất. Ngoại trừ hoàng thành bên ngoài, còn có thật nhiều đáng giá bơi một cái địa phương. Tỷ như kia Sa Chỉ quốc nội đạo quan mọc như rừng, bây giờ đã mất Phật tự tồn tại. Không có Phật tự. Làm thật không có bất kỳ Phật tự rồi không? Nghe lời này, Kim Giác cùng Ngân Giác đều có chút giật mình. Không sai. Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định gật gật đầu, trước đây còn có chút linh sơn tới La Hán Bồ Tát, ở Sa Chỉ biên hoàng chi địa thụ Phật tự, muốn truyền đạo. Nhưng sư phụ một thức thần thông, lại để cho những La Hán đó tôn giả tất cả đều quay về, không mặt mũi nào sẽ ở Sa Chỉ đợi. Nghe vậy, Kim Giác cùng Ngân Giác đều là hứng thú nổi lên, là như thế nào chuyện? Thế nào để cho kia Phật môn không mặt mũi nào? Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ mỉm cười, nói, là sư phụ một môn thần thông, có thể ghi chép quanh mình hình ảnh và thanh âm, hơn nữa ở sau chuyện này tái hiện. Sư phụ từng gặp gỡ Quan Thế Âm Bồ Tát, ghi chép một ít gì đó. Vài ngày trước, sư phụ ra lệnh cho ta đi những tự miếu đó chung quanh, đem ghi chép đồ vật chuyển phát ra, tự nhiên làm theo sẽ để cho Phật môn không có mặt mũi rồi. Ừ, thần kỳ như vậy pháp thuật. Kim Giác cùng Ngân Giác nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ có chút nghe Lâm Nam sư huynh từng ở Linh Tiêu Bảo Điện bên trong thi triển qua. Không sai. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu nói, kia pháp thuật quả thật thần kỳ vô cùng. Hai vị tiên đồng nếu là có hứng thú, ta có thể vì các ngươi biểu diễn một phen. Tốt sư điệt, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút? Kim Giác Ngân Giác rất cảm thấy hứng thú nói, vô có vấn đề. Lục Nhĩ Mi Hầu vung tay lên, coi như Kim Giác Ngân Giác mặt, bắt đầu vì bọn họ phát hình ra. Trong hình, Lâm Nam dáng người khỏe mạnh, tay cầm thần binh, chính cùng một cái kim ngư tinh chiến. Kia mặc dù kim ngư tinh hung mãnh dị thường, nhưng ở Lâm Nam thế công hạ lại có vẻ giật gấu ba bay. Cuối cùng, Lâm Nam một cái tuyệt chiêu đem kim ngư tinh chém chết với dưới kiếm. Thời gian hồi tưởng, đó là một cái đường tam tạng bước lên tây hành thỉnh kinh con đường niên đại. Địa điểm, phồn hoa thịnh thế đại đường đế quốc. Ở đường tam tạng trải qua trăm ngàn cây đắng, từ tây thiên thu hồi chân kinh sau đó, đại đường bên trong hoàng cung nhấc lên một trận mới nghị luận. Đường hoàng cùng hắn cố vấn một dạng, một đám trung thành cảnh cảnh các đại thần, trải qua nghị cặn kẽ, làm ra một cái quyết định trọng đại, phái một nhánh đội ngũ tinh nhuệ, đi xa xôi Sa Chỉ quốc, chấp hành hạng nhất tên là cầu đạo đặc biệt sứ mệnh. Nơi này cầu đạo cũng không tầm thường trên ý nghĩa theo đuổi đạo giáo chân lý, mà là đặc biệt là tìm kiếm Sa Chỉ quốc kia trong truyền thuyết nông làm thần vật. Nay thần vật nghe nói cũng có thần kỳ lực lượng, có thể tăng lên rất nhiều đồng ruộng sản lượng, đối với lấy nông làm gốc đại đường mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại phúc chỉ. Nhưng mà, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, há có thể tùy tiện phái mấy cái tầm thường binh sĩ là có thể hoàn thành. Đại đường đế quốc biết rõ một điểm này, vì vậy, bọn họ quyết định noi theo năm đó tìm đường tam tạng phương thức, tìm những thứ kia am tường đạo pháp, có năng lực phi phàm đạo môn người bên trong. Ti Thiên Giám hai vị trọng lượng cấp nhân vật, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, tự mình giáp trụ ra trận, bọn họ buôn tẩu khắp nơi, viếng thăm đạo môn trung cao nhân ẩn sĩ, khẩn xin bọn họ rời núi tương trợ. Hai vị này ở đạo thuật giới được hưởng tiếng tam đại sư, lấy bọn họ hy vọng cùng thành ý, thành công thuyết phục không ít đạo môn trung người xuất sắc. Trải qua một phen chú tâm chuẩn bị, một nhánh do đạo môn tổ tinh anh thành đội ngũ dần dần thành hình. Trong đó, lĩnh đội là một vị lý lịch thâm hậu, đạo hạnh cao thâm luyện khí sĩ, hắn đó là sớm hơn tiền tần thời kỳ liền đã tồn tại Duẫn Hỷ. Duẫn Hỷ không chỉ là một vị luyện khí sĩ, càng là đạo môn trung một vị người khai sáng. Hắn sáng lập lâu quan đạo này, một đạo phái đến bây giờ vẫn truyền thừa không ngừng. Duẫn Hỷ, vị này tiền tần trước luyện khí sĩ, nắm giữ một loại tên là vọng khí pháp môn. Tương truyền, ở Thái Thượng Lão Quân hiển hóa nhân gian một khắc kia, Duẫn Hỷ liền thấy được tử khí đông lai, trung điệp ba vạn giảm. Vì vậy hắn liền ở hàm cốc quan yên lặng chờ đợi, cũng cuối cùng nên đón Thái Thượng Lão Quân đến. Chính là lần này gặp nhau, khiến cho đạo đức kinh bộ này đạo giáo kinh điển được truyền thế. Duẫn Hỷ từ đạo đức kinh trung lĩnh ngộ được thâm thúy đạo pháp chân lý, từ nay dốc lòng tu hành, cuối cùng ở Trung Nam Sơn sáng lập lâu quan đạo. Này một đạo phái lấy thánh nhân ngày xưa giảng kinh đài làm trung tâm, liên tiếp Duẫn Hỷ tu hành thảo lầu, vì vậy được đặt tên lâu quan đạo. Nhưng mà cứ việc Duẫn Hỷ đạo hạnh cao thâm, nhưng hắn vẫn một mực không thể tu thành sự tử, từ đầu đến cuối ở nhân gian khổ tu bắt bắt tam phương pháp. Lần này Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong tự mình đến cửa viếng thăm, kính xin Duẫn Hỷ rời núi tương trợ. Đường Hoàng càng là ưng thuận rồi trọng lời nói, chỉ yêu cầu nói trở về, liền bị bọn họ xây cất thánh môn điện, đúc cung điện để bày tỏ trương bọn họ công tích. Nhưng mà Duẫn Hỷ quyết định lên đường, cũng không phải là hoàn toàn từ cái này cám dỗ. Hắn nghe Sa Chỉ trong nước có đạo tổ thân nhận thức đường tồn tại, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt muốn biết cùng thăm dò chi tâm. Huống chi, Sa Chỉ người trong nước người tôn nói, tôn trọng đạo pháp hoàn cảnh, cũng để cho mỗi một vị đạo nhân hướng tới không dứt. Duẫn Hỷ rời núi, cũng không phải là cô quân phân chiến, hắn còn mang theo mấy vị môn nhân đệ tử. Bọn họ chuyến này mục đích, không chỉ là trợ giúp đại đường cầu lấy thân vật, còn có tìm kiếm đạo pháp chân lý mãnh liệt nguyện vọng. Ngoại trừ lâu quan đạo đoàn người ngoại, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong còn mời mấy vị khác ở đạo môn trung khá có phân lượng nhân vật. Trong đó, có một vị cũng phi nhân loại, mà là đại danh đỉnh đỉnh thuộc Trung Yêu Vương, Trương Liệt. Trương Liệt là một cái hồ yêu, nhưng hắn ở đạo môn trung địa vị lại không giống Tiểu Khả. Năm đó, Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng được Thái Thượng Lao Quân truyền thụ đan thứ lúc, Trương Liệt liền ở một bên mắt long long, ý đồ cướp đoạt. Nhưng mà, hắn cuối cùng bị Trương Đạo Lăng hàng phục, trở thành thần hộ pháp thú. Này đó là chữ danh Trương Đạo Lăng hàng hộ trong chuyện nhân vật chính, hộ yêu Trương Liệt. Sau đó, Trương Liệt đi theo Trương Đạo Lăng hành tẩu thiên hạ, trấn áp quỷ thần vô số. Ở trong quá trình này, hắn không biết nuốt vào bao nhiêu quỷ thần lực, càng ở Trương Đạo Lăng dưới sự chỉ điểm, luyện thành một tay câu thần dịch quỷ thần thông. Cái này thần thông cường đại, gần đó là đạo môn chung rất nhiều cao nhân cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Vì vậy, Trương Liệt cũng thu được một cái nổi tiếng danh xưng, khu thần yêu vương. Trương Liệt lần này đại biểu đại đường chính nhất đạo gia nhập cầu đạo đội ngũ, cũng là bởi vì hắn nghe nói xa chỉ quốc hữu đường Lâm Nam tồn tại. Hắn khát vọng cùng vị này đường phân cao thấp, chung nhau tham khảo đạo pháp bí ẩn. Ngoài ra, cầu đạo trong đội ngũ còn có một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, Tôn Tư Mạc. Ở dân gian, Tôn Tư Mạc được khen là dược vương, hắn không chỉ là một vị y thuật cao siêu thầy thuốc, càng là một vị tinh thông đạo pháp nói ý. Tôn Tư Mạc xuất thân đạo môn, đối kỳ hoàng ý đạo tình hữu độc trùng, cuối cùng trở thành đạo này đại thành người. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sở dĩ hao hết chắc trở mời Tôn Tư Mạc rời núi, ngoại trừ bởi vì hắn ở trên y thuật thành tựu ngoại, cũng bởi vì hắn ở trồng trọt thuật bên trên cũng có phi phạm thành tựu. Tôn Tư Mạc vốn là ở Trung Nam Sơn bế quan tu hành, nhưng khi hắn nghe xa chỉ quốc chi chuyện cùng với Lâm Nam Đường danh tiếng sau, cũng động tâm niệm, quyết định cùng xuống núi gia nhập cầu đạo đội ngũ. Ở thành công mời những thứ này đạo môn chung người xuất sắc sau, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trở lại hoàng cung phục mệnh. Sau đó, Lý Thuần Phong cũng làm đại đường đại biểu gia nhập cầu đạo đội ngũ. Cứ như vậy, đoàn người bước lên tây hành chinh đồ, bọn họ dọc theo đường tam tạng năm đó tây du tung tích một đường đi trước. Nhưng mà, ở trên đường, bọn họ ngoài ý muốn gặp một vị cưỡi bạch lửa lão đạo. Lý Thuần Phong ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn thấu vị này lão đạo không giống tiểu khả, hắn lúc này tiến lên mời lão đạo gia nhập cầu đạo đội ngũ. Lão đạo vui vẻ đáp ứng, vì vậy trong đội ngũ lại tăng thêm một vị thực lực cường đại thành viên. Vị này lão đạo tên là Trương Quả. Buồn chương hết, chương 333, Kim Giác Ngân Giác chương 333. Kim Giác Ngân Giác 2025-04-11 vạn thọ sơn trước, lại nên đón mới khều một cái khách đến thăm. Trong đám người này, nhiều năm bước lão giả, có chí tiến thủ đồng bộ thanh niên, còn có vóc người khôi ngô đại hán, đoàn người số đông đảo, náo nhiệt phi phàm. Nhìn phía trước tòa kia tiên sơn, nhất định có cao nhân ẩn cư, nói không chừng chính là tiên nhân trụ sở đây. Trong đội ngũ, một vị lông mày thon dài đạo nhân mở miệng nói, trong mắt lóe lên hiếu kỳ cùng mong đợi. Văn Thủy chân nhân nói rất đúng. Mặc đạo bào Lý Thuần Phong gật đầu phụ họa, đối Trường Mi đạo nhân lời nói biểu thị đồng ý. Vị này Trường Mi đạo nhân, đạo hào Văn Thủy, chính là lâu quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ. Duẫn Hỷ ở tiền tần trước liền đã giỏi vọng khí chi thuật, trải qua nhiều năm tu hành, thuật này càng là lô hỏa thuần thanh, làm hôm nay hạ không ai bằng. Lý Thuần Phong tuy ở đại đường nhậm chức, trông coi thiên văn, giỏi xem sao vọng khí, nhưng ở lĩnh vực này, đối Duẫn Hỷ cũng là bội phục sát đất. Chuyến này chính dễ dàng tu hành một phen, ta lưu nhi, con lửa cũng có thể tìm được nhiều chút rơm cỏ ăn. Một bên, cười ở bạch lửa bên trên lão đạo Trương Quả cười ha hà nói, này linh khí dư thừa, địa mạch phi phàm, thiên địa linh khí ở chỗ này tụ họp. Một vị quăng lấy sau lưng gửi thuốc đạo phục lão giả, từ dưới đất kẹp lên một cọng cỏ, quan sát tỉ mỉ rồi nói ra, nếu là trong núi có tiên nhân, nhất định trồng xuất sắc thiên địa linh căn. Chúng ta viếng thăm sau đó, tôn chân nhân có thể hướng tiên nhân hỏi một phen. Lý Thuần Phong gật đầu, đối cóng lấy sau lưng gửi thuốc lão giả nói, vị lão giả này, đó là đại danh đỉnh đỉnh dược vương Tôn Tư Mạc. Có thể. Tôn Tư Mạc gật đầu một cái, nhận lời. Muốn biết rõ trong núi này có gì tiên nhân, đem thổ địa thần gọi ra hỏi một chút liền biết. Trong đám người, một cái lưng hùm vai gấu, thân cao chí thước, mặt đầy râu, mày kiếm mắt hổ đại hán mở miệng nói. Dứt lời, hắn đọc cái pháp chú, hô kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau, thổ địa thần liền từ trong đất toát ra, cung kính nói, tiểu lão nhi gặp qua khu thần đại vương. Nay đại hán, đó là hổ yêu Trương Liệt, ngày xưa tổ thiên sư thần hộ pháp thú, cũng là danh chấn tứ phương thuộc trùng khu thần yêu vương. Mặc dù hắn không theo Trương Đạo Lăng phi thăng, nhưng tại thiên hạ địa chỉ thần linh trung, không có mấy người không nhận biết hắn. Được, thổ địa thần, ta hỏi ngươi, nơi đây ra sao địa? Có thể có tiên gia cao nhân ở? Hổ yêu Trương Liệt hỏi. Hắn tuy có khu thần yêu vương danh sừng, nhưng đối đãi địa chỉ thần linh lại thập phần lễ phép, cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, cùng tầm thường yêu quái hoàn toàn khác nhau. Cáo đại vương biết được, nơi này chính là Vạn Thọ Sơn. Thổ địa thần trả lời, ở trong núi này có một tòa ngũ trang quan. Ngũ trang quan bên trong có một vị xuất sắc đại tiên, chính là địa tiên chi tổ, tên là Trấn Nguyên đại tiên. Thổ địa thần vừa dứt lời, mọi người đều là cả kinh. Địa tiên chi tổ. Nghe vậy, người này cầu đạo nhân người người đều không thể bình tĩnh, chấn động trong lòng không dứt. Bọn họ cũng biết rõ tiếng xưng hô này phân lượng, lập tức rồi rít sửa sang lại áo mũ, thần thái cũng trở nên nghiêm túc. Nguyên lai là như vậy cao nhân, chúng ta đây tất nhiên phải đi viếng thăm một phen, tố gặp một lần. Lý Thuần Phong nói. Lần này cầu đạo nhân đội ngũ, trên mặt nổi do hắn dẫn đội, nhưng sự tình còn cần cùng mọi người thương lượng. Bất quá, lúc này Lý Thuần Phong nói như vậy, cũng không người nói lên dị nghị. Hồ Yêu Trương Liệt gật đầu một cái, tiếp lấy hỏi, thổ địa thần, kia ngũ trang quan ở nơi nào? Chúng ta đi trước viếng thăm, có thể có cần gì cấm kỵ? Kia bị đại tiên ước chừng là cái gì tính tình? Thổ địa thần cười một tiếng, nói, đại vương không cần lo lắng, địa tiên chi tổ rất hiền lành, hơn nữa yêu thích chỉ điểm hậu bối. Ngày xưa, Sa Chỉ đại quốc sư còn từng nhiều lần viếng thăm, nghe Trấn Nguyên đại tiên giảng đạo. Vừa nói, thổ địa thần lại nhìn một chút mọi người, tiếp tục nói, đông thổ tới thánh tăng đã từng ở ngũ trang quan trung dừng chân. Đại đường thánh tăng, nhưng là huyền trang thánh tăng, bọn họ khi nào trải qua nơi đây? Lý Thuần Phong hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không bao lâu, thổ địa thần trả lời, kia thánh tăng hữu duyên pháp, còn có ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh làm đại đệ tử bảo vệ. Bọn họ ở ngũ trang quan thời điểm, kia Tề Thiên Đại Thánh còn từng cùng đại quốc sư từng có một phen tỷ đấu đây. Ồ, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc hứng thú, Tề Thiên Đại Thánh. Trong bọn họ, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết được Tôn Ngộ Không danh hiệu, vì vậy có chút nghi vấn. Thổ Địa Thần thấy vậy, liền giới thiệu một chút Tôn Ngộ Không đã qua, từng đại náo thiên cung, được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Thì ra 500 năm trước, lại xuất hiện như thế tuyệt thế yêu vương, được xưng Tề Thiên, dám xưng đại thánh. Mọi người cảm khái không thôi, đồng thời càng hiếu kỳ hơn, kia đại quốc sư cùng Tề Thiên Đại Thánh tỷ đấu, ai thắng ai thua rồi hả? Thổ Địa Thần cười nói, bọn họ nếm chút liền ngừng lại, nhưng đại quốc sư hơn một chút. Nghe vậy, mọi người liếc nhau một cái, cũng cảm giác có chút khó tin. Bởi vì bọn họ nghe Tôn Ngộ Không tên, là 500 năm trước đại náo thiên cung nhân vật, mà đương đại Đường Lâm Nam, thời gian tu hành nhưng cũng không dài. Như vậy thứ nhất, Lâm Nam có thể hơn một chút, càng có thể thấy thực lực mạnh. Được, đa tạ Thổ Địa Thần báo cho biết, chúng ta lại đi viếng thăm Điệu Tiên Chi Tổ rồi. Mọi người hỏi thăm ngũ trang quan vị trí sau, liền hướng đến ngũ trang quan đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới ngũ trang quan ngoại, không nhịn được cảm khái ngũ trang quan tiên gia khí tượng. Chính khi bọn hắn chuẩn bị đi kêu cửa lúc, lại thấy hai vị đồng tử từ trong quan đi ra. Nhưng là đồng thổ tới khách nhân. Hai vị đồng tử chính là Thanh Phong Minh Nguyệt, bọn họ mở miệng hỏi dò. Chính là, chúng ta từ Đông Thổ đại đường tới, trên đường đi qua nơi đây. Lý Thuần Phong đội vàng báo lên trải qua. Trước một trận, mới tới rồi mấy cái hòa thượng, bây giờ lại tới các ngươi. Thanh Phong Minh Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi thăm, và trên là đi Tây Thiên Thủ Kinh, các ngươi chẳng nhẽ cũng là đi Tây Thiên Thủ Kinh sao? Không. Lý Thuần Phong đám người lắc đầu một cái, chúng ta là vì đi Xa Chỉ Quốc cầu đạo. Xa Chỉ Quốc cầu đạo. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau một cái, trên mặt đều nhiều hơn nhiều chút nụ cười, nguyên lai là đi Lâm Nam sư mình kia Xa Chỉ Quốc, a mau mời vào, sư phụ để cho chúng ta ở chỗ này, đó là nên đón các ngươi. Thanh Phong Minh Nguyệt đưa bọn họ đón vào rồi ngũ trang quan. Đoàn người này cũng nhìn thấu Thanh Phong Minh Nguyệt tâm tình biến hóa, Duẫn Hỷ liền mở miệng hỏi hai vị tiên đồng, nhưng là nhận biết kia đương thời đường, Xa Chỉ đại quốc sư. Thanh Phong Minh Nguyệt cười nói, dĩ nhiên biết được, Lâm Nam sư huynh nhiều lần tới quá ngũ trang quan, còn từng báo cho ta biết môn ngoại giới sự tình. Hơn nữa, bây giờ Lâm Nam sư huynh đã không chỉ là đường rồi, hắn ở Xa Chỉ lập đạo đỉnh, vì Xa Chỉ đạo chủ rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt vừa đi, một bên nói như thế. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ngũ trang quan bên trong chính điện, gặp được trong chính điện cảnh tượng cùng với Trấn Nguyên đại tiên. Mọi người rồi rít bái hạ, cung kính nói, hậu bối Thanh Phong, trang sáng gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. Xin đứng lên. Trấn Nguyên đại tiên tay áo vung lên, sắp xếp ở một bên Thanh Phong Minh Nguyệt ngồi xuống, đồng thời cười nói, mọi người đều là huyền môn người bên trong, ngược lại cũng không cần xa lạ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Duẫn Hỷ, ta từng cùng Thái Thượng Đạo huynh luận đạo, còn từng nhắc lên ngươi. Sau đó vừa nhìn về phía Hổ Yêu Trương Liệt, ở Thiên Đình, từng cùng Tổ Tiên sư tán gẫu, cũng biết tên họ ngươi. Trấn Nguyên đại tiên một phen, đám đông lai lịch cũng điểm ra, rõ ràng đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ít nhiều gì cũng cùng Trấn Nguyên đại tiên có chút sâu xa, mọi người càng là thán phục không dứt. Trấn Nguyên đại tiên mạng giao thiệp cùng bối phận, đều đáng giá bọn họ đi hậu bối chi lễ. Đông thổ tới một nhóm đạo nhân, cũng thừa cơ hội này, hướng Trấn Nguyên tử xin chỉ bảo một vài vấn đề. Trấn Nguyên tử tu vi cao thâm, đủ để chỉ điểm bọn họ, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Ở một phen lãnh giáo sau đó, bọn họ không khỏi hỏi thăm tới Xa Chỉ tình hình trong nước muốn cùng với Lâm Nam tình huống. Xa Chỉ đại quốc sư, đương thời đường, kết quả là nhân vật nào? Bọn họ hướng Trấn Nguyên tử hỏi dò. Trấn Nguyên tử nhẹ nhàng nuốt dâu, chậm rãi nói, Lâm Nam bị Thái Thượng Đạo huynh khâm định thành đạo tử, hoàn toàn xứng đáng. Kia hướng Tây Thiên Thủ Kinh Huyền Trang, chính là ngày xưa Kim Thiền tử chuyển thế, vì đương thời Phật tử, đem Phật pháp tinh thông. Nhưng so sánh với Lâm Nam này đương thời đường, nhưng khác biệt khá xa. Trấn Nguyên tử bất dâu, vì bọn họ miêu tả Lâm Nam, hắn có thể nói đạo giáo sử thượng tu hành nhanh nhất người, giống vậy, cả người bác học cũng có 102 đương thời. Dĩ nhiên, ý chí hướng cũng đủ rất cao xa. Vừa nói, Trấn Nguyên tử nhìn đám này nói người lên mắt, các ngươi nếu là đi rồi Xa Chỉ, thấy Lâm Nam, tất nhiên không hưởng lần đi này. Nghe vậy, Lý Thuần Phong lại thở dài nói, ngày xưa, ở Trường An thành trung, ta từng có may mắn vừa thấy Đường Phong thái. Đáng tiếc không thể cùng với đi sâu vào lãnh giáo, chỉ là nhìn liếc qua một chút kỳ phong hái mà thôi. Lý Thuần Phong trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Duẫn Hỷ, Trương Quả, Tôn Tư Mạc, ba vị này nói người, đối sắp thấy Lâm Nam tràn đầy vô tận hiếu kỳ cùng mong đợi. Ở một phen lãnh giáo sau đó, mỗi người bọn họ mang theo lòng tràn đầy thu hoạch, quyết định tạm thời ở ngũ trang quan bên trong tá túc một đêm. Ở nơi này ngũ trang quan bên trong, bọn họ không tránh được cùng Trấn Nguyên tử những đệ tử khác môn có chút trao đổi. Ở nói chuyện phía bên trong, bọn họ không chỉ có tăng tiến rồi đối với đạo pháp lý giải, còn ngoài ý muốn nghe được rất nhiều liên quan tới Lâm Nam tin đồn. Những tin đồn này giống như đá nam châm một dạng vững vàng hấp dẫn bọn họ sự chú ý, để cho bọn họ đối Lâm Nam hiếu kỳ chi tâm bộc phát mãnh liệt. Ở chúng đệ tử trong miệng, Lâm Nam phảng phất là một cái không gì không thể tồn tại, hắn đạo pháp cao thâm mặt chắc, hắn trí tuệ siêu phàm thoát tục, hắn phong thái cử thế vô song. Đường, đạo chủ, từ xưa tới nay, có thể nói này một trong hai, chỉ có Lâm Nam một người mà thôi. Duẫn Hỷ thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên đối Lâm Nam vô hạn hiếu kỳ, Thái Thượng lão quân tự mình thừa nhận nói tử, ta thật mong đợi có thể thấy hắn phong thái. Tôn Tư Mạc cũng cảm khái và phần, thế gian này lại có mâu sinh ngàn cân tần bật, thật là không tưởng tượng nổi. Khó khăn đám quái nhân đều nói, ở Xa Chỉ Quốc, không có ăn không đủ no cơm người, như vậy địa phương, thật để cho người hướng tới. Hồ Yêu Trương Liệt cũng phụ hòa nói, ngoại trừ lao ra bên ngoài, Lâm Nam là cái thứ nhì đứng thẳng ra toàn người, ta đối với hắn cũng tràn ngập tò mò. bởi vì Lâm Nam duyên cớ, những thứ này nói đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ra đi xa chỉ quốc cầu đạo ý nghĩ. Nhất là Duẫn Hỷ, hắn nghe xa chỉ quốc hữu Lâm Nam vị này đương thời đường, liền không chút do dự mang theo Lâu Quan Đạo một ít chủ yếu đệ tử, chuẩn bị đi xa chỉ quốc. Hắn chuyến này cũng không phải là chỉ là ngắn ngủi dừng lại, mà là có thường ở xa chỉ quốc dự định. Những người khác mặc dù cũng có mỗi người mục đích, nhưng ở nơi này Trấn Nguyên Tử xoay mấy ngày sau, cũng đều rối rít cáo từ, tiếp tục bước lên đi xa chỉ quốc lộ trình. Bọn họ trong đội ngũ xen lẫn một ít phàm nhân, vì vậy đi tiếp tốc độ cũng không nhanh. Bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, cho tới bây giờ cũng không có thể đuổi kịp đường tam tạng đoàn người. Nhưng mà bọn họ cũng không vì vậy mà cảm thấy như đưa đám, ngược lại cảm thấy như vậy nhất lộ bình thản mà thuận lợi, phảng phất là trời cao đối với bọn họ chiếu cố. Bọn họ cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo đường tam tạng đoàn người phía sau, hưởng thụ đường đi yên lặng cùng tốt đẹp. Cùng lúc đó, ở Kim Giác Ngân Giác hai vị thế giới đồng tử bên trong lại xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa. Bọn họ ở xa chỉ quốc đợi một cái nguyệt, cuối cùng vẫn không kềm chế được nội tâm sao động, quyết định rời đi nơi này, đi tìm thuộc về mình thiên địa. Bọn họ một đường hướng đông, cuối cùng đi tới Bình Đính Sơn, cũng ở chỗ này chiếm núi làm vua. Ở Bình Đính Sơn, bọn họ không chỉ có thăm chính mình mẹ già Cửu Vĩ Hồ cung cậu, còn thu đi một tí tiểu yêu làm thủ hạ. Những thứ này tiểu yêu bao gồm tinh tế quỷ, lãnh lợi trùng, ba sơn hổ, ỷ hải long các loại, bọn họ cũng đối Kim Giác Ngân Giác hai vị mới đại vương trung tâm trung thành, thể thành tâm ra sức. Nhưng mà, cùng những thứ này yêu quái dính sau đó, Kim Giác Ngân Giác trong cơ thể yêu khí cũng dần dần thức tỉnh, bọn họ dáng ngoài cũng xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa, từ nguyên bản tiên đồng bộ dáng biến thành yêu ma dáng vẻ. Bọn họ bắt đầu thích hướng loại này thân phận mới, cũng hưởng thụ làm yêu ma tự do cùng cùng dã. Ở trên trời thời điểm, liền thường thường nghe nói trên đất có kim thiền tử biến thành người đi lấy kinh, ăn một miếng hắn thịt là có thể tu vi tiến nhiều, so với làm hà linh đan rượu dược đều phải hữu hiệu. Kim Giác Ngân Giác ở động phủ mình trung hợp lại, Lâm Nam sư minh tu vi tăng lên quá nhanh, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi nhìn. Không bằng thừa dịp đường tam tạm trải qua thời điểm, đưa hắn bắt lại, tăng lên điểm tu vi. Từ hóa thành yêu ma sau đó, Kim Giác Ngân Giác đầu tựa hồ cũng chưa có lấy trước như vậy linh quang, bọn họ mất đi thanh linh tiên khí, phản phất bị thêm một cái hàng trí hảo quang như thế. Bọn họ lên đường tăng thịt chủ ý, suy nghĩ thông qua ăn đường tăng thịt để thăng chính mình tu vi. Đại vương, nếu muốn ăn thịt, có thể muốn nắm vài người, ăn chút thịt người. Một cái tiểu yêu phụ hòa nói. Nhưng mà, Kim Giác Ngân Giác lại lập tức trách cứ, ăn cái gì thịt người? Chẳng lẽ muốn bằng thêm tội nghiệt hay sao? Tiểu yêu cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao đường tăng thịt ăn, người bình thường thịt ăn cũng được? Kim Giác Ngân Giác giải thích, đường tăng là hòa thượng, người bên cạnh chăm họ chỉ là chăm họ, có thể như thế sao? Ăn đường tăng thịt, còn sẽ không có người chạm yêu trừ ma. Nhưng nếu là ăn thịt người, có câu sĩ chạm yêu trừ ma làm sao bây giờ? Tiểu yêu càng mê hoặc, hai vị đại vương thần thông rộng lớn, chẳng lẽ còn sợ người bên cạnh chạm yêu trừ ma sao? Kim Giác Ngân Giác ở thu phục tiểu yêu thời điểm, từng thi triển qua một phen thần thông thủ đoạn, vì vậy ở trong lòng tiểu yêu, bọn họ đã là cường đại vô cùng tồn tại. Nhưng mà, Kim Giác Ngân Giác lại lắc đầu nói, chúng ta có một vị sư minh, bình sinh hận nhất ăn nhân yêu ma. Nếu là biết được chúng ta ăn thịt người, chúng ta phải là lạc không phải tốt. Vì vậy, chúng ta không thể ăn người, các ngươi cũng không cho ăn thịt người. Nếu là ăn thịt người, chúng ta liền trước đem bọn ngươi sắp xếp. Vừa nói, Kim Giác Ngân Giác lại bổ sung, kia đường tăng là hòa thượng, là giả nhân giả nghĩa vật một người, ăn dĩ nhiên là ăn. Nhưng dân chúng tầm thường vô tội, chúng ta tuyệt không thể gây tổn thương cho hại bọn họ. Các tiểu yêu gật đầu liên tục xưng phải, trong lòng đối Kim Giác Ngân Giác kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Bởi vì muốn ăn đường tăng thịt, Kim Giác Ngân Giác quyết định mệnh lệnh thủ hạ tiểu binh ở chung quanh phát bảng, đặc biệt đi bắt hòa thượng. Bọn họ còn vẽ ra đường tăng ảnh hình dáng, đặc biệt bắt họ đường hòa thượng, dùng cái này tới chờ đợi bắt đường tăng cơ hội. Bọn họ trước ở xa chỉ quốc xem qua điện ảnh, vì vậy đối với đường tam tạng thầy cho mấy người cũng không xa lạ gì. Lúc này, ở đồ họa trên, bọn họ đem đường tăng thầy cho mấy người cũng vẽ trông rất sống động, phản phất tùy thời cũng có thể từ trong tranh đi ra tới như thế. Trong lúc nhất thời, Bình Đính Sơn Liên Hoa Động ở phụ cận gây ra rất lớn tiếng thế. Ngay cả thổ địa đợi thần linh đều biết được nơi đây nhiều hai cái thần thông quảng đại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Buổi chương hết, chương 334, Kim Giác Đại Vương Ngân Giác Đại Vương chương 334, Kim Giác Đại Vương Ngân Giác Đại Vương 2025-04-12 lại nói đường tăng thầy cho bốn người, tự bảo tượng quốc cứu ra công chúa sau, liền lại bước lên Tây Hành Trinh Đồ. Bọn họ trải qua một cái thu đông sương lạnh, đương xuân phong lại lần nữa quất vào mặt, 3 tháng mùa xuân thời tiết đã tới, trước mắt lại xuất hiện một tòa quái sơn, ngăn cản đường đi. Thầy cho bốn người không thể không bước lên tòa này hiểm trở đỉnh núi, khó khăn leo. Đang lúc bọn hắn thở hồng hộc đi lên đỉnh núi lúc, một cái tiểu phu đột nhiên ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Nay tiểu phu đầu đội đỉnh đầu cũ kỹ lam nỉ lạc, mặc trên người một món cọp lông màu đen áo sư, lộ ra rất là giản dị. Vừa thấy được đường tăng thầy trò, tiểu phu liền cao giọng hô, "Tây Hành trưởng lão môn, chậm đã một bước, ta có lời muốn nói." Trong núi này cất giấu một nhóm độc ma ác quái, đặc biệt lùng bắt đã qua người đi đường, nhất là Đông Lai Tây Khứ hòa thượng, nhưng là bọn họ món ăn trên bàn a. Đường tăng nghe một chút, nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất, liền vội vàng dừng bước lại. Tôn Ngộ Không là đi lên phía trước, muốn nghe kết quả. Trên núi này có yêu ma, các ngươi cũng không thể đường đột đi trước. Tiểu phu nhắc nhở lần nữa nói. Nghe vậy Tôn Ngộ Không không khỏi nở nụ cười. Hắn nghĩ mình võ nghệ cao cường, lên trời xuống đất không gì không thể, há sẽ sợ những thứ này yêu ma. Hắn thổi phồng nói, tùy ý hắn cái gì yêu ma, gặp phải ta lão tôn cũng phải ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Coi như ta thật không đối phó được, còn có thể mời đầy trời thần Phật đến giúp đỡ. Dứt lời, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi tới trên núi này yêu ma đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu phu thở dài, nói, núi này trùng điệp 600 dặm, tên là Bình Đính Sơn. Trên núi có một liên hoa động, trong động ở hai cái ma đầu. Bọn họ đặc biệt hình cáo thị, lùng bắt hòa thượng, còn chỉ đích danh muốn ăn họ Đường hòa thượng. Các ngươi nếu là phổ thông hòa thượng ngược lại thì thôi, nhưng nếu họ Đường, hay lại là chớ có đi trước, vội vàng quay đầu lại là bờ đi. Tôn Ngộ Không nghe một chút, kinh ngạc nói, chúng ta chính là đại đường tới hòa thượng, phải làm sao mới ở đây? Tiểu phu liền vội vàng khoát tay, vậy thì càng không đi được rồi. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không lại không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không đem những thứ này yêu mà coi ra gì. Tiểu phu thấy vậy, lại vội vàng nói, hòa thượng à, ngươi cũng chớ xem thường rồi Bình Đính Sơn yêu quái. Bọn họ có 5 cái bảo bối, vật nào cũng là vật phi phạm. Vô luận là thần tiên hay lại là thiên tiên, đều khó ngăn cản những thứ này pháp bảo uy lực. Tôn Ngộ Không nghe, chỉ là cười cười, sau đó trở lại Đường Tăng bên người, an ủi hắn nói, sư phụ, chớ kinh hoàng hơn. Bất quá là một đem yêu tinh thôi, ngươi ở đây nhát gan sợ phiền phức, mới sẽ khẩn trương như vậy. Có ta ở đây, sợ hắn sao? Chúng ta tiếp tục tiến lên là được. Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không mà nói, trong lòng thoáng dậy điên, liền lại bước lên trinh đồ. Bọn họ đi không mấy bước, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện kia tiểu phu đã không thấy bóng dáng. Ồ, kia tiểu phu tại sao không thấy? Chư bắt giới hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy kỳ quái, hắn quay đầu nhìn lại, quả thật không thấy tiểu phu bóng dáng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là cái gì yêu tinh thay đổi? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không lập tức thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà, ở trong rừng núi, nhưng không thấy tiểu phu bóng người. Đang lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đụn mây trên có thân ảnh hốt hoảng chạy trốn, nhìn kỹ một chút, đúng là Nhật Giá Trị Công Tảo. Tốt ngươi một cái công tảo, lại dám biến hóa đùa bỡn ta lão tôn. Tôn Ngộ Không mắng. Dứt lời, hắn lập tức tung vân lên, đuổi kịp Nhật Giá Trị Công Tảo. Ngươi tại sao có lời không nói thẳng, còn phải biến thành tiểu phu đùa bỡn ta? Tôn Ngộ Không chất hỏi. Nhật Giá Trị Công Tảo liền đội vàng giải thích, đại thánh bất giận, ta cũng không phải là cố ý đùa bỡn, chỉ là muốn vì đại thánh báo tin, lại không liền trực tiếp hiện thân ở đường trước mặt trưởng lão, cho nên mới ra này hạ sách. Mời đại thánh chớ trách. Tôn Ngộ Không nghe lời giải thích này, lửa giận trong lòng mới thoáng dẹp loạn. Hắn lại hỏi Nhật Giá Trị Công Tảo lời vừa mới nói mà nói là thật hay không. Nhật Giá Trị Công Tảo trịnh trọng thể hiện nói, thiên chân văn sát. Kia Bình Đính Sơn hai cái yêu ma không giống tiểu khả, đại thánh nhất thiết phải cẩn thận a. Hắn nói tiếp, bọn họ cũng không ăn thịt người, nhưng đặc biệt muốn ăn đường chiều hòa thượng, hiển nhiên là có nơi nhà bảo. Hơn nữa trong tay bọn họ có mấy món bảo bối, uy lực thật lớn, gần đó là chúng ta cũng khó mà đến gần. Tôn Ngộ Không nghe những lời này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn để cho Nhật Giá Trị Công Tảo thối lui, đồng thời đem những lời này vững vàng ghi tạc trong lòng. Bất quá, hắn cũng không muốn đem các loại mà nói cho Đường Tăng, tránh cho hắn lo lắng sợ hãi. Vì vậy, Tôn Ngộ Không sinh lòng một kế, quyết định để cho Chư Bát Giới đi trước dò đường. Hắn cũng muốn mượn này cơ hội gõ một chút Chư Bát Giới lười biếng tính tình. Ở Cửu Cực trong điện, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Lâm Nam triệu hoán, lập tức tới bái kiến. "Sư phụ, có gì phân phó?" Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính mà hỏi thăm. Lâm Nam khẽ gật đầu, nói, "Kim Giác Ngân Giác đã rời đi, bây giờ ở Bình Đính Sơn Liên Hoa Động hóa thành Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Bọn họ linh quang ngưng muội, hóa thành yêu ma, muốn ăn kia đường tàn thịt." Hắn nói tiếp, "Mặc dù bọn họ có chút thủ đoạn hộ thể, nhưng đúng là vẫn còn có chút non nớt, khó mà ngăn cản Tôn Ngộ Không đoàn người thế công." Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi sư phụ ý là để cho bảo vệ ta Kim Giác Ngân Giác hai vị tiên đồng sao? Lâm Nam lắc đầu một cái, nói, không. Kim Giác Ngân Giác chính là Thái Thượng Đạo Tổ môn hạ đệ tử, đương nhiên sẽ không có chuyện. Mệnh của ta ngươi đi trước, cũng không phải là phải bảo vệ kia Kim Giác Ngân Giác. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vì sư dù sao cùng bọn họ quen biết một trận, ngươi lần này đi trước, phải đi bảo vệ kia Kim Giác Ngân Giác mẹ già cùng cậu. Bọn họ mẹ già chính là Cựu Vĩ Hồ, cũng coi như có chút lai lịch. Lâm Nam khai báo một phen sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng kính lĩnh mệnh đi. Đồ nhi biết được. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Dứt lời, hắn liền giá lên đụn mây, chiêu Bình Định Sơn phương hướng bay đi. Đi ngang qua sơn một lúc, tiểu bạch long ngao ngọc từ đầm sâu trung lộ ra thân thể, hiếu kỳ mà hỏi thăm, lão viên, ngươi phải đi nơi nào? Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, phục lệnh của sư phụ, đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, hắn liền tiếp tục tiến lên, rất nhanh là đến phụ cận Bình Định Sơn. Lúc này, Đường Tăng thầy trò bốn người cũng đã tới Bình Định Sơn trước. Tôn Ngộ Không vì dò xét phía trước hư thật, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Chư Bát Giới, để cho hắn đi trước dò đường. Mặc dù Chư Bát Giới không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại sư minh mệnh lệnh. Hắn bộ dạng nguệ vải địa đi về phía trước một đoạn đường, liền tìm một địa phương nằm xuống khò khò ngủ say. Hắn dự định tỉnh ngủ sau đó trở về nữa đối phó Tôn Ngộ Không. Nhưng mà hắn cử động này lại bị Tuần Sơn Ngân Giác Đại Vương hòa một đám tiểu yêu nhìn vừa vặn. Bọn họ lập tức đem Chư Bát Giới bắt trở về, dẫn tới Liên Hoa Động chung. Ở Liên Hoa Động bên trong, Chư Bát Giới nhìn một cái kia chảo dầu, lồng hấp, nồi lẩu đợi khổng lồ dụng cụ, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn kinh hô, đây là chuyên môn ăn người a. Vừa nói, hắn không nhịn được cầu xin tha thứ. Kim Giác Đại Vương đi tới nhìn một chút, lại lắc đầu một cái nói, bắt lộn, bắt lộn. Cái này đầu mập thai to, không phải Đường Tăng. Hắn thịt vừa tanh vừa thẹn thùng, không có gì ăn đâu. Chư Bát Giới nghe một chút, liền vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, Đại Vương nói đúng. Lao chư thịt không ăn ngon, hai vị Đại Vương hay lại là thả ta rời đi thôi. Nhưng mà, Ngân Giác Đại Vương lại cười lạnh nói, tóm lại là bắt đi qua, nào có tùy tiện thả đạo lý. Ngươi đã trên người mùi tanh cười, vậy thì nổ lông lấy máu, đưa ngươi không để ý ở nơi nào, đợi hóa thành thịt muối thịt làm tiếp ăn. Chư Bát Giới nghe một chút, mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn bất tỉnh. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đại sư Minh Tôn Ngộ Không có thể mau chạy tới cứu hắn. Lúc này, Kim Giác Ngân Giác chính ở thương lượng đối sách với nhau. Bọn họ biết rõ, Đường Tăng đại đồ đệ Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung, thực lực bất phàm. Mặc dù bọn họ có chút thần dị chỗ, nhưng giới quyền tiểu yêu lại đều khó ngăn cản Tôn Ngộ Không mấy tốt. Vì vậy, bọn họ phải nghĩ vài biện pháp mới có thể đem Đường Tăng bắt lại. Trải qua một phen thương nghị, bọn họ quyết định kế sách. Rất nhanh, Ngân Giác đại vương liền hóa thành một cái đạo nhân, làm bộ như bị thương quẻ chân dáng vẻ, đợi ở trên đường. Làm Đường Tăng thầy trò bốn người tới lúc, Ngân Giác đại vương liền cố ý ngã ở bên đường, làm bộ như thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra hắn sơ hở, biết rõ hắn là biến hóa mà tới. Nhưng mà, hắn lại không nhìn ra Ngân Giác vừa vặn lai lịch, vì vậy cũng không lập tức vạch trần. Hắn đi lên phía trước, đem Ngân Giác đại vương đeo lên. Ở trên lưng, Tôn Ngộ Không thấp giọng hỏi người ma đầu kia, kết quả là lai lịch gì? Ngân Giác đại vương cố làm không biết, trả lời, ta chỉ là một quẻ chân đạo sĩ, nghe không hiểu ngươi ngôn ngữ. Vừa nói, hắn nhân cơ hội thi triển thần thông, không trung tụng đọc sai sơn. Nhất thời, một tòa núi lớn hóa thành tu di thái độ, đặt ở trên người Tôn Ngộ Không. Này sai sơn nguyền rủa cũng không phải là thật đem một cả ngọn núi rời tới, mà là đem núi đổi lực hóa thành tu di chi hình, phảng phất vô hình vô tướng, nhưng lại chân tài thực học. Vì vậy, Tôn Ngộ Không động tác nhất thời trở nên chậm chạp đứng lên. Ngân Giác mắt thấy Tôn Ngộ Không vẫn có dư lực dãy rủa, tâm niệm vừa động, lần nữa ngâm định lên chú ngữ, chỉ một thoáng, lại có một tòa sừng sững đại sơn chống rông xuất hiện, ầm ầm rơi vào Tôn Ngộ Không một bên kia đầu vai. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không hai vai cắt thua một ngọn núi lớn, hành động nhất thời trở nên chậm chạp đứng lên, phảng phất mỗi một bước cũng nặng tựa nghìn cân. Mặc dù như vậy, Tôn Ngộ Không kia ý chí bất khuất cùng mạnh mẽ nhục thân như cũ chống đỡ hắn chậm rãi đi trước, cũng chưa hoàn toàn bị khống trụ. Thử, con khỉ này lại cũng có sức mạnh gánh núi. Trong lòng Ngân Giác thất kinh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn biết rõ, này sức mạnh gánh núi tuy mạnh, nhưng cũng có mức cực hạn chỗ. Khóe miệng của Ngân Giác câu dẫn ra một tia cười lạnh, bắt đầu mặc niệm lên một cái khác đoạn càng thêm thâm ảo chú ngữ, thận ngôn chú. Này chú ngữ không giống tiểu khả, không chỉ có ẩn chứa bản sơn rời nhạc lực, càng có thể câu thần kiệt tướng, vì thi chú người sử dụng. Theo chú ngữ hoàn thành, chỉ thấy chân trời mây mù sôi trào, một tòa hùng vi tráng lệ thái sơn lại chậm rãi di động, chạy thẳng tới Tôn Ngộ Không tới, trên đó còn bổ sung thêm sơn thần thần lực. Thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Không vững vàng áp chế ở hạ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân gân cốt bủn rủn, lực lượng chạy mất, liền tam thi thần cũng tiếng kêu rên liên hồi, trong thất khiếu còn có máu tươi xung ra. Hắn gánh sơn thần thông vào thời khắc này lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản này thái sơn ai. Ngân Giác thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, ngay sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng đuổi kịp phía trước Sa Tăng cùng Đường Tam Tạng. Tay hắn cầm Thất Tinh Bảo Kiếm, kiếm quang lóe lên, vẹn vẹn mấy cái hiệp, liền đem Sa Tăng đánh bại, sau đó dễ dàng đem Sa Tăng cùng Đường Tam Tạng cùng nhau bắt về Liên Hoa Động chung. Trở lại Liên Hoa Động sau, Ngân Giác tràn đầy phấn khởi, nhưng mà Kim Giác lại có vẻ khá hơi trầm ổn. "Đệ đệ, chớ nếu cao hứng được quá sớm, Tôn Ngộ Không chưa bị bắt, hắn lúc nào cũng có thể kéo nhau trở lại." Kim Giác trầm giọng nói, "Chúng ta phải đem Tôn Ngộ Không cũng cùng nhau bắt lại, mới có thể hoàn toàn an tâm. Huống chi, bắt lại Tôn Ngộ Không, còn có thể báo nhớ năm đó thủ án." Kim Giác trong mắt lóe lên một tia hàn quang, rõ ràng đối Tôn Ngộ Không hận cũng khó quên. Hai người sau khi thương nghị, quyết định vận dụng bảo bối đi đối phó Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không vẫn bị ép ở dưới chân núi, Kim Giác Ngân Giác liền phân phó thủ hạ Lanh Lợi Trùng cùng Tinh Tế Quỷ, để cho bọn họ mang theo Tử Kim Hồng Hồ Lâu cùng Ngọc Tịnh Bình đi trước thu phục Tôn Ngộ Không. Lúc này, Liên Hoa Động bên trong, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng bị thật cao treo lên, nghe vậy không khỏi nhìn nhau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Chư Bát Giới càng là nói lầm bầm, nay nhị quái lại cùng đại sư Minh có thù cũ, chắc là đại sư Minh năm đó gieo xuống kết cục thảm hại, bây giờ lại muốn chúng ta tới chịu đựng. Bên kia, Tôn Ngộ Không bị ép ở dưới chân núi, trong lòng không cam lòng, lớn tiếng kêu đứng lên. Thanh âm của hắn xuyên thấu vân tiêu, kinh động sơn thần, thổ địa cùng với ngũ phương yết đế đợi chúng thần. Nghe vậy Kim Đầu Yết Đế tới, cao mày hỏi núi này đến tột cùng là người nào sở hạ. Sơn thần cùng nghe vậy thổ địa, đội vàng tiến lên nhận lãnh. Các ngươi có thể biết do núi này ép xuống là ai? Yết Đế lần nữa hỏi dò. Chúng ta cũng không quan tâm. Thổ địa cùng sơn thần trố mắt nhìn nhau, nhút nhát trả lời. Chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự, không thể không làm. Hồ đồ. Tiết Đế nộ quát một tiếng, ngay sau đó nói ra thân phận của Tôn Ngộ Không. Sơn Thần cùng nghe vậy thổ địa, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tiết Đế nhân cơ hội khuyên bọn họ rời đi đại sơn, thả ra Tôn Ngộ Không. Sơn Thần cùng mặc dù thổ địa tâm có sợ hãi, nhưng cũng không dám chống lại Tiết Đế mệnh lệnh, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm theo. Chỉ chốc lát sau, Sơn Thần cùng thổ địa liền thi triển pháp thuật, rời đi đè ở trên người Tôn Ngộ Không đại sơn. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, trợn tròn đôi mắt, đang muốn phát tác, lại nghe Tiết Đế liền vội vàng giải thích, đại thánh chớ trách. Bọn họ cũng là thân bất do kỷ, là bị chú ngữ không chế. Cái gì chú ngữ? Liền lao Tôn cái này Tề Thiên Đại Thánh cũng không nhận ra. Tôn Ngộ Không tức giận hỏi, đó là Thiên Đình thần tiên tới, cũng không dám đối đại như vậy lao Tôn. Tiết Đế cười khổ một tiếng, giải thích, Sơn Thần cùng thổ địa đều là quỷ tiên nhất lưu, mặc dù nghe lệnh của Thiên Đình, nhưng thành thần ngày liền được chân ngôn chú có hạn. Phàm nắm giữ đùa này người, đều có thể mượn dùng kỳ lực. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, trong lòng nhất thời hiểu ra, cũng sẽ không lại trách cứ Sơn Thần cùng thổ địa. Hắn ngược lại hỏi kia Liên Hoa Động yêu quái kết quả là lai lịch gì? Lại có thể nắm giữ mạnh như vậy đại chân ngôn chú ngữ. Tôn Ngộ Không biết rõ, bực này chân ngôn chú ngữ tuyệt vật không tầm thường, chỉ có đạo môn bên trong mới có truyền lưu, hơn nữa phải chuẩn bị nhất định tu vi và địa vị mới có thể nắm giữ. Nếu không, như Thái Sơn Sơn Thần như vậy quyền cao chức trọng thần, há lại sẽ tùy tiện nghe người ta điều động. Sơn Thần cùng thổ địa nhìn nhau, lại cũng không trực tiếp trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, chỉ nói, bọn họ thần thông quảng đại, pháp thuật cao cường, không chỉ có mượn chúng ta lực lượng, còn dùng chân ngôn chú để cho chúng ta ở chỗ này thay phiên đang làm nhiệm vụ. Chúng ta tuy có tâm phản kháng, lại cũng không thể tránh được. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, trong lòng càng là khiếp sợ. Hắn trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi chẳng nhẽ bọn họ là Sa Chỉ Quốc đại quốc sư hóa thân làm yêu quái, cố ý ở chỗ này làm khó chúng ta. Tôn Ngộ Không trong đầu trong nháy mắt hiện ra Lâm Nam bóng người. Tại hắn biết trong phàm nhân, chỉ có Lâm Nam mới có thần thông như vậy. Làm trên đất đạo chủ, Lâm Nam bây giờ một lời có thể mệnh thiên hạ quỷ thần, tuyệt không phải nói xạo. Nhưng mà, Sơn Thần cùng Thổ Địa lại lắc đầu liên tục chối, không phải không phải, nếu là đạo chủ xuất thủ, há lại sẽ chỉ dùng ba hòn núi lớn tới dọa chế đại thánh. Tôn Ngộ Không nghĩ cũng phải, năm đó hắn từng chính mắt gặp qua Lâm Nam thi triển thiên địa ấn pháp thần thông, kia uy thế phản phất toàn bộ thiên địa chi lực cũng đè ép xuống, tuyệt không phải trước mắt này ba hòn núi lớn có thể so với. Buồn chương hết, chương 335, giao phong chương 335, giao phong 2025-04-14 giờ phút này, kia thần thông lực chỉ là đưa hắn áp chế, Tôn Ngộ Không còn có thể mở miệng kêu hét đế thần linh. Cứ việc thân ở tình cảnh như vậy, Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra được Bình Đính Sơn bên trên này yêu quái không tầm thường. Xem ra, không thể lại như thế hành sự lỗ mãng rồi, được thi triển nhiều chút mưu kế mới được. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lãnh Lợi Trùng cùng Tinh Tế Quỷ ôm trong lòng bà bối, hào hứng trước đi đối phó Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, ở trên đường, Tôn Ngộ Không lược thi tiểu kế, dễ dàng từ trong tay bọn họ lừa gạt Tử Kim Hồng Hồ Lô cùng Ngọc Tịch Bình. Lãnh Lợi Trùng cùng Tinh Tế Quỷ hậm hực mà về, hướng Kim Giác Ngân Giác Đại Vương hồi báo trải qua, tự nhiên không tránh được một hồi giày. Đồng thời, bọn họ cũng sâu sắc lãnh giáo đến Tôn Ngộ Không xảo trá. Đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể động dụng còn lại bà bối. Kim Giác Ngân Giác nhìn nhau, quyết định xuất ra một kiện khác pháp bảo, Hoàng Kim Thằng. Chỉ bất quá, này giờ phút này Hoàng Kim Thằng đang khi bọn họ mẹ già Cửu Vĩ Hồ trong tay. Vì vậy, Kim Giác Ngân Giác phái Tâm Phúc Ba Sơn Hổ cùng y theo Hải Long đi ép Long Động, mời Cửu Vĩ Hồ tới tương trợ. Nhưng mà, bọn họ như thế nào ngờ tới, dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không đã sớm bày mai phục. Chỉ thấy hắn đột nhiên một gậy vung xuống, Ba Sơn Hổ cùng y theo Hải Long liền ứng tiếng ngã xuống đất. Sau đó, Tôn Ngộ Không rút ra một sợi lông, hóa thành hai người bộ dáng, nên ngang hướng ép Long Động đi tới. Đi tới ép Long Động trước, Tôn Ngộ Không mới vừa đứng vững gót chân, liền nghe giữ cửa nữ yêu quái kinh ngạc nói, thật là kỳ quái, các ngươi không phải mới vừa đi vào sao? Tại sao lại chạy ra ngoài, còn nặng hơn mới kêu cửa? Nghe vậy Tôn Ngộ Không sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, chúng ta khi nào tiến vào? Giữ cửa nữ quái cao mày nói, chẳng nhẽ không phải mới vừa đi vào sao? Chẳng lẽ ngươi môn hay lại là hai đôi sinh đôi, giống nhau như lúc? Vừa nói, nàng liền bắt đầu hỏi Tôn Ngộ Không tên họ. Ta là Ba Sơn Hổ, hắn là Y Theo Hải Long. Tôn Ngộ Không thuận miệng nói lên chính mình vừa mới đánh chết hai cái tiểu yêu tên họ. Nữ quái lại lắc đầu liên tục, không đúng không đúng, chính là Ba Sơn Hổ cùng Y Theo Hải Long, bọn họ vừa mới đi vào, làm sao sẽ lại đi ra đây? Nàng cảnh giác đánh giá Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cuộc là người nào? Trong lòng Tôn Ngộ Không tuy sợ, nhưng mặt ngoài lại cố làm trấn định, tiếp tục mạnh miệng nói, chúng ta chính là Ba Sơn Hổ cùng Y Theo Hải Long a. Các ngươi là Ba Sơn Hổ, Y Theo Hải Long, chúng ta đây lại là ai? Đang lúc này, ép bên trong cái hang rồng đi ra hai bóng người, cùng Tôn Ngộ Không cùng lông tơ biến thành bộ dáng lại giống nhau như lúc. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, nhất thời thất kinh, trong lòng dâng lên một cổ thấy quỷ cảm giác. Không đúng không đúng, các ngươi mới không phải Ba Sơn Hổ, Y Theo Hải Long, rốt cuộc là người nào? Hắn ý thức được sự tình không ổn, chính mình rõ ràng đã đánh chết Ba Sơn Hổ cùng Y Theo Hải Long, trước mắt hai người này như thế nào lại cùng bọn chúng giống nhau như lúc? Chúng ta không phải, chẳng lẽ ngươi môn mới thật sao? Đối diện hai bóng người trăm miệng một lời địa ngược lại hỏi. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu một trận căng, hắn vội vàng thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, muốn xem xuyên đối diện hai người chân thân. Nhưng mà, Hỏa Nhãn Kim Tinh bên dưới, hắn lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là biến trở về bản thể, cái kia lông tơ cũng ngay sau đó trở lại trên người hắn rồi. Trong tay hắn nắm chặt kim cô đồng, cảnh giác nhìn đối diện hai người, Nạp Hạ Sơn Hổ, Y Theo Hải Long vừa mới chết ở lão Tôn cây gậy bên dưới, cho nên các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn trầm giọng nói, nếu không phải nói, đừng trách lão Tôn tốt hạ vô tình. Đối diện hai người nghe vậy, đồng loạt cười một tiếng. Vậy ngươi lại nhìn một chút, chúng ta rốt cuộc là ai? Vừa nói, một người trong đó thân hình biến đổi, hóa thành một sợi lông, một người khác là duy trì thì ra bộ dáng, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại quỷ dị nụ cười. Tôn Ngộ Không nhìn một cái bên dưới, nhất thời giận sôi lên, lại hãi vừa giận, tốt ngươi một cái yêu quái, lại dám biến thành ta đây lão Tôn bộ dáng. Hắn trợn to hai mắt, chỉ thấy đối diện kia Ba Sơn Hổ, Y Theo Hải Long lại cũng hóa thành hắn bộ dáng, một người trong đó còn hóa thành một sợi lông. Thậm chí, trong tay đối phương cũng nắm chặt một cây cùng hắn như ý kim cô đồng rất giống nhau binh khí. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao giả mạo ta đây lão Tôn? Tôn Ngộ Không giận không kèm được địa chất hỏi. Ai giả mạo ngươi? Đối diện kia Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, ngươi là lão Tôn, ta có thể không phải lão Tôn. Ta vì lão Viên. Tôn Ngộ Không sững sờ, lúc này mới chợt hiểu xạ to gì, thì ra người đối diện bất ngờ đó là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lão Viên? Cái gì lão Viên? Biến thành lão Tôn dáng vẻ, còn tự xưng lão Viên. Giả mạo lão Tôn. Tôn Ngộ Không dưới cơn thịnh nộ, Hỏa Nhãn Kim Tinh lần nữa hở thả quan mang, định nhìn thấu Lục Nhĩ Mi Hầu chân thân. Nhưng mà, hắn lại như cũ phí công vô lấy được. Lục Nhĩ Mi Hầu phản phất chính là chân thực tồn tại. A, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng. Ta họ Viên, ngươi họ Tôn, tại sao giả mạo nói một câu? Vừa nói, hắn nhẹ nhàng ngắt tay, liền có hai cây lông tơ trôi ra tới, trở về trên người hắn rồi. Tôn Ngộ Không thấy một màn như vậy, nhất thời bừng tỉnh xạ tọ gì, thì ra hắn trước đây vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc ba sân hổ, y theo hải long chính là chỗ này hai cây lông tơ biến thành. Trong lòng của hắn âm thầm hối tiếc, mình đương thời tùy ý một gậy đánh chết, lại không có nhận ra được một điểm này. Ngươi thần thông tại sao cùng lão tôn độc nhất vô nhị? Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, hắn chú ý tới Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi hóa thần thông cùng mình giống nhau như lúc. Ngươi biết, ta đều biết. Lục Nhĩ Mi Hầu ngạo nghễ nói, ngươi sẽ không, ta cũng sẽ. Ta ở chỗ này bảo vệ lão thái thái, ngươi nếu là thất thời, tốt nhất không nên dở trò linh tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh cáo nói, hắn cho tới nay cũng muốn cùng Tôn Ngộ Không phân cao thấp, nhưng từ bái nhập Lâm Nam môn hạ sau, hắn liền một mực tuân theo sứ mệnh, nhớ chính mình sứ mệnh là bảo vệ mà không phải là tranh đấu. Hừ. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng, lão tôn không phải là muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng là cái gì yêu quái, dám như vậy giả thần giả quỷ. Vừa nói, hắn không bao giờ nữa cố còn lại, trực tiếp xông lên phía trước. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, cũng sẽ không kiềm chế chính mình, nhưng hắn biết rõ Tôn Ngộ Không lợi hại, liền tận lực đem chiến trường rời đi. Chỉ thấy hai cái kim cô đồng trên không trung lần lượt thay nhau bay múa, hai con khỉ trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Bọn họ thần thông giống nhau như đúc, cũng biến hóa đa đoàn, uy lực vô cùng. Giờ phút này, bọn họ chiến khó phân thắng bại, vô luận là thật giả Mỹ Hầu Vương, cũng cho thấy thực lực kinh người. Tôn Ngộ Không là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tề Thiên Thánh, uy danh vang dội, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là lâu luyện ngàn linh đạo môn thần hầu, thực lực bất phàm. Tôn Ngộ Không trong tay nắm chặt là Như Ý Kim Cô Đồng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay Tùy Tâm Thiết Ca Minh, cũng là hắn ở dưới cơ duyên lấy được bảo bối, giống vậy uy lực vô cùng. Bọn họ từ ép long động ngoại một mực đánh tới giữa không trung, vẫn khó phân thắng bại. Tôn Ngộ Không càng đánh càng giật mình, bởi vì hắn phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu sở hữu thần thông chiến pháp cũng cùng hắn giống nhau như lúc. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ra sao xuất thân? Truyền thừa đến từ nơi nào? Ở một đòn đối công sau đó, hai người gậy gộc giáp nhau, ngay sau đó tách ra. Tôn Ngộ Không nghiêm nghị hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác. Ta vì đã muốn người. Lục Nhĩ Mi Hầu ngạo nghễ nói, mặc dù hắn không có lóa lộ chính mình thân phận chân thật, nhưng lại tiết lộ chính mình xuất thân. Ngươi vì sao phải bảo vệ lão kia yêu tình? Tôn Ngộ Không thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vui lòng trả lời, liền nhân cơ hội hỏi một câu nữa. Gia sư cùng kia Kim Giác Ngân Giác hai vị đại vương là bạn cũ, vì vậy muốn bảo vệ đem thân thuộc. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngươi nếu là chỉ nhằm vào hai vị đại vương cũng còn khá, nhưng chớ có ảnh hưởng đến người khác. Nếu không, ta đây lão viên cũng không cùng ngươi làm huề, nhất định sẽ trợ giúp hai vị đại vương, cho ngươi khó đi nữa thỉnh kinh. Nghe vậy Tôn Ngộ Không trong lòng rét một cái, hắn biết rõ Lục Nhĩ Mi Hầu tuyệt đối không phải nói ngoa ham dọa. Hắn cho tới nay cũng giỏi về cân nhắc thiệt hơn, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Vào thời khắc ấy, hắn bên tai vang lên những lời đó, trong lòng đã nảy sinh tối ý trải qua một phen cân nhắc, hắn quyết định cuối cùng bỏ qua cho cái kia cựu vĩ hồ. Nhưng mà trong lòng Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lại cũng không như vậy tiêu tan, hắn vẫn không cam lòng thử dò xét nói, ngươi kết quả sư từ đâu người? Tại sao ngươi thần thông cùng ta lão tôn tương tự như vậy, thậm chí càng biến thành ta bộ dáng? Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt đáp lại một câu, ta chính là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ. Tiếp đó hắn lại bổ sung, ta bản chính là bộ dáng như vậy, cũng không phải là tận lực biến hóa. Nói xong, hắn thấy Tôn Ngộ Không không có tiếp tục động thủ ý tứ, cũng liền thu hồi chính mình tùy tâm thiết căn bình. Trận này chiến, hai người đã giao phong trên trăm hiệp, đánh khó phân thắng bại. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói, sâu trong nội tâm vẻ này xung động đã được đến rồi đầy đủ khơi thông cùng thỏa mãn, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Về phần ta cùng sư phụ thân phận chân thật, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết rõ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, liền dẫn đầu nhảy ra chiến cuộc, quay trở về ép long động. Tôn Ngộ Không cũng không đổi về phía trước, cũng không có tiếp tục hướng ép long động phương hướng đi tiếp, mà là trực tiếp quay trở về liên hoa động, không hề đối cái kiêu cửu vĩ hồ động tâm tư. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ là một cái cơ trí hơn người người. Mặc dù bị nhắc nhở, không cách nào từ cửu vĩ hồ nơi đó hạ thủ, nhưng hắn bằng vào tự thân thần thông cùng chí mưu, vẫn có thể cùng tay cầm bảo bối kim giác ngân giác chu toàn một phen. Ở một phen khéo léo chu toàn sau đó, Tôn Ngộ Không lại đem kim giác ngân giác bảo bối đều đưa đến tay. Nhưng mà, bởi vì trước Lục Nhĩ Mi Hầu nhắc nhở, Tôn Ngộ Không cũng không dám tùy ý hạ sát thủ, những tiểu yêu đó môn cũng vì vậy được tránh được một kiếp. Bất quá, kim giác ngân giác lại không có thể may mắn như vậy, bọn họ bị thu vào tử kim hồng hồ lô cùng ngọc tịnh bình bên trong. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không mang theo mấy món bảo bối, cùng Đường Tam Tạng cùng tiếp tục bước lên tây hành trình. Nhưng mà, mới vừa đi ra không bao xa, thì có một vị lao đạo ngăn cản Đường Tam Tạng đầu ngựa, cao giọng hỏi hòa thượng, ngươi muốn đi nơi nào? Trước tiên đem ta bảo bối còn tới. Chư Bát Giới thấy vậy quá sợ hãi, kinh hô, kim giác ngân giác hai cái đại vương còn chưa đủ, chẳng nhẽ đây cũng là bọn họ về trên lao yêu quái tới? Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, trong lòng cũng là cả kinh, liền đội vàng tiến lên thi lễ nói, lao quan nhi, Ngộ Không giá xương hữu lễ rồi. Thái thượng lao quân thấy Tôn Ngộ Không nhận ra chính mình, trực tiếp trực thăng không mà đứng, lần nữa mở miệng nói, Ngộ Không, đem ta bảo bối còn tới. Tôn Ngộ Không khoát tay lia liệu nói, bảo bối gì? Ta cũng không bắt ngươi bảo bối. Thái thượng lão quân lại trầm giọng nói, ta có một cái chứa đan hồ lô, một cái múc nước tịch bình, một cái luyện ma bảo kiếm, còn có một đem phiến hỏa phiến tử, cùng với một cái xiết bảo đai. Ta kia đâu xuất cung trông được lò vàng ngân lò đồng tử, trộm ta bảo bối hạ giới đi. Vừa nói, ánh mắt của Thái thượng lão quân rơi vào trên người Tôn Ngộ Không, ngươi nói ta bảo bối có phải hay không là ở chỗ của ngươi? Nghe vậy Tôn Ngộ Không la lên, ngươi đường đường đạo tổ, lại tung dung giả thuộc vì ta. Khó trách kia kim giác đại vương ngân giác đại vương pháp lực không mạnh, lại có thể thi triển chân ngôn chú, đem Thái Sơn cũng đưa đến, để cho sơn thần thổ địa cũng vì bọn họ đang làm nhiệm vụ. Nguyên lai là có ngươi như vậy một mối liên hệ ở a. Thái thượng lão quân lắc đầu nói, đâu có gì là đâu, là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát hướng ta mượn 3 lần, đưa bọn họ ở chỗ này ký thác hóa yêu ma, lấy khảo nghiệm sư phụ ngươi là có phải có thật lòng đi được đi vậy. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng không thể nói gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn đem kia 5 cái bảo bối lấy ra. Thái thượng lão quân nhận lấy hồ lô và tịch bình, từ trong đổ ra lượng đạo tiên khí. Kia tiên khí rơi xuống đất hóa hình, bất ngờ đó là kim giác ngân giác đồng tử bộ dáng. Bọn họ phen này trải qua, cũng coi là một trận gặp được. Ở hồ lô và tịnh bình bên trong, bọn họ mài đi rồi trên người xuôi, trọng luyện tiên thiên, siêu phàm thoát tục. Đạo tổ trở đi. Tôn Ngộ Không thấy vậy, liền đội vàng giữ lại nói, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi thì sao? Thái thượng lão quân dừng bước lại, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, ta lần này gặp một cái yêu quái, hắn cùng với ta giống nhau như lúc, thần thông cũng giống nhau như lúc. Ta hỏi hắn lai lịch, hắn lại nói là đạo môn người. Ngươi là đạo môn đạo tổ, có thể biết rõ này quái lai lịch thân phận. Thái thượng lão quân trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, lại cũng không trả lời, không bao lâu, ngươi tự nhiên sẽ biết được thân phận của hắn. Nói xong, Thái thượng lão quân liền nhẹ lướt đi. Tôn Ngộ Không ở phía sau dậm chân, từ thái độ của Thái thượng lão quân bên trên, hắn mơ hồ đoán được một ít đầu mối. Xem ra, Thái thượng lão quân tất nhiên biết được thân phận của yêu quái kia, nhưng hắn vẫn không chịu nói cho ta biết. Trong lòng Tôn Ngộ Không thầm nói, cái kia hầu tinh, rốt cuộc là ai? Hắn sư phụ thì là người nào? Từ cùng Tôn Ngộ Không đấu một phen, cũng từ ngũ trang quan trở về sau đó, Lâm Nam liền một mực chưa từng ra khỏi cửa. Có Lục Nhĩ Mi hầu cái này đại đệ tử, Lâm Nam rất nhiều chuyện đều không cần lại tự thân làm. Cái này làm cho hắn có nhiều thời gian hơn đi tu hành cùng tiêu hóa trước đứng thẳng đạo đỉnh được. Nhưng mà, Lâm Nam bây giờ tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, đơn thuần bế quan tu hành đã khó mà còn nữa tăng lên. Nếu như vẹn vẹn dựa vào bế quan tới tăng lên tu vi, sợ rằng cần lấy ngàn năm vạn năm tới tính toán. Vì vậy, trong lòng Lâm Nam này sinh đi ra ngoài du lịch ý nghĩ. Lần này đi ra ngoài, hắn cũng không có lựa chọn Thừa Long mà ra, cũng không có mang theo Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Bởi vì hắn phải đi địa phương, cũng không thích hợp Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chính là Ngọc Long xuất thân, thuộc tính vì băng sương, mà Lâm Nam phải đi, nhưng là giữa thiên địa này 500 năm trước tạo thành một đạo kỳ lạ nơi, Hỏa Diễm Sơn. Trước đây, Lâm Nam tu hành một mực ở tiến hành ngũ khí hóa ngũ lao, tam hoa hóa tam thanh cảnh giới tu luyện. Một khi cảnh giới này lại thành, Lâm Nam là được trực tiếp bước vào đại la chi cảnh. Nhưng mà, đơn thuần dựa vào bế quan tu hành, cảnh giới này khó mà dựa vào thời gian tiêu phí mà thành. Vì vậy, Lâm Nam liền động như vậy tâm tư. Hắn theo gió lên, phảng phất hóa thành một chỉ hồ điệp, lại phảng phất biến thành trên bầu trời bay lượn đại bằng, hướng tây phương vội vã đi. Dọc theo con đường này, Lâm Nam cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Đem hắn ở trên bầu trời lúc phi hành, đột nhiên cảm nhận được một cổ nóng bức nóng ý cùng hơi nóng trên người. Nhưng mà, lúc này rõ ràng là ngày xuân thời tiết, này cổ hơi nóng rõ ràng không tầm thường. Lâm Nam cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía dưới 800 dặm hỏa diễm sơn nội hỏa diễm cháy hùng hực, nồng nặc ngọn lửa để cho trong vòng ngàn dặm chốt đều biến thành một mảnh hồng thế giới đồng đồng, phản phất thiên địa đều bị nhuộm thành rồi hồng sắc. Đến, này chính là Hỏa Diễm Sơn. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nói. Hắn thu thần thông, hướng đến Hỏa Diễm Sơn chậm rãi rơi xuống. Lâm Nam lần này tới đến Hỏa Diễm Sơn, mục đích chính là vì mượn nơi này ngọn lửa tới tu hành. Buồn chương hết, chương 336, Hỏa Diễm Sơn chương 336, Hỏa Diễm Sơn 2025-04-15 Hỏa Diễm Sơn, thật sự là một tòa có một phong cách riêng kỳ sơn, nó từ đâu tới rất là bất phàm, nghe nói là Thái thượng lão quân đâu xuất cùng chung bắt quái lô bên trong rơi xuống mấy khối gạch chịu lửa biến thành. Kia mấy khối gạch chịu lửa, có thể không phải phổ thông tấm gạch, bọn họ hàm chứa tiên tiên hỏa tinh, một cách tự nhiên hướng ra phía ngoài tản ra tam muội chân hỏa. Ở đạo gia học thuyết chung, tam muội chân hỏa là một cái thường bị nói tới khái niệm, người tu hành đều có thể thử tu luyện. Nhưng mà, tam muội chân hỏa giữa cũng tồn tại khác biệt. Người bình thường tu luyện tam muội chân hỏa, đó là tự thân vì đỉnh lô, đem lăn lộn thân tinh khí thần hóa làm ngọn lửa, từ đó luyện đến. Nhưng đâu xuất cung chung nói tam muội chân hỏa, nhưng là đem thiên địa nhân so sánh thiên địa tinh khí thần biến thành, uy lực cường đại hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Hồng Hải Nhi mới có thể ở ngắn ngủi 2-300 trong thời kỳ, liền tu thành uy lực kinh người tam muội chân hỏa, liền Tôn Ngộ Không đều khó ngăn cản. Chân chính tam muội chân hỏa, uy lực mạnh, không phải là kim tiên chi thể có thể chịu đựng, tựa như cùng kia tam muội thần phong một dạng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, Lâm Nam đi tới Hỏa Diễm Sơn, hắn dự định mượn nơi này đặc biệt hoàn cảnh tiến hành tu hành, lấy chui luyện tự thân tinh khí thần. Hắn biết rõ, ở chỗ này tu hành, không chỉ có thể đem tâm hỏa hóa thành thần hỏa, còn có thể đem tâm tình hóa thành Nam Phương Xích Đế Đan Linh Chân Lão Tam Hy Thiên Quân. Chuyện này với hắn tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Lâm Nam ở Hỏa Diễm Sơn chung quanh quần, từ quan sát kỹ đến trong núi tình huống. Hỏa Diễm Sơn trùng điệp 800 dặm, ánh lửa trùng thiên, hơi nóng của quận, phản phất một cái biển lửa. Hắn còn không có nhìn bao lâu, thì có thổ địa thần tới bái kiến. Kia thổ địa thần cung kính nói: Hỏa Diễm Sơn thổ địa, gặp qua Sa Chỉ đạo chủ. Nghe vậy Lâm Nam, định thần nhìn lại, chỉ thấy này thổ địa thần cùng tầm thường thổ địa không giống nhau lắm. Mặc dù hắn là một cái lao nhân, nhưng người khoác phiêu phong hiên ngang áo khoác, đỉnh đầu điển mười quan, tay cầm long đầu trượng, chân đạp thiết thác dày, trang nghiêm một bộ đạo nhân ăn mặc. Lâm Nam đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm liền hiểu này thổ địa thần lai lịch. 500 năm trước, này thổ địa thần từng ở Thiên Đình người hầu, Thái thượng lão quân ở đâu xuất cung dùng bắt quái lô luyện chế Tôn Ngộ Không lúc, đó là hắn trông coi lò. Nhưng mà sau đó Tôn Ngộ Không từ trong lò tránh thoát mà ra, một cước đem bắt quái lô té lăn, lúc này mới có bây giờ Hỏa Diễm Sơn. Cũng bởi vì kia một chuyện, hắn bị giáng chức hạ phàm gian, trở thành này Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, rơi xuống cái khổ sai sự. Dù sao, này Hỏa Diễm Sơn nơi, hơi nóng ngút trời, tầm thường thần tiên ở chỗ này đều khó chịu được. Càng không cần phải nói những thứ kia tầm thường quỷ thần, bọn họ căn bản không khả năng ở phụ cận lưu lại. Vì vậy, cái này đạo nhân ở chỗ này trông chừng Hỏa Diễm Sơn, cũng coi là một loại bất đắc dĩ cùng trừng phạt. Lâm Nam thấy vậy, mỉm cười gật đầu, lễ phép đáp lại, đạo hữu lễ độ. Hắn cũng không có xem thường cái này đạo nhân, có thể vì lão quân nhìn lò, đã đủ để chứng minh lai lịch của nó bất phàm. Hơn nữa, nay thổ địa thần ở Hỏa Diễm Sơn giữ 500 năm, cũng đủ để chứng minh đem thực lực phi phàm. Thiên hạ đạo nhân muốn là một nhà, gặp mặt cũng có thể lẫn nhau xưng đạo hữu, Lâm Nam tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần hỏi không biết rõ chủ tại sao giá Lâm Hỏa Diễm Sơn. Lâm Nam nhìn một chút kia 800 dặm Hỏa Diễm Sơn, thản nhiên trả lời, chuyến này muốn mượn trong lúc này bên trong hỏa tình tu hành. Nghe vậy thổ địa thần gật đầu một cái, sau đó vì Lâm Nam giới thiệu Hỏa Diễm Sơn tình huống tới, này Hỏa Diễm Sơn ngọn lửa chạy dài 800 dặm, càng đi vào trong, ngọn lửa lại càng phát dày đặc. Ở vòng ngoài chỗ, thiết đều phải hóa thành thủy, đồng cũng muốn biến thành dịch, kim ngân đợi kim loại hiếm đều khó tồn lưu. Tới khu vực trung tâm, càng là tầm thường kim tiên đều khó ngăn cản. Thổ địa thần đang nói những lời này lúc, trong giọng nói để lộ ra một tia cảm khái. Hắn nói tiếp, ngày xưa, đạo tổ phạt ta đi xuống làm này Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, này Hỏa Diễm Sơn nơi, một ngày ngọn lửa không tắt, vần đạo liền một ngày không được tự do. Vừa nói, thổ địa thần không khỏi lắc đầu một cái, tiếng thở dài liên tục. Lâm Nam nghe lời này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chỉ cần mượn tới kia thiết phiến công chúa quạt ba tiêu, này Hỏa Diễm Sơn không liền có thể tắt sao? Thổ địa thần lại lắc đầu một cái, cười khổ nói, kia quạt ba tiêu, người bên cạnh có lẽ có thể mượn, nhưng vần đạo lại mượn không phải, cho nên tại bậc này đợi 500 năm. Lâm Nam nghe được thổ địa thần trong lời nói nói bóng gió, nhưng hắn cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, hắn cùng với thổ địa thần nói chuyện với nhau một phen, cũng thu hoạch không bất tin hơi thở. Nay thổ địa thần không giống bình thường, cũng coi là đạo môn trung cao nhân. Cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, Lâm Nam tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Thổ địa thần lại nói, nghe đạo chủ kia xa chỉ quốc chi bên trong thịnh vượng chưa bao giờ có, bần đạo trước kia cũng có lòng đi, đáng tiếc được này Hỏa Diễm Sơn liên lụy, không cách nào thành hàng. Trong giọng nói lần nữa để lộ ra một tia tiếc nuối. Lâm Nam cùng hắn nói chuyện với nhau một phen sau, liền cáo từ rời đi, đi Hỏa Diễm Sơn sâu bên trong tu hành. Cáo biệt thổ địa thần, Lâm Nam hướng đến Hỏa Diễm Sơn nội bộ chậm rãi đi đi. Hắn thành tựu Kim Đan sau đó, thân thể tự phát sinh ra rất nhiều thần thông, trong đó cách hỏa khả năng đó là một người trong đó. Ở hiện đại lúc, Lâm Nam liền từng một mình vào Thái Dương bên trong, hấp thu nhật hỏa, nhiệt độ kia đã tương đối cao. Vì vậy, ở này Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, hắn cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Hắn tiếp tục tiến lên, 10 dặm, 20 dặm. Đem hắn đi sâu vào trăm dặm sau đó, dần dần cảm nhận được một tia nhiệt ý này cũng không phải nói nơi này nhiệt độ so với hiện đại trong mặt trời nhiệt độ cao hơn, mà là bởi vì tam muội chân hỏa kỳ dị đặc tính. Đơn thuần Thái Dương ngọn lửa, có thể xưng là thiên hỏa chỉ có nhất muội, mà tam muội chân hỏa, nhưng là hỗn hợp chi diễm, có thể đốt tinh khí thần, có thể đốt thiên địa nhân. Như vậy ngọn lửa, quả nhiên có thể câu động tâm hỏa. Trong lòng Lâm Nam âm thầm thầm nói. Đồng thời, hắn cảm nhận được chính mình tâm hỏa có chút dục dịch, đây là ngoại giới tam muội chân hỏa câu động hắn tâm hỏa. Hắn thật sự cảm nhận được nóng ý, ở một mức độ nào đó cũng là bởi vì tâm hỏa khẽ nhúc nhích nguyên nhân. Ngay sau đó, Lâm Nam không do dự nữa, tiếp tục kiên định đi trước. Hắn lại đi tới 100 dặm, nóng ý bộc phát nồng nặc. Hắn cặp mắt cũng mơ hồ muốn bốc lửa như thế, điều này đại biểu tâm hỏa thiêu đốt thịnh vượng, đã thông suốt rồi mắt nuốt bên trong tâm thần. Lâm Nam không có dừng bước lại, tiếp tục tiến lên, lại lần nữa đi tới 50 dặm. Đến đây, hắn đã đi sâu vào 250 dặm, khoảng cách Hỏa Diễm Sơn trung tâm đã chưa đủ một nửa. Giống vậy, cũng là đến nơi này, Lâm Nam bên ngoài thân bắt đầu đỏ lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy như thế. Hắn trong ánh mắt, càng là đã có ngọn lửa toát ra, đại biểu tâm hỏa bay lên, đã vượt trội thân thể. Trong lúc này ngoại ngọn lửa đan vào lẫn nhau, nóng gian vô cùng. Lâm Nam cảm thấy mình không cách nào nữa tiếp tục tiến lên rồi, liền ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Hắn bắt đầu ấp úng quanh mình tam muội chi hỏa tinh tức, từng luồng hỏa khí từ miệng hắn mũi mà vào. Đồng thời, hắn trong hô hấp phun mà ra, tất cả đều là từng luồng hỏa khí. Ngoại giới tam muội chi hỏa cùng Lâm Nam tâm hỏa tiến hành một loại kỳ diệu giao dung. Theo thời gian đưa đẩy, tâm hỏa tính chất dần dần xảy ra một ít biến hóa. Không chỉ có như thế, Lâm Nam trong cơ thể pháp lực tính chất cũng nhiều một chút biến hóa vi diệu. Hắn dần dần cảm nhận được vẻ này nóng ý bắt đầu trở bình thường lại, cả người nóng gian cũng dần dần giảm bớt. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể hỏa khí giao dung, để cho Lâm Nam thân thể dần dần bình phục lại, không tái phát hồng, cũng sẽ không cảm nhận được nóng bức. Tâm thần hắn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, nhắm lại dưới mí mắt hai tròng mắt lóe lên tia sáng chói mắt. Trong lồng ngực ngũ khí lưu chuyển, trong đó hỏa cháy hùng hực, còn lại bốn tức là vờn quanh ở nơi này một đoàn tâm hỏa chung quanh. Lâm Nam đắm chìm trong loại này kỳ diệu tu hành trong trạng thái, hồn nhiên không cảm giác ngoại giới hết thảy. Thẳng đến mỗi một khắc, hắn đột nhiên trợn mở con mắt. Lưỡng đạo thần mang chợt từ trong mắt bắn ra, dường như muốn chiếu xuyên cửu tiêu. Sau đó, Lâm Nam ngực một cổ, miệng mũi khẽ nhúc nhích, bắt đầu hít hơi. Hắn hít sâu một hơi, dường như muốn đem quanh mình sở hữu hỏa khí cũng hút vào bên trong cơ thể. Hô, từng luồng hỏa khí hóa thành từng đạo hỏa lưu, rồi rít tràn vào Lâm Nam trong miệng mũi. Miệng hắn mũi phảng phất hóa thành một cái thật lớn hong gió máy, cũng như cùng trở thành một cơn lốc xoáy, đem quanh mình hỏa khí liên tục không ngừng địa hút vào bên trong cơ thể. Những thứ này hỏa khí hàm chứa hỏa tinh, tất cả đều bị Lâm Nam hấp thu. Mà nhiều chút tam muội chân hỏa hỏa khí cũng đang không ngừng mà lớn mạnh đến Lâm Nam tâm hỏa. Hỏa Diễm Sơn bốn phía, một mảnh đỏ ngầu, trung điệp mấy trăm dặm, tất cả được núi kia trùng thế lửa ảnh hưởng. Nơi này cư dân đã sớm đối loại hoàn cảnh này thành thói quen. Mỗi khi sinh hoạt không đáng kể, bọn họ sẽ gặp chuẩn bị các loại tế phẩm, đi trước tế bái vị kia trong truyền thuyết Thiết Phiến Tiên. Thiết Phiến Tiên thủ cầm quạt ba tiêu, một cánh có thể tắt lửa, hai tát có thể sinh phong, tam tát liền là vũ. Mỗi 10 năm, các thôn dân sẽ gặp tập thể bái cầu một lần, mang theo bốn heo bốn dê, hoa hồng bãi vóc, chân quý lúc quả, kê ngỗng rượu ngon, thành kính sau khi tắm, đi tiên sơn, kính xin Thiết Phiến Tiên xuất động thi triển thần thông. Giờ phút này, còn chưa tới tế bái Thiết Phiến Tiên thời tiết. Nhưng mà, ở Lệnh Đông địa phương, đông đảo trăm họ lại đồng thời sức sở, bọn họ nhận ra được trong không khí nhiều một chút hơi lạnh. Thế nào đột nhiên không nóng như vậy? Có người nghi ngờ nói. Chẳng lẽ có người trước thời hạn mời Thiết Phiến Tiên? Một người khác suy đoán. Nhưng lập tức có người phản bác, không đúng, 10 năm một lần, thời điểm còn chưa tới, ai sẽ trước thời hạn tế bái? Lại có người nói tiếp, nhưng nếu là không người tế bái, Thiết Phiến Tiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ động thủ a. Hỏa Diễm Sơn chung quanh trăm họ đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác trong không khí hỏa khí ở dần dần tiêu tan. Hỏa khí giảm một chút, lạnh lẽo một cách tự nhiên theo tới, để cho mọi người cảm nhận được đã lâu mát mẻ. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người rối rít nghị luận. Lúc này, thổ địa thần từ sơn thần miếu trung đi ra, hắn nhìn về Hỏa Diễm Sơn phương hướng, trong ánh mắt cũng để lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là đạo chủ gây nên? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không sai, trước hắn từng nói qua muốn mượn Hỏa Diễm Sơn tu hành. Thổ địa thần ý thức được, Lâm Nam chính đang hấp thu Hỏa Diễm Sơn trung hỏa khí, lúc này mới sự phụ cận được trở nên mát mẻ. Hành động này, thật là lớn gan. Thổ địa thần không khỏi than thở. Tam muội chân hỏa, liên tầm thường kim tiên đều khó chịu đựng, huống chi là tùy ý thu nạp dùng để tu hành. Thượng cổ thời kỳ, có Cửu Long thần hỏa cháo, trong đó tam muội chân hỏa thậm chí có thể luyện kim tiên. Mà từ xưa đến nay, có thể tự thân tu thành cũng nắm giữ tam muội chân hỏa thủ đoạn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần đây một cái, đó là con trai của Thiết Phiến công chúa, Thánh Anh đại vương Hồng Hải Nhi. Hắn mặc dù có thể tu thành lần này thủ đoạn, cũng là bởi vì hắn bản chính là cảm triệu hỏa tinh mà sống. Chẳng nhẽ, Lâm Nam muốn tu luyện này tam muội chân hỏa thần thông? Trong lòng thổ địa thần âm thầm suy đoán, dù vậy, trực tiếp hấp thu hỏa khí cũng quá mức mạo hiểm, hắn làm sao có thể chịu được đây? Thổ địa thần kiến thức rộng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc đó, ở Hỏa Diễm Sơn hướng tây nam, ước chừng 1400 tháng 5 năm 60 dặm nơi, có một tòa Thúy Vân Sơn, trên núi có một ba tiêu động. Cứ việc cách nhau ngàn dặm xa, nhưng ba tiêu động chung vẫn có thể cảm nhận được Hỏa Diễm Sơn thượng hỏa tức cùng nóng bức. Bên trong động, Thiết Phiến công chúa chính nhắm mắt dưỡng thần, một bên có thị nữ tay cầm cây quạt vì nàng quạt gió. Đột nhiên, Thiết Phiến công chúa trợn mở con mắt, dừng lại. Nàng nhẹ giọng phân phó nói, hai bên tỷ nữ lập tức ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Thiết Phiến công chúa phát giác khác thường, thế nào thoáng cái hỏa khí thiếu rất nhiều, trở nên mát mẻ. Nàng tự nhủ, không nên a, chẳng lẽ là Hỏa Diễm Sơn đã xảy ra biến cố gì? Thiết Phiến công chúa đứng dậy đi ra ba tiêu động, xa xa nhìn về Hỏa Diễm Sơn phương hướng. Chỉ thấy vốn là hỏa hồng sân xuyên, giờ phút này màu sắc đã không giống trước như vậy tươi đẹp. Xem ra thật là đã ra nhiều chút chuyện, ta còn là đi xem một chút. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngay sau đó khống chế một cổ phong, hướng Hỏa Diễm Sơn bay đi. Giờ phút này Lâm Nam chính đắm chìm trong tu hành bên trong. Hắn bất chi bất giác thu nạp vô số hỏa khí, những thứ này hỏa khí cùng hắn tâm hỏa dung hợp với nhau, cũng tiến hành một loại kỳ diệu chuyển đổi. Nhờ vào ở hiện đại trên Thái Dương tu hành trải qua, cùng với cái kia âm dương tương hợp thánh hai, Lâm Nam đối hỏa diễm có cực mạnh chống trả. Trừ lần đó ra, hắn tâm hỏa chi huyền diệu đã bắt đầu dần dần hướng Xích Đế phương hướng chuyển hóa. Bước này, đó là tâm thần hóa Xích Đế, chấp trưởng thiên hạ lửa. Đến bước này, trong thiên địa hỏa cũng sẽ trở thành bồi bổ Xích Đế chất dinh dưỡng. Hơn nữa, Xích Đế manh nha mới sinh, cũng cần khổng lồ chất xúc tác, cũng không phải là vô căn cứ mà tới. Lâm Nam không ngừng hít hơi, quanh mình hỏa khí từng đạo tràn vào trong miệng hắn. Dần dần, bên cạnh hắn cũng sẽ không tiếp tục có hồng quang lóe lên, bởi vì quanh mình hỏa khí đã hết đều bị hắn hút vào trong miệng mũi, hóa thành hắn tâm hỏa, trở thành Xích Đế này sinh chất dinh dưỡng. Lâm Nam chậm rãi đứng dậy, hắn tâm hỏa dục dịch, còn cần càng nhiều hỏa khí bồi bổ mới có thể dựng dục hóa thành Xích Đế. Hắn sai bước về phía trước, một cách tự nhiên xúc địa thành thốn, một bước liền có thể bước ra mấy cây số xa. Hắn hướng phía trước đi tới, nơi đó vẫn có hồng quang lóe lên, bởi vì Hỏa Diễm Sơn ngọn nguồn liền ở phía trước. Trong lúc vô tình, Lâm Nam đã đi rồi 10 km, 30 km, 50 km, 100 km. Phía trước, ánh lửa lần nữa trở nên nồng đậm lên, bởi vì hắn đã đến gần Hỏa Diễm Sơn hạch tâm chi địa. Chỗ có lõi, có mấy khối gạch chịu lửa chính ở liên tục không ngừng điệu tản ra ánh lửa. Lâm Nam tiếp tục đi tới đi một tí, cảm nhận được ánh lửa bộc phát nồng nặng, liền ngừng lại, bắt đầu hấp thu cái này đạo hỏa tức. Hô, hắn hít sâu một hơi, phản phất có thể đem chung quanh hỏa khí cũng hút vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm Sơn chung quanh dân chúng cũng cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Thật mát mẻ rồi. Mát mẻ rồi. Trăm dặm thậm chí còn vài trăm dặm ngoại các thôn dân đều rối rít hoan hô lên. Trải rộng thiên địa hồng quang hỏa khí, tựa hồ thoáng cái biến mất mất tăm. Bọn họ đều đắm chìm ở nơi này phần đã lâu mát mẻ bên trong, phản phất hết năm một loại vui mừng. Nhưng mà, vui mừng khánh sau khi, dân chúng trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Chẳng lẽ là Thiết Phiến Tiên lòng từ bi rồi hả? Một người khác suy đoán nói. Nhưng lập tức có người phản bác nói, lần này so với nhiều lần Thiết Phiến Tiên xuất thủ đều phải mát mẻ rất nhiều. Dân chúng không rõ vì sao, nhưng Hỏa Diễm Sơn trung thổ địa thần lại nhìn đến rõ ràng. Không hổ là đương thời đạo chủ, lại mau đem 800 dặm Hỏa Diễm Sơn trung hỏa khí cũng cho hấp thu không còn. Trong lòng thổ địa thần thở dài nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn chỗ cốt lõi Lâm Nam chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nam lại có thể làm được một điểm này. Chỉ là hấp thu quanh mình hỏa khí, là có thể để cho Hỏa Diễm Sơn an bình vài năm. Trong lòng thổ địa thần thầm nghĩ, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn chỗ Cốt Lôi, chỉ là không biết hắn còn có thể hay không thể tiến hơn một bước. Ở nội tâm của thổ địa thần trung, mơ hồ có một đại đội chính hắn đều cảm giác không quá có thể suy đoán, có lẽ hắn có thể đủ bằng vào chính mình lực đem Hỏa Diễm Sơn tắt. Cái ý niệm này vừa mới toát ra, thổ địa thần liền không nhịn được lắc đầu một cái, thấy được ý nghĩ này của mình thực sự quá vượt quá bình thường. Dù sao, làm Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, hắn đã tại nơi này bảo vệ thời gian 500 năm, thật sâu biết được này Hỏa Diễm Sơn khó dây dưa chỗ. Buồn chương hết, chương 337, Thiết Phiến công chúa chương 337, Thiết Phiến công chúa 2025-04-15 thổ địa thần đang lúc trầm tư, chợt thấy phương xa một đạo thân ảnh thừa phong tới, nhẹ nhàng đáp xuống Hỏa Diễm Sơn bên trong. Thân ảnh kia đối với thổ địa thần mà nói cũng không xa lạ gì, chính là Thúy Vân Sơn ba tiêu động trung bị kia Thiết Phiến tiên cũng gần La Sát nữ, Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa thế nào đột nhiên tới? Trong lòng thổ địa thần sững sờ, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh xạ tỏ gì, cũng đúng, Sa Chỉ đạo chủ lần này cử động, không thể nghi ngờ là phá hư Thiết Phiến công chúa đạo tràng. Những năm gần đây, Thiết Phiến công chúa đã sớm đem Hỏa Diễm Sơn coi làm hữu dụng, nhờ vào đó hưởng thụ chung quanh nhân tộc cung phụng. Bây giờ Hỏa Diễm Sơn xuất hiện khác thường, khó trách nàng lo lắng như thế. Trong lòng thổ địa thần âm thầm suy nghĩ, làm đạo môn người bên trong, Sa Chỉ đạo chủ càng là thái thượng đạo tổ thân định đường, chính mình há có thể ngồi nhìn bất kể. Vì vậy, hắn quyết định đi trước vì Sa Chỉ đạo chủ hộ pháp. Nghĩ đến đây, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần thân hình chợt lóe, liền biến mất tại chỗ, hướng Lâm Nam chỗ phương hướng vội vã đi. Lúc này Lâm Nam chính một cách hết sức chăm chú mà hấp thu từng đạo ánh lửa cùng hỏa khí, khiến cho chung quanh hồng sắc dần dần tiêu tan. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, cắt đứt hắn tu hành. Ừ. Lâm Nam chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa quan mang. Hắn ngưng mắt nhìn mắt tiền thân ảnh, không khỏi hơi sửng sở, Thiết Phiến công chúa. Lâm Nam rất nhanh liền nhận ra người trước mắt thân phận, chính là Thiết Phiến công chúa. Dù sao, ở này trong vòng ngàn dặm bên trong, ngoại trừ Thiết Phiến công chúa, lại có vị nào nữ tiên sẽ người mặc cung trang, tay cầm cây quạt đây? Ngươi biết ta? Thiết Phiến công chúa lông mày nhướng lên, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. Tự nhiên, Thiết Phiến công chúa đại danh, ta sớm có nghe thấy. Lâm Nam gật đầu một cái, cung kính hồi đáp. Vậy là ngươi người nào? Vì sao phải phá hư ta Hỏa Diễm Sơn? Thiết Phiến công chúa trong giọng nói mang theo chất vấn, rõ ràng đối Lâm Nam cử động cảm thấy bất mãn. Bần đạo chính là Sa Chỉ quốc đại quốc sư, đạo hào Huyền Minh. Lâm Nam thản nhiên trả lời, ta ở chỗ này cũng không phải là phải phá hư Hỏa Diễm Sơn, mà là mượn Hỏa Diễm Sơn tu hành. Như có thể đem này Hỏa Diễm Sơn tắt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Vừa nói, Lâm Nam nhìn vòng quanh bốn phía, chỉ thấy Hỏa Diễm Sơn hỏa khí đã tiêu tán hơn nữa. Hắn tiếp tục nói, này Hỏa Diễm Sơn chính là thiên tướng hỏa tinh mà thành, khiến cho chung quanh sinh linh đổ thán. Khi nào thành Thiết Phiến công chúa ngươi đạo tràng? Chẳng qua chỉ là ngươi bằng vào dị bảo ức chế ngọn lửa, từ đó ở chỗ này địa tôn đã thôi. Lâm Nam thẳng thắn nói, này Hỏa Diễm Sơn tồn tại một ngày, liền đối với quanh mình trăm họ nhiều một ngày đổ độc. Như có thể đem tắt, quả thật thiên thu chi thiệt dơ. Những lời này mặc dù là thật, nhưng nghe nhưng có chút chói tai. Nhất là Thiết Phiến công chúa đã sớm đem Hỏa Diễm Sơn coi vì chính mình đạo tràng, bây giờ lại có một ngoại nhân tới vung tay múa chân, để cho trong lòng nàng rất là không vui. Xem ra ngươi này đạo nhân là quyết tâm muốn tới bới móc. Thiết Phiến công chúa lạnh rên một tiếng, đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Dứt lời, Thiết Phiến công chúa lật bàn tay một cái, nhất thời một thanh sinh sắn quạt ba tiêu tử xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, phiến này tử trở nên lớn vô cùng, bị nàng chặt nắm chặt trong tay. Chỉ thấy trong miệng nàng khẽ đọc một đạo chú ngữ, liền vung động cây quạt trong tay, hướng Lâm Nam quạt tới. Nhưng mà, Lâm Nam cũng không phải là hào không phòng bị. Hắn than nhẹ một tiếng, thân hình lập tức trở nên hư ảo, hoàng hốt giữa, phản phất hóa thành một chỉ hồ điệp. Nay chỉ hồ điệp bóng người mông lung mà phiêu miểu, vừa tồn tại ở thế gian gian, lại phản phất chỉ là một đạo hình chiếu. Đây chính là trang tử hóa bướm phương pháp, liên quan đến thời gian không gian chi đạo. Đang thi triển cửa này pháp một lúc, Lâm Nam vừa thân ở hiện thế, nhưng lại du ly ở hiện thế bên ngoài, tựa như cá nhỏ nhảy ra mặt nước. Ở loại trạng thái này bên dưới, thông thường công kích căn bản là không có cách chạm đến Lâm Nam. Trừ phi là đại la cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không khó mà can thiệp hoặc phá giải Lâm Nam một chiêu này thần thông. Hô, một đạo cuồng phong cuốn mà qua, nhưng mà Lâm Nam lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là bóng người ở hư ảo cùng chân thực giữa lóe lên mấy cái. Thiết Phiến công chúa cần gì phải như thế? Lâm Nam lắc đầu một cái nói, này Hỏa Diễm Sơn tồn tại đối quanh mình sinh linh cũng không chỗ ích lợi, ngược lại thì chỗ hại vô cùng. Ngươi nắm giữ tắt máy chi thủ đoạn, nhưng vẫn không chịu thi triển, số mệnh an bài sẽ tao ngộ kiếp nạn, khó thoát ra phá nhân vong kiếp. Mà giờ phút này bần đạo nếu có thể tắt này Hỏa Diễm Sơn, đối với ngươi mà nói, kỳ thực cũng là một chút hy vọng sống. Lâm Nam tiếp tục nói, ngươi như tâm tồn thiện niệm, ở một bên cạnh xem cũng được. Nhưng giờ phút này lại ra tay với ta, thật là có cướp không tránh, ngược lại đón đầu lên. Phen này ngôn ngữ đều là thật tình. Nếu không có Lâm Nam xuất hiện, vốn là Thiết Phiến công chúa một nhà đều khó chết già. Cả nhà bọn họ đem trong tương lai 60 năm bên trong rối rít bị Phật môn hàng phục, trong động phủ thủ hạ cũng sắp từng cái xa suốt mà chết. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ là vô tội. Chỉ riêng Thiết Phiến công chúa mà nói, nàng rõ ràng một mực có năng lực tắt Hỏa Diễm Sơn, nhưng vẫn tận lực không đi làm, ngược lại nhờ vào đó mưu lợi, lấy được 10 năm một lần cung phụng, đây không thể nghi ngờ là tích hạ không ít tác nhân. Ác nhân tự nhiên sẽ đưa tới kết cục thảm hại. Bây giờ Lâm Nam tới, có lòng thống trị Hỏa Diễm Sơn, Thiết Phiến công chúa lại ở một bên ngang ngược ngăn trở, đây không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, tăng thêm nhân quả. Người đạo sĩ kia, giả thần giả quỷ, nói bậy nói bạn. Thiết phiến công chúa lạnh rên một tiếng, ngươi thật không ngờ nguyền rủa ta, bụng dạ khó lường. Lạnh rên một tiếng sau, thiết phiến công chúa lần nữa huy động cây quạt, một cổ âm phong nổi lên, nhưng mà lại đối Lâm Nam Hạo không ảnh hưởng. Này hóa bướm phương pháp thực sự quá thần kỳ, liên quan đến đại la chi cảnh căn bản. Lâm Nam được Trang Tử tự mình truyền thụ pháp này, giống như thể hồ quán đỉnh, để cho hắn nắm giữ rồi cửa này thần kỳ thần thông. Bây giờ vừa thi triển ra, đối mặt đại la bên dưới cường giả, hắn phảng phất đứng ở thế bất bại. Thiết phiến công chúa thấy vậy, trong lòng âm thầm thán phục Lâm Nam thần thông bất phàm. Nhưng nàng cũng không phải bó tay toàn tập. Ngươi muốn tắt hỏa diễm sơn, ta lại cứ khăng khăng không có thể đồng ý. Dứt lời, thiết phiến công chúa cũng sẽ không niệm chú thi quyết, trực tiếp huy động tay quạt. Lần này, nàng mục tiêu không còn là Lâm Nam, mà là hỏa diễm sơn chỗ cốt lõi. Ầm. Trong lúc nhất thời, ánh lửa càng mãnh liệt bốc cháy. Vốn là bị Lâm Nam hấp thu hơn nửa ngọn lửa, giờ phút này lần nữa mãnh liệt mà ra. Này đó là quạt ba tiêu uy lực. Thiết phiến công chúa quạt ba tiêu thuộc về âm thuộc tính, vừa có thể quạt gió, cũng có thể cổ vũ ngọn lửa. Gần đó là tam muội chân hỏa, ở nàng quạt ba tiêu âm phong thổi một cái bên dưới, cũng có thể cháy hừng hực. Chỉ thấy thiết phiến công chúa nhẹ nhàng vỗ rồi hai cái cây quạt, vốn là bị Lâm Nam hấp thu hỏa khí liền tất cả tái hiện, hỏa diễm sơn lại khôi phục 800 dặm biển lửa bộ dáng. Trong lúc nhất thời, quanh mình sinh linh cũng lần nữa cảm nhận được nóng bức khí tức, vừa mới mát lạnh cảm đã không còn sót lại chút gì. Ầm. Đồng thời, Lâm Nam thật sự nơi vị trí cũng là một đoàn tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt, vô cùng mãnh liệt. Không gian cũng vì vậy có chút vặn mèo. Ở tam muội chân hỏa thiêu đốt hạ, Lâm Nam kia độc lập với thế ngoại hóa bướm phương pháp lại cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Này đó là tam muội chân hỏa uy lực, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng không gian. Khá lắm thiết phiến công chúa, thật là không biết điều. Lâm Nam vốn là đối mặt thiết phiến công chúa lúc còn có thể tâm bình khí hòa nói phải trái, nhưng giờ phút này thấy nàng như thế chẳng cố kỵ hậu quả, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm sơn thượng hỏa diễm, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Nay bằng với hắn mới vừa rồi công phu cũng uổng phí, mấy lời nói cũng uổng công. Nghĩ như vậy, Lâm Nam quyết định từ hóa bướm phương pháp chung đi ra ngoài. Mặc dù cửa này pháp môn có thể để cho hắn mơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng cũng có không thay hại nhỏ. Kia đó là ở loại trạng thái này bên dưới, hắn cũng không có gì đối địch thủ đoạn. Vì vậy, nếu muốn thi triển còn lại pháp thuật thần thông, hắn phải từ trong loại trạng thái này đi ra ngoài. Lâm Nam vung tay lên, thu hồi hóa bướm thần thông, ngay sau đó từ bên hông nhẹ nhàng địa rút ra thanh kia thuộc về hắn cây quạt, Ngũ Minh Hàng Ma Tát, đây chính là cây quạt trung pháp bảo. Hắn thấp giọng ngâm tụng lên chú ngữ, nhẹ nhàng một cánh, phía kia tử liền dẫn một cổ khí thế bất phàm, hướng thiết phiến công chúa đánh tới. Thiết phiến công chúa thấy vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng bạn không nghĩ tới, Lâm Nam lại cũng cầm có một thanh cây quạt, hơn nữa còn dùng nó tới công kích chính mình. Phần này kinh ngạc sau khi, nàng cũng không khỏi lạnh rên một tiếng, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh thường, thử, múa búa trước cửa lỗ ban. Theo Lâm Nam vỗ, từng cổ một âm lãnh phong từ Ngũ Minh Hàng mà vỗ xuống sông ra. Này Ngũ Minh Hàng ma tát, nhưng là đạo môn trung trí bảo một trong, nó có làm người ta thán phục thần lực, không chỉ có thể lệnh người chết sống lại, còn có thể điên đảo âm dương. Đương nhiên, nó công phạt thủ đoạn cũng là không thể khinh thường. Giờ phút này, ở Lâm Nam dưới thao túng, Ngũ Minh Hàng ma tát phát huy ra nó kia làm người ta hồn phi phách tán uy năng. Tây quạt phát ra âm vòng, thẳng thổi đắc nhân tâm thần hoảng hốt, phản phất hồn phách đều phải bị thổi tan. Mặc dù thiết phiến công chúa phản ứng nhanh chóng, nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước, không có thể kịp thời huy động chính mình quạt ba tiêu tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, thiết phiến công chúa cũng không phải hạng người bình thường. Nàng thấy tình thế không ổn, lập tức cầm trong tay quạt ba tiêu dựng đứng, khổng lồ kia cây quạt trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ thân hình cũng chắn phía sau. Âm phong gào thét tới, tuy nhiên cũng bị quạt ba tiêu vững vàng ngăn cản ở ngoài. Chỉ là, này Ngũ Minh Hàng ma tát thật sự thổi ra âm phong, ngoại trừ có thể chia liệt nhân hồn phách bên ngoài, còn hàm chứa cuồng phong chi lực. Thiết phiến công chúa chỉ cảm thấy một cổ cự lực chuyển tới, thân thể lại bị thổi làm té bay ra ngoài. Nàng quạt ba tiêu nhưng là có thể thổi ra 84.000 dặm cuồng phong, lúc này mới khiến cho âm phong được dẹp loạn. Mà quạt ba tiêu càng là do thái âm chi tinh lá luyện thành, uy lực tự nhiên không giống tiểu khả. Nếu so sánh lại, Ngũ Minh Hàng ma tát mặc dù cũng là trí bảo, nhưng ở về điểm này lại hơi lộ ra kém, cũng không phải là trời sinh thần vận. Dù vậy, Ngũ Minh Hàng ma tát thổi ra âm phong hay là đem thiết phiến công chúa thổi bay rồi mấy ngàn dặm xa. Thiết phiến công chúa trên không trung lộn mấy vòng, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. May mà nàng bản thân là chân tiên thân thể, có lưu vân khả năng, hơn nữa quạt ba tiêu trợ lực, tu thành nhiều chút rừng phong thần thông, nhờ vậy mới không có bị quá lớn tổn thương. Thiết phiến công chúa dừng thân hình sau, trong lòng cũng tính táo rất nhiều. Nàng cũng không có lập tức trở lại Hỏa Diễm Sơn, mà là giá lên tường vân, trước hướng mình Thúy Vân Sơn ba tiêu động bay đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, kia đạo nhân thần thông thật sự dũng mãnh, trong tay ta cầm quạt ba tiêu cũng không phải đối thủ của hắn, càng khó khăn phá giải hắn thần thông. Như lúc này trở về, chỉ sợ sẽ tự rước lấy, căn bản không phải hắn địch thủ. Nhưng mà, nàng há có thể ngồi nhìn kia đạo nhân phá hư nàng Hỏa Diễm Sơn đạo tràng. Trong lòng thiết phiến công chúa suy nghĩ ngàn vạn, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác điểm, kia đạo nhân cũng không nhất định có thể thật phá hư Hỏa Diễm Sơn, dù sao ngoại trừ quạt ba tiêu bên ngoài, thiên hạ này có thể làm được một điểm này thủ đoạn cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá, nàng vẫn là quyết định phòng ngừa chủ đáo, trước thời hạn làm xong đề phòng. Thiết phiến công chúa vừa suy nghĩ đến đối sách, một bên đã trở lại ba tiêu động. Nàng lập tức gọi một cái danh tỷ nữ, phân phó nói, ngươi nhanh đi tích lôi sơn ma vân động, đem nơi này tình huống bẩm báo cho Như Ma Vương đại vương, thì nói ta ở chỗ này gặp cường địch tập kích, khó bảo toàn tính mạng, để cho hắn nhanh tới tương trợ. Kia tỷ nữ lĩnh mệnh đi, nàng cũng không tầm thường tiểu yêu, mà là có nhất định tu vi trong người, lộ ra tin tức loại chuyện này đối với nàng mà nói dĩ nhiên là dư giả. Thiết phiến công chúa đứng ở ba tiêu động ngoại, nhìn Hỏa Diễm Sơn phương hướng. chỉ thấy vốn là kia nồng nặc hỏa diễm sơn giờ phút này quang mang lại ảm đạm một ít, trong lòng nàng không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Kia đạo nhân lại đang làm phép xen vào việc của người khác. Hy vọng hắn không có tắt hỏa diễm sơn thủ đoạn. Trong tay nàng nắm chặt quạt ba tiêu, trong lòng đã có dự định, tuyệt không thể để cho Lâm Nam được như ý nàng chuẩn bị ở hỏa khí suy yếu thời điểm lại ra tay nữa, lấy quạt ba tiêu âm phong vì hỏa diễm sơn tăng thêm một ít uy lực. Vào giờ phút này, Lâm Nam ở đem Thiết Phiến công chúa tát bay sau đó, cũng không có nóng lòng hành động. Hắn chờ đợi trong chốc lát, lại cũng không thấy Thiết Phiến công chúa trở lại. Ngược lại nghe được hỏa diễm sơn thổ địa thần truyền tới âm thanh, ngay sau đó thổ địa thần liền thoát ra. Đạo chủ, đạo chủ, ta tới hộ giá đến chậm. Hỏa diễm sơn thổ địa thần vẻ mặt tay này nói, ta vốn là thấy Thiết Phiến công chúa tới, liền muốn tới vì đạo chủ hộ pháp, nhưng nhân này hỏa diễm sơn sự tình trì hoãn. Lâm Nam khoát tay một cái, tỏ ý hắn không để ý, không sao không sao, ngươi tới đúng dịp. Hỏa diễm sơn thổ địa thần lại mang đến tin tức, kia Thiết Phiến công chúa đã quay trở về nàng Ma Vân Sơn ba tiêu động, hơn nữa nàng còn phái rồi người đi tìm nàng kia phu quân Như Ma Vương, có thể phải hai vợ chồng cùng đi đối phó đạo chủ. Như Ma Vương sao? Lâm Nam lẩm bẩm danh tự này, lại cũng không quá mức để ý, vợ chồng bọn họ cùng đi liền tới đi. Bất kể ai tới, ta đều muốn thử một chút có thể hay không giải quyết này hỏa diễm sơn vấn đề. Vừa nói, Lâm Nam nhìn về phía hỏa diễm sơn thổ địa thần, còn phải làm phiền thổ địa ngươi cho ta trông chừng một, hai, nếu là bọn họ tới, ngươi có thể cho ta biết một tiếng. Thổ địa thần sảng khoái đáp ứng nói, việc rất nhỏ. Nếu là bọn họ trở lại, ta trước vì đạo chủ ngăn cản một, hai, lại thông biết đạo hữu. Kia muốn đa tạ thổ địa. Lâm Nam cảm kích nói. Rất nhanh, thổ địa thần vốn nhờ không chịu nổi hỏa diễm sơn nội bộ nhiệt độ cao mà cáo từ rời đi. Tại chỗ cũng chỉ còn lại rồi Lâm Nam một người. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía hỏa diễm sơn khu vực nằm cốt. Đâu xuất cung trung quạt ba tiêu chính là Thái Dương chi tinh lá luyện thành, mà Thiết Phiến công chúa trong tay chính là Thái Âm chi tinh lá. Vì vậy đâu xuất cung trung quạt ba tiêu thúc dục sinh ra hỏa tinh có thể được Thiết Phiến công chúa cây quạt trong tay tắt. Trong lòng Lâm Nam âm thầm tự định giá, này hỏa tinh ngoại trừ quạt ba tiêu bên ngoài cũng không có còn lại cây quạt có thể dập tắt. Nghĩ tới đây, Lâm Nam trở tay đem Ngũ Minh Hàng Ma tát thu bảo. Hắn biết rõ, muốn phải giải quyết hỏa diễm sơn vấn đề, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới hấp thu. Vì vậy, hắn lần nữa về phía trước bước vào một ít, tâm hỏa ở trong người bay lên, bây giờ đã có thể bảo vệ toàn thân hắn, để cho hắn không chịu ngọn lửa ảnh hưởng đến cùng nguy hại. Lâm Nam tìm một cái thích hợp địa phương lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lấy hô hấp hấp đúng phương pháp hấp đúng đến trùng quanh ngọn lửa quang mang. Hắn trong lỗ mũi khí tức giống như hút sạch một dạng đem quanh mình hỏa khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Hắn trong hai tròng mắt thần thường chú, tiếp nối đến tâm hỏa vực chứa, đang ở dần dần hóa thành xích đế chi tướng. Từng luồng ánh lửa bị Lâm Nam tất cả hút vào bên trong cơ thể, trở thành xích đế dựng dục chất dinh dưỡng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, này trung tâm gạch chịu lửa hỏa tinh không biết có thể hay không để cho trong cơ thể ta xích đế này sinh mà ra. Một lát sau, Lâm Nam tiếp tục hướng phía trước bước vào, ở hỏa khí càng dư thừa địa phương hấp thu này nóng bỏng hỏa khí. Buồn chương hết, chương 338, hút lấy ngọn lửa chương 338, hút lấy ngọn lửa 2025-04-16 trong lúc vô tình, hỏa diễm sơn quanh mình kia nóng bỏng hỏa khí, lại bị Lâm Nam từng chút địa hấp thu hầu như không còn. Kia dạ đại hỏa diễm sơn, ánh lửa dần dần thu liễm, vốn là 800 dặm liên miên không dứt xích mang, cũng chậm rãi xúc giảm, mất đi ngày xưa kiêu căng phách lối. Quanh mình dân chúng, lần nữa cảm nhận được phần này lạnh lẽo, trong lòng buộc phát nghi ngờ. Ồ, tại sao lại mát mẻ rồi hả? Bọn họ rối rít nghị luận, giống như thân ở một cái lúc lạnh lúc nhiệt không gian kỳ dị, một hồi bị hơi nóng nướng, một hồi lại gió mát tập tập. Mà giờ khắc này, Thiết Phiến công chúa tỷ nữ chính vội vã đi đường, nàng xuyên việt rồi thiền sơn và thủy, rốt cuộc đã tới hơn 3000 dặm ngoại tích Lôi Sơn Ma Vân động. Một phen bái kiến sau đó, nàng rốt cuộc gặp được kia uy danh hiển hách Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Đại vương, tỷ nữ vừa thấy Như Ma Vương, lập tức quỳ lạy trên đất, vẻ mặt nóng nảy. Như Ma Vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhàn nhạt mà hỏi thăm, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta bây giờ đã bảo Ma Vân động bị tế, nếu không có chuyện quan trọng, cũng không cần tùy tiện tới tìm ta đi. Đại vương, tỷ nữ cuống quýt dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đại sự không ổn. Nương nương bị một không khỏi đạo nhân đánh, kia đạo nhân đi tới Hỏa Diễm Sơn, tuyên bố muốn phá hủy Hỏa Diễm Sơn. Nương nương đi trước cùng hắn lý luận, lại ngược lại gặp kia đạo nhân lần đánh. Cái gì? Nghe vậy Như Ma Vương, mắt châu lập tức trừng biên biên, lên cơn giận dữ, là lấy ở đâu đạo nhân, lại dám khi dễ ta Như Ma Vương sơn thê. Hắn tiếp lấy hỏi ta thê trong tay có quạt bà tiêu, chẳng lẽ còn không địch lại kia đạo nhân? Tỷ nữ run rẩy trả lời, kia đạo nhân trong tay cũng có một thanh cây quạt, thoáng cái liền đem nương nương tát bay ra ngoài. Hắn tự xưng Sa Chỉ Quốc Đại Quốc sư Lâm Nam. Sa Chỉ Đại Quốc sư Lâm Nam. Nghe vậy Như Ma Vương trong lòng cả kinh, hơi biến sắc mặt, tại sao là hắn? Rõ ràng hắn đối Lâm Nam danh tiếng sớm có nghe thấy, giờ phút này không khỏi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình lại sẽ cùng vị này đương thời đường sinh ra đồng thời xuất hiện. Kia Lâm Nam chính là đương thời đường, xuất thế trong thời gian ngắn ngủi, liền ở tam giới sông ra riêng lớn danh tiếng, bao nhiêu thần tiên cũng cùng với giao hảo. Tỷ nữ tiếp tục bổ sung nói, nghe nói hắn còn từng ở thiên đỉnh công khai cùng Nam Hải bên trên Bồ Tát đối nghịch là địch, không cố kỵ chút nào Phật môn uy nghiêm. Tại sao lại như vậy cái sát tinh đến Hỏa Diễm Sơn? Như Ma Vương không nhịn được mắng một tiếng, trong lòng bỗng phát nóng nảy. Tỷ nữ khẩn cầu, nương nương để cho ta tới nhờ giúp đỡ đại vương, kia đạo nhân ngay tại Hỏa Diễm Sơn, lúc nào cũng có thể lại lấn nương nương. Như Ma Vương nghe một chút, lại cũng cô không phải còn lại, chợt chuyển thân đứng lên, bất kể hắn là cái gì người, dám lấn ta sơn thê, liền không thể không quản. Hắn lập tức dắt tới rồi chính mình tọa kỵ tị thủy kim tình thú, cùng tỷ nữ cùng, hướng Thúy Vân Sơn ba tiêu động đội vã chạy tới. Không lâu lắm, bọn họ liền trở lại Bà Tiêu động. Nhu Ma Vương vừa vào động, liền lập tức quan sát Thiết Phiến công chúa đến, thấy nàng cũng không đáng ngại, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Phu nhân, ngươi tựa hồ cũng không đáng ngại, tại sao đưa tin bên trong lại như thế hết sức khẩn cấp?" Thiết Phiến công chúa lông mày khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia tủi thân, như không phải như thế, đại vương làm sao sẽ chịu trở về? Bây giờ là không có chuyện gì, bất quá kia đạo nhân lại mượn rủa nhà chúng ta phá người tán, còn phải không tốt ta kia Hỏa Diễm Sơn đạo tràng. Vừa nói, nàng âu sầu rơi lệ, nam nhi vô phụ tài sản vô chủ, nữ tử vô phu thân vô chủ. Như không phải ta lui được kịp thời, sợ rằng kia đạo nhân thật là có hại ta chi tâm. Nhu Ma Vương nhìn một cái Thiết Phiến công chúa rơi lệ, trong lòng lập tức mềm nhũn ra, vội vàng tiến lên an ủi, "Không sao không sao, vi phu đã trở về, phu nhân không hoảng hốt. Đợi ta đi cùng kia đạo nhân lý luận một phen, thật sự không được liền làm qua một trận." Nghe vậy Thiết Phiến công chúa trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn có từ lâu nhiều chút lo âu, "Đại vương, kia đạo nhân thực lực bất phàm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Nhu Ma Vương gật đầu một cái, biểu thị biết rõ. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đi Hỏa Diễm Sơn nhìn một chút tình huống. Thiết Phiến công chúa cũng nói lên muốn cùng hắn cùng nhau đi tới, Nhu Ma Vương suy nghĩ một chút, liền đáp ứng rồi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Hỏa Diễm Sơn. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại để cho Nhu Ma Vương thất kinh. Đây là hắn trong ấn tượng Hỏa Diễm Sơn sao? Lúc trước Hỏa Diễm Sơn, 800 dặm ngọn lửa liên miên bất tuyệt, ánh lửa trùng thiên, đem quanh mình ngàn dặm cũng anh chiếu được một mảnh đỏ ngầu. Mà giờ khắc này, Hỏa Diễm Sơn ánh lửa lại thu hẹp ở chu vi mấy trong vòng 10 dặm, đầy trời xích mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là Hỏa Diễm Sơn sao? Nhu Ma Vương không nhịn được thở dài nói. Thiết Phiến công chúa lạnh rên một tiếng, "Ngươi trễ nữa tới một ít, này Hỏa Diễm Sơn liền không rồi." Nàng trong giọng nói còn mang theo chút oán khí. Bọn họ rơi xuống đụng mây, đang chuẩn bị đi tìm Lâm Nam. Nhưng mà, đang lúc này, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần lại mang theo một đội âm binh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ đường đi. "Hai vị chấm đã." Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần vẻ mặt tỉnh táo nói, "Đạo chủ chính ở trong đó, không cho quấy rầy." "Ngươi là ai?" Thiết Phiến công chúa lạnh lông mi dựng lên, chất hỏi. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần khẽ mỉm cười, "Ta là này Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, chỉ là chưa bao giờ hiện thân, cho nên ngươi không biết." Hỏa Diễm Sơn còn có thổ địa thần. Nhu Ma Vương đánh giá trước mắt Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, trong lòng có chút nghi ngờ, "Tại sao ngươi là đạo nhân ăn mặc?" Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần giải thích, "Ta bản chính là đâu xuất cùng trông được lò đạo nhân, chỉ là nhân nhìn lò bất lực, lúc này mới bị trừng phạt tới nơi này làm một cái thổ địa thần. Chỉ có Hỏa Diễm Sơn tắt, ta mới trọng đắc tự do tiêu dao." Vừa nói, hắn nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, tiếp tục nói, "Như đạo chủ nói, này Hỏa Diễm Sơn tồn tại, đối quanh mình sinh linh là họa không phải là phúc. Ngươi đã có tắt sơn khả năng cũng không dùng, lại vì sao phải ngăn lại người khác?" Nghe vậy Thiết Phiến công chúa, trên mặt lửa giận chợt lóe, trong tay quạt ba tiêu lập tức nổi lên, "Hừ, ngươi này thổ địa thần thật lớn mật, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Này Hỏa Diễm Sơn chính là ta tân tân khổ khổ luyện thành, khởi có thể cho ngươi nói diệt liền diệt." Như Ma Vương thấy vậy, liền vội vàng ngăn lại Thiết Phiến công chúa, hỏi kia đại quốc sư kết quả là ý gì, liền muốn tắt này Hỏa Diễm Sơn. Hắn có năng lực kia, có thể tắt này Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần lạnh nhạt nói, "Bất kể đạo chủ có vô năng lực, đều phải thử một lần. Các ngươi nếu là muốn ngăn lại, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Vừa nói, phía sau hắn âm binh lập tức xếp hàng mà đứng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhu Ma Vương kéo Thiết Phiến công chúa có chút tối lui, thấp giọng nói, "Phu nhân, trước đừng xúc động, chúng ta lại thương nghị thương nghị." Thiết Phiến công chúa không hiểu nhìn Nhu Ma Vương, "Đại vương, ngươi vì sao phải cản ta? Khó khăn đạo nhất cái nhỏ bé thổ địa thần cản đường, chúng ta liền tùy ý kia xa chỉ đại quốc sư tắt Hỏa Diễm Sơn." Nhu Ma Vương lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không, kia có thể không phải phổ thông thổ địa thần. Hắn chính là từng tại đâu xuất cung trông được lò, thế nào lại là phổ thông thổ địa thần? Hơn nữa, vi phu ta thấy hắn có chút quen mắt, rõ ràng đem cũng không phải là hạ người tầm thường. Chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn mới được." Nhu Ma Vương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trong này, Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần là một cái không thể không nhắc nhân tố. Vị này thổ địa thần, rõ ràng cũng không phải là hạ người tầm thường, hắn trên đất lại có thể điều động cũng thống linh âm binh. Ở quỷ thần thế giới bên trong, như vậy quyền lực, bình thường chỉ có đi đến địa vị nhất định thần linh mới có thể nắm giữ. Nhưng mà, vị này Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, từ nhìn bên ngoài, chỉ là cái thổ địa thần mà thôi. Giờ phút này, hắn điều động âm binh thật sự sử dụng thủ đoạn, không thể nghi ngờ là đạo môn pháp thuật. Có thể dễ dàng như vậy điều động âm binh, cho dù vận dụng là đạo môn thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh hắn ở đạo môn bên trong nắm giữ không thấp địa vị và tương ứng quyền hạn. Nguyên nhân chính là như thế, Nhu Ma Vương mới không có tùy tiện chọn lựa hành động. "Phu nhân à, dựa theo lời ngươi nói, kia xa chỉ quốc đại quốc sư Lâm Nam vốn là thần thông quảng đại, bây giờ lại tăng thêm một cái như vậy thần bí Hỏa Diễm Sơn thổ địa thần, vợ chồng chúng ta hai người liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi, ngược lại khả năng bằng thêm rất nhiều phiền toái." Nhu Ma Vương như thế quên lơn Thiết Phiến công chúa, định để cho nàng bỏ đi xung động ý nghĩ. Nhưng mà, Thiết Phiến công chúa lại có vẻ rất là bất mãn, "Ngươi người này, trước khi tới còn khí thế hung hăng, thế nào đến thời khắc mấu chốt, lại trở nên như thế trông trước trông sau? Chẳng nhẽ liền thật muốn mặc cho kia xa chỉ quốc đại quốc sư đem Hỏa Diễm Sơn tắt hay sao?" Nhu Ma Vương lắc đầu một cái, trầm ổn nói, "Tắt Hỏa Diễm Sơn cũng không phải là chuyện dễ, cho dù để cho hắn yên tâm tay đi làm, cũng chưa chắc có thể thành công. Chúng ta cần gì phải gấp gáp như vậy đây?" Mấy câu nói này, đầy đủ phản ảnh lúc này Nhu Ma Vương tâm tính, hắn rõ ràng phi thường không muốn cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn. Thiết Phiến công chúa lại lạnh rên một tiếng, kiên quyết nói, "Dù vậy, ta cũng không thể ngồi nhìn bất kể. Ta không tính cùng kia đại quốc sư chính diện giao phong, nhưng hắn không phải muốn tắt Hỏa Diễm Sơn sao? ta đây ngay ở bên cạnh dùng quạt ba tiêu cổ vũ hỏa diễm sơn thế lửa, nhìn hắn như thế nào dẹp loạn. Dứt lời, thiết phiến công chúa thân hình động một cái, giá lên tường vân bay lên trời. Ngưu Ma Vương thấy vậy, liền vội vàng đi theo, thật chặt bạn ở bên cạnh nàng. Thiết phiến công chúa đi tới không trung, trong tay quạt ba tiêu trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Sau một khắc, nàng huy động quạt ba tiêu, một cổ âm phong sau đó lên. Kèm theo này cổ âm phong, hỏa diễm sơn chỗ cốt lõi đột nhiên bộc phát ra lửa cháy hùng hực. Ầm. Trong nhấp nháy, nguyên bổn đã thu nhỏ lại đến phương viên trăm dặm ngọn lửa lần nữa lan tràn ra, phạm vi lần nữa mở rộng đến vài trăm dặm, hơn nữa thế lửa càng mãnh liệt. Quanh mình nhiệt độ cũng theo đó cho thăng, để cho người ta cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức. Trên đất hỏa diễm sơn thổ địa thần nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy, Minh Huyền đạo chủ muốn tắt này hỏa diễm sơn, khởi không phải tăng thêm rất nhiều độ khó. Lúc này, Lâm Nam chính đang hấp thu hỏa diễm sơn hỏa khí. Mắt của hắn thấy chung quanh hỏa khí sắp bị chính mình hút hết, lại không nghĩ rằng cái này hỏa khí đột nhiên lại thịnh vượng đứng lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam thân thể đều bị ngọn lửa rèn được đỏ lên, phản phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Lâm Nam hơi sửng sở, nhưng ngay sau đó tâm niệm vừa động, chạm đến thiên cơ, trong nháy mắt biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy cảm thấy hốt hoảng, ngược lại trong lòng vui mừng. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, vừa bạn, ta còn lo lắng chỉ dựa vào hỏa diễm sơn hỏa khí, có hay không đủ để giúp ta tạo ra xích đế chi tâm. Bây giờ này thế lửa tăng lên, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ để cao thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Nam không chút hoang mang địa điều chỉnh hô hấp, lồng ngực cổ động, miệng mũi dùng sức hút một cái. Nhất thời, quanh mình hỏa khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn, đi bồi bổ hắn tâm hỏa cùng tâm thần, hướng xích đế phương hướng chuyển hóa. Xích đế chính là ngũ phương ngũ lao trung hỏa lão, đại biểu ngũ hành thần một trong, cũng tượng trưng đến ngũ hành bản nguyên lực lượng. Tục truyền, bây giờ ngũ phương ngũ lao chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau, đem trong lồng ngực ngũ khí thật sự hóa thành. Người tu hành một khi ở trong người tạo ra xích đế chi tâm, liền tương đương với tu thành chí cao hỏa diễm thần thông, có thể khống chế trong tam giới bất kỳ ngọn lửa. Giờ phút này, Lâm Nam chính là mượn hỏa diễm sơn lực lượng, tới dựng dục tâm thần mình, hóa thành xích đế thân thể. Ào ào ào. Lâm Nam liên tiếp không ngừng hấp thu hỏa khí, nhưng rất nhanh thì phát hiện như vậy hiệu suất vẫn hơi chậm rồi. Vì vậy, hắn quyết định thi triển thần thông, vận dụng pháp thiên tượng địa pháp thuật. Này pháp thiên tượng địa cũng không phải là huyền hóa chi thuật, mà là để cho thân thể chân thực địa trạng lớn, biến thành một loại cự nhân hình thái. Trong nháy mắt, Lâm Nam thân thể bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một tôn sừng sững cự nhân sừng sững ở bên trong trời đất. Thi triển pháp thiên tượng địa sau đó, Lâm Nam lần nữa ấp úng hỏa khí, hiệu suất trong nháy mắt tăng lên nghìn lần và lần. Trong lúc nhất thời, vốn là 800 dặm hỏa diễm sơn phảng phất bị hút hết một bộ phận hỏa khí, thế lửa hơi có vẻ yếu bớt. Trên trời thiết phiến công chúa nhìn thấy một màn này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bên cạnh nàng Như Ma Vương cũng giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, thở dài nói, này Sa Chỉ Quốc đại quốc sư, lại trực tiếp hấp thu hỏa diễm sơn hỏa khí. Chẳng nhẽ hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Như vậy mãnh liệt ngọn lửa, gần đó là tầm thường kim tiên cũng khó có thể chịu được a. Thiết phiến công chúa tự nhiên biết rõ một điểm này, nhưng giờ phút này nàng đối Lâm Nam hành vi cảm thấy thập phần nổi nóng, vì vậy lạnh rên một tiếng nói, ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hấp thu bao nhiêu hỏa khí. Dứt lời, trong tay nàng quạt ba tiêu lần nữa huy động, vù vù vang dội. Âm phong từ vỗ xuống mãnh liệt mà ra, trực tiếp rơi vào hỏa diễm sơn bên trên. Trung tâm ngọn lửa ở âm phong thôi hóa hạ, trở nên càng vô cùng mãnh liệt. Phản phất có một loại thần kỳ lực lượng ở thúc đẩy lên hỏa diễm không ngừng bay lên, biến hóa. Này hỏa diễm sơn thượng hỏa diễm, nguyên bản là xuất xứ từ đâu xuất cung trùng quạt ba tiêu sinh. Kia đâu xuất cung quạt ba tiêu chính là Thái Dương chi tinh lá biến thành, sinh ra ngọn lửa chí cương chí dương, có thể diễn sinh ra tam muội chân hỏa. Mà thiết phiến công chúa quạt ba tiêu chính là Thái Âm chi tinh lá biến thành. Giờ phút này, Thái Âm chi phong dung nhập vào Thái Dương chí cương chí dương tam muội chân hỏa trùng, nhiều hơn một phần âm dương tương dung biến hóa, uy lực tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Hỏa diễm sơn bên trên, Lâm Nam thi triển pháp thiên tượng địa sau hóa thành cự nhân bộ dáng. Hắn cảm nhận được rõ ràng rồi chính mình tâm hỏa biến hóa. Chuẩn xác hơn nói, là hỏa diễm sơn thượng hỏa diễm tinh chất phát sinh biến hóa, nhiều hơn một nặng âm dương tương dung đặc tính, điều này làm cho Lâm Nam tâm hỏa trở nên càng sao động hoạt bát đứng lên. Đối mặt như vậy biến hóa, Lâm Nam lại có vẻ dị thường chấn định, thậm chí còn có nhiều chút kinh hỉ. Hắn mừng thầm trong lòng nói, được, chính là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn tạo ra xích đế chi tâm. Tâm hỏa lớn mạnh, không ngừng chế tạo đến tâm thần hắn, thúc đẩy đến hắn hướng xích đế phương hướng bước vào. Lâm Nam ở pháp thiên tượng địa dưới trạng thái, đại lực địa áp đúng cơn giận. Hắn thần thông mở ra, thân thể lại lần nữa khổng lồ, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ cự nhân. Hắn đột nhiên hút một cái, ngọn lửa kia tựa như hàng dài như vậy tất cả tràn vào trong miệng hắn. Hỏa diễm sơn bên ngoài, xa xôi người cư chi địa, mọi người cảm nhận được hồng quang chợt lóe, nguyên lai là hỏa diễm sơn bên trên chính phát sinh biến hóa kịch liệt. Có người ngắm mục đích nhìn về nơi xa, mơ hồ có thể thấy Lâm Nam bóng người ở hỏa diễm sơn bên trên ngật đứng không ngã. Bọn họ rối rít nghị luận, thì ra, kia tắt ngọn lửa đang bị kia đạo nhân hấp thu. Cứ việc Lâm Nam thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng hắn bộ dáng vẫn là chính mình vốn là bộ dáng, cho nên hiện ra ở trước mắt mọi người vẫn là một cái đạo nhân hình tượng. Giờ phút này, hắn bóng người to lớn được một số người nhìn ở trong mắt, nhớ kỹ trong lòng. Thật lớn thần nhân, đang hấp thu hỏa diễm sơn ngọn lửa. Thấy một màn như vậy người, cũng không nhịn được cùng tương truyền, đem này một kỳ quan nói cho người bên cạnh. Buồn chương hết.